Chương 1012, trở về kinh, 1, chương 1012, trở về kinh, 1. Sau khi an ủi hai chị em nhà họ Lục, hoàng đế bệ hạ trở về thư phòng, ngồi vào vị trí của mình, một mình tĩnh tọa hồi lâu. Ban đầu, hắn cho rằng hoàng đế chỉ là một thân phận, sau khi làm hoàng đế, không có gì khác biệt lớn so với trước đây khi làm nô vương hay làm giang đồng quan sát sứ. Nhưng khi thực sự làm hoàng đế, hắn mới hiểu được sự khác biệt trời vực giữa hai thân phận này. Chưa nói đến những chuyện khác, thân ở Kim Lăng, mỹ nhân bên cạnh, hơn nữa đều là những thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, mỗi người đều một lòng muốn làm thế nào để lấy lòng hắn, làm thế nào để hầu hạ hắn, làm thế nào để lấy được sự vui lòng, sự yêu thích của hắn, làm thế nào để được lên giường hầu hạ hắn. Những điều này, đối với một người đàn ông bình thường mà nói, là một thử thách lớn. Quan trọng hơn, những người có ý nghĩ này, không chỉ có 3 mỹ nhân mới được hắn nạp vào Kim Lăng. Chỉ cần hắn muốn, 30 người, 300 người, có lẽ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, tất cả mọi người trong phương diện này, đều yêu cầu rất thấp đối với hoàng đế bệ hạ, thậm chí mỗi người trong triều đình đều cảm thấy hậu cung của hoàng đế bệ hạ nên được sung túc hơn một chút, bởi vì 108 vị hậu cung biên chế còn xa mới được lấp đầy. Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, chỉ cần không cẩn thận sẽ chìm đắm trong đó, thực sự vui đến quên lối về. Sau khi tĩnh tọa hồi lâu, hoàng đế bệ hạ xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài, thật là một nghề trái với nhân tính. Nghề hoàng đế này không chỉ phải đối mặt với vô vàn cám dỗ, mà điều đáng sợ hơn là trên đỉnh không có ai, tất cả đều phải dựa vào tự luật. Chỉ cần một chút không tự luật, chìm đắm trong đó thì không chỉ là chuyện ngủ với một hai người phụ nữ, người khác sẽ chiều theo sở thích của hắn, không ngừng đưa đủ loại mỹ nhân đến trước mặt hoàng đế bệ hạ. Rất dễ dàng sẽ lơ là chính sự, bởi vì chính sự thực sự quá nhiều. Phàm là những hoàng đế chăm lo trị quốc, mỗi người đều rất bận rộn, bận đến mức hầu như không có thời gian để làm chuyện phòng the. Sau khi cảm thán một phen, hoàng đế bệ hạ uống một ngụm trà, lật xem các văn thư tình báo từ các nơi gửi đến, đợi sau khi xem xong tình báo Liêu Đông, hoàng đế cầm bút lông, viết một phong thư cho Mạnh Thanh ở Liêu Đông. Chiến tranh Liêu Đông đến nay, mục tiêu chiến lược của Lý Vân đã đạt được, còn lại là việc xây dựng Du Quan và kinh lược Liêu Đông. Hai việc này, mỗi việc đều không thể hoàn thành trong một năm rưỡi, ngay cả việc xây dựng Du Quan, e rằng cũng cần 2-3 năm mới xong. Vì vậy, trận chiến Liêu Đông này về cơ bản đã kết thúc, còn lại là việc dọn dẹp người khiết đan ở U Yên. Đợi sau khi người khiết đan ở U Yên được dọn dẹp xong, hoàng đế bệ hạ sẽ phái người tiếp quản hành chính U Yên. Công lao của Mạnh Thanh đã được xác định. Đến lúc đó đại đường sẽ xuất hiện vị đại tướng quân thứ ba, cũng sẽ là vị đại tướng quân được hoàng đế trọng dụng và tin tưởng nhất. Sau khi trả lời văn thư Liêu Đông, Lý Vân mở thư của Lưu Bác gửi về từ Lạc Dương, cùng với những tin tức khác gửi về, hắn nuốt cằm suy nghĩ một phen, sau đó khẽ lắc đầu, Đông cung hoàng đế bệ hạ khẽ lắc đầu nói, không biết khi nào mới có thể dùng được, thực sự nếu có một ngày hữu dụng, đợi đến ngày Nguyên Nhi có thể kế thừa ngôi hoàng đế. Hắn lẩm bẩm tự nói. Khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn có ý nghĩ sau này khi thái tử điện hạ trưởng thành, sẽ nhường ngôi cho hắn. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi bị hắn gạt bỏ khỏi đầu. Không phải Lý hoàng đế tham quyền, mà là quyền lực quá tàn khốc, nếu thực sự làm thái thượng hoàng, nếu không buông quyền thì không có gì khác biệt so với hiện tại. Buông quyền tuy không đến mức mất mạng, nhưng nói không chừng về già sẽ lâm vào cảnh thê lương. Đợi đến khi xử lý xong chính sự, trời đã tối hẳn, tinh lực của hoàng đế bệ hạ lúc này cũng đã hao tổn 7-8 phần. Hắn một mạch đi đến hậu cung, tìm đến nơi ở của Thục Phi Nương Nương. Thục Phi Nương Nương vừa cởi áo cho hắn, vừa khẽ nói, bệ hạ đêm nay sao không đến chỗ mấy vị mỹ nhân kia nữa? Lý hoàng đế nắm tay Lục hoàng phi, cười nói, với các nàng đều là diễn kịch thôi. Hoàn nhi đừng ghen nữa. Ai ghen rồi? Lục hoàng phi treo quần áo cho hắn, vừa xoa bóp vai cho hắn, vừa cười nói, thiếp chỉ mong bệ hạ đi dạy vào các nàng ấy thôi. Chương 1012, trở về kinh 2, chương 1012, trở về kinh 2. Hoàng đế bệ hạ quay đầu, nhìn Thục Phi Nương Nương đã đồng hành hơn 10 năm, ánh mắt trở nên dịu dàng, thôi được rồi, không cần hầu hạ ta nữa, trời cũng không còn sớm. Hắn ôm Thục Phi Nương Nương, nằm xuống giường, cười nói, chúng ta cố gắng một chút, Hoàn Nhi lại sinh cho ta một hoàng tử nữa. Ánh đến tắt, Lục hoàng phi ôm lấy eo Lý hoàng đế, ánh mắt như nước, sau một lúc lâu, mới khẽ nói bên tai Lý Vân một câu. Được. Giữa tháng 2, xe giá của hoàng đế bệ hạ rời Kim Lăng. Bách tính Kim Lăng vẫn chen chúc hai bên đường tiến đường, không ít người nhìn xe giá của hoàng đế bệ hạ, nước mắt tuôn rơi tại chỗ. Chu Lương đại tướng quân dẫn theo con trai tiến đưa ra ngoài mấy chục dặm, đợi đến khi tiến ra 30-40 dặm, Lý hoàng đế mới dừng long liễn, cười nói với Chu Lương, tam thúc đường tiến nữa, mau về đi. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, khoảng 1-2 tháng nữa, Đặng Dương sẽ đến Kim Lăng tiếp nhận chức vụ của thúc. Chu Lương cúi đầu sâu sắc, đáp một tiếng vâng, sau đó ngẩng đầu nhìn hoàng đế, ánh mắt phức tạp. Lý Vân quen biết hắn quá nhiều năm, lập tức nhìn ra nỗi buồn trong ánh mắt Chu Lương. Hoàng đế bệ hạ nhảy xuống long liễn, ba hai bước đi đến trước mặt Chu Lương đã tóc bạc, cười nói, tam thúc sau khi từ chức, hãy nghỉ ngơi vài năm, đợi vài năm nữa tam thúc khỏe lại, ta sẽ cho người đón tam thúc đến Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương, ta cũng đã chuẩn bị cho thúc một phủ quốc công. Chu Lương cúi đầu sâu sắc hành lễ, thở dài nói, thân thể thần, năm này qua năm khác càng yếu đi, không biết còn có cơ hội gặp lại bệ hạ hay không. Có chứ, nhất định có. Lý hoàng đế nghiêm nghị nói, đại đường mới chỉ bắt đầu, phía sau còn có thời thịnh thế, chờ tam thúc xem đó. Chu Lương không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu nói, bệ hạ, trời đã không còn sớm, đừng chậm trễ việc lên đường, ngài lên xe đi. Lý Vân gật đầu, nhìn Chu Tất phía sau Chu Lương, mở miệng nói, ngươi ở Đông Nam, ở lại thêm một thời gian nữa đi, chăm sóc tam thúc cho tốt, đợi tam thúc ở đây xử lý xong mọi việc, ngươi hãy về Lạc Dương nộp chiếu. Chu Tất cúi người thấp đầu, thần tuân lệnh. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu tại lục chính sách. Hoàng đế bệ hạ vô vai chủ lương, thở dài, quay đầu lên Long Liễn. Xe kiệu được nghi trượng vây quanh, càng đi càng xa trên quan đạo. Cha con Chu Lương nhìn theo nghi trượng biến mất trong tầm mắt, hai cha con đều đứng yên hồi lâu. Một lúc sau, Chu Lương mới quay đầu nhìn Chu Tất, sau một lúc im lặng, mở miệng nói: hai đứa cháu gái ở Lạc Dương, cho người đón về đây, cho cha xem một chút đi. Chu Tất vội vàng túi đầu đáp một tiếng vâng. Chu Lương im lặng một lúc, đột nhiên khẽ hừ một tiếng: vợ ngươi cũng quá bá đạo một chút. Bao nhiêu năm nay rồi, cũng không cho ngươi nạp tiếp, luôn phải để lại cho nhà họ Chu chúng ta một cái gốc dễ chứ. Chu Tất đã kết hôn nhiều năm, nhưng chỉ có hai con gái, chưa có con trai. Vợ hắn là em gái của Tô Đại Tướng Quân, ở nhà có chút sợ vợ. Chu Tất nghe vậy, lau mồ hôi trên trán, túi lầu nói: cha, năm sau mà không được, con nhất định sẽ nạp tiếp, nhất định sẽ nạp tiếp. Chu Lương từ từ gật đầu, vỗ vai con trai: đi thôi, đi thôi. Chu Tất đáp một tiếng vâng, theo sau cha già lên ngựa, hai cha con cưỡi ngựa, quay lưng về phía hoàng hôn, cũng từ từ biến mất ở cuối con đạo. Bởi vì trở về Lạc Dương còn có việc quan trọng, trên đường đi ngoại trừ dừng lại vài ngày ở Biện Châu bị thiên tai, những nơi khác về cơ bản đều không dừng lại nhiều. Mặc dù vậy, vì tốc độ xe kiệu quá chậm cộng thêm nghi lễ phức tạp, từ giữa tháng 2 mãi đến gần tháng 4, đoàn người của hoàng đế bệ hạ cuối cùng mới tiến vào địa phận kinh Triệu phủ. Ngày đầu tiên vào kinh Triệu phủ đã có người để đón, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên thân hình vẫn còn hơi gầy, mặc áo bào tím, cưỡi trên một con ngựa cao lớn. Người đàn ông trung niên này chặn dừng nghi trượng, những người nhìn thấy hắn bao gồm cả Dương Hỷ đều cúi đầu cung kính hành lễ, gọi là vương gia. Đợi đến khi vị vương gia này đến trước xe kiệu mới chắp tay hành lễ với xe kiệu, cười nói: hoàng huynh, đệ đến đón huynh đây. Hoàng đế bệ hạ bén rèm, nhìn thấy tấn vương gia đang cúi đầu hành lễ bên ngoài, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Chuyến đi rời kinh lần này của hắn đã được hơn nửa năm rồi. Hai huynh đệ họ từ nhỏ đến lớn hiếm khi phải xa cách lâu như vậy, lần xa cách lâu nhất trước đó là khi tấn vương gia dẫn quân đi đánh Linh Nam. Đến đây, đến đây. Hoàng đế bệ hạ vẫy tay, cười nói: lên xe đi, lên xe đi. Tấn vương gia vừa định lên xe, Việt vương đang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Long Liễn đã lật mình xuống ngựa, cúi đầu chắp tay hành lễ với hắn, cười chào một tiếng: tấn vương thúc. Lý Chính thấy Việt vương gia cũng không để ý đến hoàng đế bệ hạ nữa, tiến lên kéo tay Việt vương Lý Tranh, nhíu mày nói: nghe nói ngươi lên chiến trường liều mạng với người khiết đan sao? Lý Tranh gãi đầu, có chút chột dạ: vương thúc, phụ hoàng đã trách phạt con rồi. Người đừng. Tấn vương gia trừng mắt nhìn hắn một cái, thở dài, không nói nhiều, chỉ mở miệng nói: đợi về Lạc Dương ta sẽ nói chuyện tử tế với ngươi. Nói xong câu này, hắn quay đầu lên xe giá của hoàng đế, nhìn hoàng đế trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: nhị ca, huynh đi hơn nửa năm thật là tiêu sái. Hoàng đế bệ hạ vỗ vai hắn, trên mặt cũng đầy nụ cười: ta không ra ngoài lâu một chút, trong thành Lạc Dương làm sao có thể náo nhiệt như bây giờ. Chương 1013, ra tay nặng nề. Chương 1013, ra tay nặng nề. Tấn vương gia nhìn Lý Vân, cười khẽ: nhị ca nói không sai, nửa năm nay chẳng rời Lạc Dương, trong thành Lạc Dương quả thật náo nhiệt hơn nhiều, số người trong nhà lao kinh Triệu phủ đã tăng hơn gấp đôi so với trước đây. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy mỉm cười, rồi nhìn ra ngoài, hỏi: vụ án tham nhũng bị phanh phui lần này, khanh thấy thế nào? Tấn vương gia suy nghĩ một lát, rồi trầm mặt nói: các thí sinh bên dưới tự nhiên là quần tình kích động, nhưng các quan viên lại không nghĩ như vậy, không ít người cho rằng triều đình làm quá, cho rằng các quan viên của lễ bộ không có vấn đề gì. Tào Ngọc, người đã phanh phui chuyện này, cũng vì thế mà bị xa lánh, ngày thường đi đến đâu, trăm quan đều tránh né, sợ liên lụy đến hắn. Hoàng đế bệ hạ cười lạnh một tiếng: họ nghĩ gì không bao giờ quan trọng, triều đình này cũng không phải do họ quyết định. Hắn nhìn Lý Chính, vẻ mặt bình tĩnh nói: tất cả những người liên quan đến vụ án đều bị áp giải vào nhà lao kinh Triệu phủ, kinh Triệu phủ phải thống kê họ tên, xuất thân, rồi tra hỏi gia đình họ, từ nay về sau, cả gia đình trên dưới đều không được phép tham gia khoa cử, cũng không được phép trở thành lại viên triều đình. Còn về Tào Ngọc, hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng gõ vào tay vị bên cạnh, chậm rãi nói: ở triều đình không được lòng người, chưa chắc đã là chuyện xấu, sau này để hắn đi theo con đường cũ của Hứa Tử Vọng, làm một cô thần là được rồi. Tào Ngọc chỉ là một ngự sử nhỏ bé, sở dĩ dám phanh phui chuyện này, đằng sau tự nhiên có người chỉ điểm cho hắn, người này tuy không phải chính lý hoàng đế, nhưng hoàng đế bệ hạ quả thật đã ra hiệu. Vì Lý Vân đã dạy hắn làm như vậy, tương lai tiền đồ của hắn tự nhiên sẽ nằm trong tay Lý Vân, vừa hay Hứa Ngang hiện giờ đã bãi tướng, chỉ kiêm quản ngự sử đài, sau này ngự sử đài cũng cần có người kế nhiệm. Khi hai huynh đệ đang nói chuyện, Long Liễn dừng lại, Dương Hỷ Dương Hầu ra bên ngoài túi đầu nói với Long Liễn: bệ hạ, thái tử điện hạ dẫn văn võ bá quan đến bái nên bệ hạ. Nơi đây cách thành Lạc Dương còn 40-50 dặm, văn võ bá quan đã đều ra khỏi thành nên đón, có thể thấy thanh thế to lớn. Ngay cả tấn vương gia cũng không nhịn được cười nói: ta là kinh Triệu Doãn, ra xa một chút là đúng rồi, thái tử điện hạ lại cũng chạy xa như vậy để nên đón nhị ca đến. Hoàng đế cũng cười theo, hỏi: nửa năm nay ta không ở Lạc Dương, nhưng khanh lại luôn ở Lạc Dương trông coi, nói xem đứa cháu trai lớn của khanh nửa năm nay làm thế nào. Tấn vương gia nghe vậy lộ vẻ mặt kỳ quái, hắn lắc đầu nói: nhị ca đừng hại ta, vấn đề này ta không dám trả lời đâu. Lý hoàng đế vỗ vai hắn, cười nói: khanh là tam thúc của hắn, khanh còn sợ hắn sao? Tấn vương gia lắc đầu, nghiêm nghị nói: nhị ca đừng lừa ta, những năm nay ta cũng đã đọc được ít sách rồi. Trong triều đình, trước hết luận quân thần, sau đó luận luân lý, thái tử là bán quân, ta tự nhiên không dám đắc tội. Hoàng đế lắc đầu cười nói: gia đình chúng ta không có nhiều lời nói như vậy. Nói xong, hắn vén rèm xe, mở miệng nói: đi thôi, đi thôi, xuống xe gặp bọn họ. Hắn xuống xe xong, quay đầu nhìn Lý Chính đang xuống xe, cười nói, ta vừa trở về, thái tử sắp đại hôn, đến lúc đó kinh triệu phủ của khanh lại phải bận rộn một thời gian nữa. Tấn Vương ra mặt đầy tươi cười, thái tử điện hạ đại hôn, ta dù bận rộn đến mấy, trong lòng cũng vui vẻ. Hai huynh đệ vừa nói vừa cười, đã xuống Long Liễn, Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên quan đạo, thái tử điện hạ đi ở phía trước nhất, Đỗ Khiêm và Tô Thịnh hai người theo sau hắn, sau đó nữa là văn võ bá quan trong thành Lạc Dương. Thái tử điện hạ thấy hoàng đế xuống xe, liền vội vàng quỳ xuống lại, văn võ quan viên phía sau hắn cũng đều quỳ xuống, khấu đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ. Nhi thần, thần chờ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn thọ kim an. Giọng nói chỉnh tề, âm thanh như sấm sét. Tấn Vương gia muốn tránh lễ của các thần tử, nhưng bị hoàng đế bệ hạ kéo tay, không tránh được, Lý hoàng đế quét mắt nhìn văn võ quần thần, rồi quay đầu nhìn lại. Lúc này Lục hoàng phi và ba mỹ nhân hộ giá về kinh đều đã xuống xe, trên đường đi, Lục hoàng phi và ba muội muội này, những người mà về tuổi tác thậm chí có thể làm con gái của nàng, cũng hòa hợp khá tốt, vì vậy nàng quay đầu nói với họ, những người quỳ trước mặt thiên tử này đều là vị nào trong triều đình. Còn hoàng đế bệ hạ thì đi đến trước mặt thái tử điện hạ, đưa tay đỡ hắn dậy, rồi lại đi đến sau thái tử, tự mình đỡ hai trọng thần Đỗ Khiêm Tô Thịnh dậy, cuối cùng mới nhìn văn võ quần thần, cười nói, xa cách nửa năm rồi, chư vị không cần câu nệ như vậy, đều đứng dậy, đều đứng dậy. Quần thần lúc này mới đồng thanh tạ ơn thiên tử, chậm rãi đứng dậy. Đợi đến khi họ đứng dậy, Lý Vân mới nhìn đứa con trai lớn của mình, vô vai hắn, phụ thân không ở kinh thành, con cũng giám quốc Lý Chính nửa năm rồi, cảm thấy thế nào? Thái tử điện hạ vội vàng cúi đầu, không người nói, bẩm phụ hoàng, nhi thần nửa năm nay, run sợ bất đắc dĩ nhi thần quả thật kém xa phụ hoàng, chỉ riêng việc trong chính sự đường, đã khiến nhi thần dốc hết sức lực rồi. Nhi thần không ngày nào không nhớ phụ hoàng, mong phụ hoàng trở về. Thái tử điện hạ cúi đầu nói, nay, cuối cùng cũng mong được phụ hoàng trở về. Hoàng đế bệ hạ nhìn đứa con trai lớn của mình, một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Là đích trưởng tử do Lý Vân và chính thất sinh ra, tình cảm giữa Lý hoàng đế và đứa con này đương nhiên là tốt, nhưng khi hắn lên làm hoàng đế, bắt đầu dùng cách giáo dục thái tử để giáo dục đứa con này, giữa cha con dường như không còn thân thiết như vậy nữa. Chính xác hơn, nên nói là quan hệ cha con đã bị quan hệ quân thần che lấp. Đây là điều không thể tránh khỏi, ai làm thái tử, phần lớn đều như vậy. Dù vậy, cha con dù sao vẫn thân thiết, hoàng đế trầm mặc sờ đầu con trai, nhìn Đỗ Khiêm Tô Thịnh hai người, cười nói, nửa năm nay ta không có mặt, con trai ta, không gây phiền phức cho hai vị huynh trưởng chứ? Đỗ Khiêm trước tiên túi đầu nói thái tử điện hạ thiên tư thông tuệ, xử lý chính sự ở trung thư rất tốt. Tô Thịnh cũng túi đầu nói, điện hạ làm việc đều rất tốt, xu mật viện mọi việc như cũ. Hoàng đế bệ hạ nhìn ba người này, lại nhìn Hứa Tử Vọng không xa, tiến lên nói vài câu với Hứa Tử Vọng, rồi mới lên xe hiệu, dặn dò, thời gian không còn sớm nữa, nếu không hành động, e rằng trước khi trời tối không vào được thành rồi. Khởi hành vào thành đi. Mọi người đều đáp lời, đội ngũ khổng lồ lập tức chậm rãi chuyển động, vây quanh Long Liễn nghi trượng, tiến về thành Lạc Dương. Đợi Lý Vân trở về hoàng cung Lạc Dương, trời đã hoàn toàn tối đen. Lý hoàng đế trở về hoàng cung sau đó cũng không gặp ai, không thiết tiến mời quan viên nào, chỉ dặn dò Cố Thường và Lục hoàng phi an trí tốt ba mỹ nhân mang từ Giang Nam về, còn bản thân hắn thì cùng với hoàng hậu Nương Nương một mạch đi đến cung của hoàng hậu Nương Nương. Vợ chồng hai người cùng ăn một bữa cơm, Lý hoàng đế mới nắm tay Tiết hoàng hậu, thở dài, nửa năm nay điều ta lo lắng nhất trong lòng chính là phu nhân rồi. Tiểu thuyết mới nhất tại Lục Cửu Thư ba lần đầu đăng tải. Tiết hoàng hậu nghe vậy trong lòng rất vui, nhưng lại trách móc nhìn hoàng đế, khẽ hử, làm hoàng đế rồi còn nói những lời đường mật như vậy. Lý hoàng đế nghiêm nghị nói, ta lừa phu nhân khi nào? Tiết hoàng hậu khép lời, nghĩ ta như vậy, nhưng vẫn nạp mấy nữ tử ở Kim Lăng, nếu không nghĩ ta, có phải sẽ ở lại Kim Lăng không trở về không? Hạ! Lý hoàng đế ho khan một tiếng, xua tay nói, đó đều là công việc, sao có thể tính? Tiết hoàng hậu lường hắn, nạp phi cũng là công việc. Đương nhiên là công việc. Lý Vân cười nói, Giang Nam cách Lạc Dương quá xa, bây giờ thời gian lâu rồi, cửu tư cũng chưa chắc tin tưởng hoàn toàn, vùng Giang Nam đó, luôn phải cải cắm thêm một số người. Ba người mới nhập cung đó, phu nhân cứ tra xét xuất thân của họ là biết, đều là gia tộc lớn ở Giang Nam, hơn nữa đều tương đối thanh bạch. Trước khi ta trở về, ba gia đình này đều đã gặp mặt từng người một rồi. Lý hoàng đế khẽ nói, thêm vài đôi mắt, luôn là tốt, phu quân của nàng nếu thật sự ham mê sắc đẹp, Lạc Dương thành này chẳng lẽ còn thiếu nữ nhân sao? Tiết hoàng hậu kéo tay Lý Vân, cười nói, nếu thật sự đều là công việc, sao ba muội muội đó đều là quốc sắc thiên hương? Lý hoàng đế mặt không đỏ tim không đập nhanh, tuy là công việc, cũng không thể quá xấu xí chứ, nếu không người khác sẽ nhìn ra sơ hở. Tiết hoàng hậu méo mu bàn tay Lý Vân, thử nói, sợ không phải là từ trong số các nữ tử Giang Nam chọn ra ba người đẹp nhất, rồi tiện thể thu nhận gia tộc của họ làm thái mắt sao? Lý hoàng đế ôm eo Tiết hoàng hậu, cười nói, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Ngày hôm sau, hoàng đế ngủ nướng, mãi đến buổi chiều mới rời giường. Sau khi rửa mặt thay quần áo, hắn trở về Cam Lộ điện quen thuộc, truyền vài người vào yết kiến. Không lâu sau, tể tướng Đỗ Khiêm, Hứa Ngang và Phí Tuyên thượng thư hình bộ vẫn còn tại nhiệm, cùng với Từ Khôn đại lý Tự Khanh mới nhậm chức, đã đều có mặt. Lý hoàng đế nhìn bốn người, cũng không nói nhiều lời, mà nói thẳng vào vấn đề, chấm đã trở về. Vụ án tham nhũng Trương Vũ 7 năm, nên có một kết quả rồi. Trong vòng 3 ngày, Trung thư cùng với Tam pháp tư thảo luận và định ra chỉ dụ đi, chớ muốn xử lý chuyện này. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng Hứa Ngang tiến lên một bước, không người với Lý Vân nói, "Bệ hạ, chắc tướng xử lý thế nào? Còn phải hỏi sao?" Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt bình tĩnh, "Xử lý theo pháp luật." Chương 1014, trấn áp 100 năm. Chương 1014, trấn áp 100 năm. Lời này vừa nói ra, mọi người bao gồm cả Đỗ Tương Công đều khẽ biến sắc mặt. Trác Quang Thụy là công thần khai quốc của Đại Đường, cũng là một trong số ít quốc công khai quốc, hơn nữa nhiều năm nay có thể nói là tận tâm tận lực, ít khi lơ là. Bất kể là năm đó làm Kim Lăng Doãn, Lạc Dương Doãn, hay sau này phụ trách công bộ, rồi đến khi vào Trung thư, nhiều năm nay Trác Tương Công có thể công lao không đặc biệt lớn, nhưng khổ lao có thể nói là lớn nhất triều này. Ngay cả Đỗ Khiêm e rằng cũng kém xa Trác Quang Thụy. Hơn nữa, Trác Thị Ngô của năm đó có thể nói là đã nhập cổ phiếu gốc của Giang Đông tập đoàn, Trác lao gia kia của Trác gia đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng cho Lý Mộ Nhân. Mặc dù chuyện Trác Thị Ngô quận bị hoàng đế bệ hạ xử lý hiện đã truyền đến thành Lạc Dương, nhưng tất cả mọi người trong thành Lạc Dương đều không cho rằng lần này hoàng đế bệ hạ sẽ trọng phạt Trác Tương Công. Trong lòng mọi người, lần này Trác Tương Công nhiều nhất cũng chỉ là phạt bổng bãi tướng. Hiện tại, Lý hoàng đế đã nói ra câu nghiêm trị theo pháp luật, bốn người có mặt đều biến sắc. Trác Quang Thụy là chủ khảo của năm chương vũ thứ 7, bất kể vụ án gian lận đó được tạo ra như thế nào, ai đã làm, và bất kể hắn có biết hay không, với tư cách là chủ khảo, hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm lớn nhất. Xử lý theo pháp luật, Trác Quang Thụy chắc chắn là tội chết, tam pháp tư cũng không thể khoan hồng cho hắn. Và những người có mặt, ngoài Từ Khôn, đại lý Tự Khanh, thủ khoa Kim Lăng Văn Hội cùng khoa với Diêu Trọng, ba người còn lại đều là công thần của triều đại mới, nếu Trác Quang Thụy thực sự bị kết tội tử hình, ba người họ khó tránh khỏi cảm giác thọ chết cá bờn. Đỗ Tương Công do dự một chút, tiến lên túi đầu nói, "Vậy hạ, chuyện này tam pháp tư đã lật đi lật lại hơn nửa năm, mọi chi tiết đều đã điều tra rõ ràng, vụ án gian lận trước đó, Trác Tương nhiều nhất cũng chỉ là tội thất sát thần, xin luận tội thất sát." Hoàng đế im lặng một lát, vẫn khẽ lắc đầu. Khoa cử là việc quan trọng nhất của quốc triều, là đại sự hàng đầu, triều đại này khai quốc đến nay cũng chỉ mới 8 năm, khoa cử năm trước càng chỉ là lần thường khoa thứ 3 sau khi khai quốc. Lần khoa cử thứ 3 đã xảy ra chuyện như vậy, nếu không nghiêm trị, triều đình đời sau lại phải nghiêm trị như thế nào? Không thể nào, để lại cho hậu thế một tiền lệ khoan dung sao? Triều Trương Vũ là triều đại đầu tiên của Lý Đường, những việc đại sự liên quan đến khoa cử như thế này, nếu không phải Lý hoàng đế đã bãi bỏ liên lụy ngay từ những năm đầu khai quốc, chỉ riêng việc này, e rằng sẽ gây ra một đại án liên lụy hàng trăm người. Và Lý Vân đã luôn giữ chuyện này không xử lý, chính là muốn chờ hắn trở về, đích thân xử lý chuyện này, để răn dạy hậu thế. Hai vị tể tướng nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói lời nào. Thượng thư Hình Bộ Phí Tuyên đã hơn 60 tuổi, cũng nhìn hoàng đế, sau đó thở dài, "Vậy hạ, nếu vì chuyện này mà khiến Trác Tương Công mất mạng, e rằng sẽ gây ra tranh cãi trong triều ngoài nội." Lý Vân phất tay, nhàn nhạt nói, "Chuyện này, trẫm đã suy nghĩ mấy tháng rồi, chủ ý đã định, không cần nói nhiều." Hoàng đế bệ hạ trong tư thái riêng tư, tương đối thân thiện, về cơ bản sẽ không dùng tự xưng chấm, vẫn coi mình là chủ nhân Giang Đông năm đó, là xương sống của Giang Đông tập đoàn, đối thoại với các thần tử này. Nhưng khi hắn tự xưng chấm chính là đang nói chuyện với họ với tư cách là hoàng đế. Sau câu nói này, ngay cả Đỗ Khiêm cũng im lặng. Hoàng đế trở về chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống, đưa tay gõ gõ bàn, tiếp tục nói, "Ngoài ra, còn có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mùa thu năm nay, ở Lạc Dương sẽ tổ chức một kỳ thi bổ sung, những thí sinh trượt khoa cử năm chương vũ thứ 7 đều có thể thi lại, những người khác đủ điều kiện cũng có thể tham gia. Kỳ thi này không ảnh hưởng đến thường khoa năm sau. Năm nay là năm chương vũ thứ 9, sang năm chương vũ thứ 10 sẽ có một kỳ thường khoa nữa." Hoàng đế bệ hạ nói đến đây, nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, "Để biểu thị công bằng, kỳ thi mùa thu năm nay do Thụ Ích Minh làm chủ khảo đi. Như vậy, cũng không ai dám làm loạn nữa." Chủ khảo kỳ thi khoa cử năm chương vũ nguyên nhân chính là Đỗ Khiêm, với uy tín và địa vị của Đỗ Khiêm, quả thật không ai dám làm bậy dưới tay hắn. Đỗ Tương Công lặng lẽ cúi đầu, đáp lời, "Thần tuân mệnh." Lý hoàng đế suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, "Còn một chuyện nữa. Mặc dù triều đại này đã bãi bỏ liên lụy, nhưng lần này tình hình rất tệ, chấm trong lòng rất tức giận, nếu không nghiêm trị, hậu nhân khó tránh khỏi còn muốn liều lĩnh, dẫn đến loại sự cố này, cấm mãi không dứt. Mấy tháng nay, chấm cũng nghĩ ra một cách." Hoàng đế nhìn mọi người, mở miệng nói, "Lần này, tất cả những người liên quan đến vụ án, bất kể qua lại, cả nhà trên dưới, trong vòng 5 đời không được khoa cử, không được làm quan, thậm chí không được vào nha môn làm lại biên." Lời này vừa nói ra, bốn người có mặt đều sững sờ tại chỗ, họ ngẩng đầu nhìn Lý Vân, đều có chút kinh ngạc. Trong thời đại này, cả nhà trên dưới có nghĩa là chỉ cần chưa phân ra, anh em họ hàng xa gần đều được tính là một nhà. Một người có thể liên lụy cả nhà hàng chục người và kéo dài xuống 5 đời. Ngay cả khi trong thời đại này kết hôn rất sớm, tính 15 tuổi kết hôn, một thế hệ ít nhất cũng cần 17-18 năm, thời gian 5 thế hệ chính là gần 100 năm. 100 năm không được làm quan, có nghĩa là toàn bộ gia tộc trong suốt 100 năm hoàn toàn mất đi con đường thăng tiến, mất đi khả năng thăng cấp tầng lớp. Hơn nữa những người liên quan đến vụ án lần này, đặc biệt là những cựu thần võ chu đã làm quan trong lễ bộ, về cơ bản đều xuất thân từ đại tộc. Những thí sinh liên quan đến vụ án có thể có được tên này, gia thế cũng không quá tệ, nói không chừng đều là thế gia đại tộc của triều đại trước. Trong thời đại lấy quan làm gốc này, không thể làm quan, đồng nghĩa với việc sinh mệnh gia tộc đã đi đến hồi kết. Một câu nói của hoàng đế đã đẩy những thế gia này vào đường cùng. Hô hấp của Đỗ Tương Công cũng trở nên dồn dập. Lý hoàng đế nhìn bốn người, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, "Trác Quang Thụy nhiều năm nay công lao không nhỏ, lại là trọng thần khai quốc, niệm tình hắn vất vả nhiều năm, khoản liên lụy này sẽ đặc xá cho Trác thị, không cấm người trong nhà hắn ra làm quan. Những người còn lại, không ai được ngoại lệ." Đỗ Kiêm nhìn Lý Vân, trong khoảnh khắc này, lão hữu này đã hiểu ý của Lý Vân. Lý Đường quả thật đã bãi bỏ chính sách liên lụy, điều này có nghĩa là triều đình không thể thông qua tội lỗi cá nhân để hủy diệt sinh mệnh thể xác của những người khác nữa. Nhưng không có nghĩa là triều đình không thể hủy diệt sinh mệnh khác. Ví dụ như câu nói này của hoàng đế bệ hạ, tương đương với việc hủy diệt sinh mệnh chính trị của hàng chục hộ gia đình, có thể là hàng ngàn người. và đó là 100 năm sinh mệnh chính trị. 100 năm sau, những gia tộc này dù vẫn còn, lúc đó, dù họ đã có thể thi cử làm quan, nhưng còn có khả năng và vốn liếng để thi cử hay không, thì rất khó nói. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu trên 69 số con. Chiêu này, tuy không trực tiếp liên lụy diệt tam tộc để trấn nhiếp lòng người, nhưng đối với người trong quan trường, người trong thế tộc mà nói, chưa chắc đã kém hơn diệt tam tộc là bao. Đây là xóa bỏ tiền đồ của một gia tộc, chọn 100 năm. Đỗ Khiêm là người rất lâu, mới cúi đầu sâu sắc hành lễ, thần, tuân mệnh. Ba người còn lại cũng đều cúi đầu hành lễ với Lý Vân, thần tuân mệnh hoàng đế bệ hạ hài lòng gật đầu. Suýt nữa quên, còn một chuyện nữa, sau khi thái tử đại hôn, Việt Vương cũng phải chuẩn bị hôn sự, mấy người các người, nếu có nhân tuyển Việt Vương phi thích hợp, có thể tiến cử cho chấm. Bốn người một lần nữa cúi đầu hành lễ. Đợi đến khi họ đều sắp rời đi, hoàng đế bệ hạ gọi đại lý Tự Khanh từ không lại, bảo hắn nán lại. Từ Khanh chính ở lại trong điện Tam Lộ, cúi người hành lễ với hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, Lý Vân nhìn hắn, hỏi, tiếp quản đại lý Tự, cảm thấy thế nào? 2-3 năm trước, Tiết Tung Tiết Lao gia tuổi đã quá cao, nên đã từ chức đại lý Tự Khanh, sau đó Từ Khôn tiếp nhiệm. Từ Khanh chính cúi đầu hành lễ nói, thần vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Lý Vân đứng dậy, ừ một tiếng, lặng lẽ nói, các quan viên đã được đưa vào đại lý Tự, phải nhanh chóng thống kê, chỉnh lý, giao cho trung thư lưu hồ sơ. Từ Khôn cúi đầu sâu sắc, thần tuân mệnh. Sau khi nói xong câu này, hắn ngẩng đầu thấy Lý Vân đang đi ra ngoài, hắn vội vàng đi theo, hỏi, bệ hạ đi đâu vậy? Đến Trắc phủ, tham cố nhân. Lý hoàng đế vừa đi vừa nói, Tam pháp tư nhanh chóng soạn thảo thánh chỉ, ngày mai đại triều hội, chấm muốn trước mặt văn võ bá quan tuyên đọc bố cáo. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Đại lý Tự Khanh Từ Khôn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Lý hoàng đế, nửa ngày không nói lời nào. Một lúc sau, hắn mới hoàn hồn, vội vã đi về phía trung thư, cùng hai vị tương công và phí thượng thư cùng nhau soạn thảo. Còn Lý hoàng đế thì một đường rời khỏi hoàng cung, đến Trắc gia. Trắc gia lập tức mở cửa giữa, nên đón hoàng đế bệ hạ vào. Đợi khi Lý Vân một lần nữa gặp Trắc Quang Thụy ở Trắc gia, vị Trắc tương công này, tóc bạc trên đầu, so với mấy tháng trước, đã không biết nhiều hơn bao nhiêu, gần như gấp đôi. Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ với thiên tử. Hoàng đế đỡ hắn dậy, rồi kéo hắn cùng ngồi xuống, nhìn tóc trên đầu hắn, lặng lẽ nói, lúc này, không thể không chính pháp, vì vậy không thể không làm như vậy. Ngày mai triều hội, ngươi bảo con trai ngươi, cao ngẩng đàn thư thiết quán, đến Thái Cực Điện đại triều hội để tiêu tội. Trắc Quang Thụy nhìn Lý Vân, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đột nhiên mở miệng, lẩm bẩm nói, vậy hạ thần thần nguyện xin niết. Chương 1015, đại triều hội chương 1015, đại triều hội hoàng đế bệ hạ nghe vậy, nhíu mày. Hắn nhíu mày nhìn Trắc Quang Thụy, hỏi, Trắc huynh bất mãn với những gì chấm đã làm ở Giang Đông sao? Trắc Quang Thụy vội vàng lắc đầu, nói, chuyện ở quê nhà, thần đã nghe nói rồi, sau khi gia phụ qua đời, Trắc Hoành Tài giữ chức Diêm Chính, chỉ trong vài năm đã tham ô 20 vạn quan tiền, tội lớn như vậy, bệ hạ chỉ lưu đày hắn đã là ân điển lớn hơn rồi. Trắc Quang Thụy thở dài nói, hơn nữa, đây là chuyện bệ hạ đã nói trước với thần, thần tâm phục khẩu phục. Mấy tháng nay thần luôn bế môn tư quá, không đi đâu cả, mấy tháng nay thần đã suy nghĩ rất nhiều. Trắc Quang Thụy ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nghiêm nghị nói, bệ hạ, những gì chúng ta đang làm không phải là sự nghiệp của một hay hai thế hệ, mà là để vượt qua chu cũ, trở thành một triều đại tồn tại hàng trăm năm thậm chí lâu hơn, đây là sự nghiệp của mười mấy thế hệ, liên quan đến vô số người. Trắc Quang Thụy trầm mặc nói, khi thần đi theo bệ hạ, còn chưa đầy 40, năm nay đã hơn 50 tuổi rồi, tóc bạc phơ, sống không được bao nhiêu năm nữa. Đầu thời quốc triều, đã xảy ra chuyện tồi tệ như vậy, cần một trọng thần để trấn nhiếp triều dã, đồng thời tuyên bố chính khí và quyết tâm của triều đình cho thế nhân. So với đó, tính mạng của thần không đáng nhắc đến, nếu thần chết trong vụ án này. Hắn nhìn Lý Vân, đứng dậy cúi đầu nói, cũng coi như đã làm được việc cuối cùng trong khả năng của mình cho tân triều, cho bệ hạ. Hoàng đế ấn tay hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống, đợi hắn ngồi xuống, hoàng đế mới khẽ lắc đầu nói, quốc triều đang lập pháp kỷ, lập quy củ, không phải ở một hai vụ án, nếu Trắc huynh thật sự cứ thế chết đi, không chỉ là chuyện của hai nhà chúng ta, triều dã e rằng cũng sẽ bàn tán, nói chấm khắc bạc quả ân. Hoàng đế bệ hạ gõ gõ bàn, nói, chuyện này đừng nói nhiều nữa, cứ làm theo những gì ngươi và chấm đã nói trước, ngày mai Trắc gia các ngươi dùng đàn thư thiết khoán để xóa tội, đàn thư thiết khoán bỏ đi 1/3, sau đó Trắc huynh ở nhà nghỉ ngơi 2-3 năm, hoặc có thể phục tướng. Đàn thư thiết khoán của các triều đại trước đây đều ghi rõ số lần miễn tử hoặc miễn tội, có những thần tử khi nắm quyền thậm chí còn tự mình làm ra đàn thư thiết khoán miễn tội hơn 10 lần, còn đàn thư thiết khoán đầu tiên mà Lý Vân làm ra thì khá thống nhất, đều là miễn tội 3 lần. Hoàng đế bệ hạ dừng lại, tiếp tục nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Trắc huynh cũng không cần suy nghĩ lung tung nữa, chuyện này cũng sẽ không gây họa cho hậu thế. Người đời sau sẽ không có đàn thư thiết khoán nữa. Trắc Quang Thụy nhìn hoàng đế, muốn nói lại thôi. Lý hoàng đế đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn Trắc Quang Thụy, nói, Trắc huynh, ngươi và ta quen biết gần 20 năm rồi, lúc này, đừng làm hỏng tình cảm nhiều năm của chúng ta, cũng đừng làm hỏng tình nghĩa quân thần của chúng ta. Câu nói này là để nhắc nhở Trắc Quang Thụy đừng làm điều gì ngu ngốc, càng đừng nghĩ đến việc tự sát ở nhà. Trắc Quang Thụy đứng dậy, cung kính con người hành lễ, thần thần tuân lệnh. Lý hoàng đế nhìn trời, nói, thời gian không còn sớm nữa, chấm không ở lại lâu nữa, ngươi đừng nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ngay khi hoàng đế bệ hạ sắp rời đi, Trắc tướng công đứng dậy tiễn, nhìn bóng lưng Lý Vân, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời định nói. Lúc này, hắn có chút muốn nói ra chuyện của Đỗ Hòa, bởi vì chuyện này đã gây ra quá nhiều rắc rối, Tam pháp tư đã điều tra mấy tháng nay, không biết đã tra hỏi bao nhiêu lần những người liên quan đến chuyện này, những quan viên lễ bộ đó cũng không biết đã bị thẩm vấn bao nhiêu lần. Trắc Quang Thụy không rõ, Lý Hoàng đế rốt cuộc có biết những thứ sâu xa hơn đằng sau chuyện này hay không? Hắn không biết, hộ bộ thượng thư Đỗ Hỏa, ở chỗ hoàng đế có tra rõ ràng hay không? Nếu hoàng đế đã biết, lúc này hắn không nói, chính là khi quân. Nếu hoàng đế không biết, lúc này hắn nói, vậy thì lần trước cũng là khi quân. Mấy tháng nay, vấn đề này vẫn luôn dậy vò chát tướng công, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì lý do này, chỉ nửa năm, hắn đã già đi như vậy. Cuối cùng, Trác Quang Thụy vẫn không thể mở lời, nói ra những lời định nói. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng quay đầu nhìn hắn, sau đó mỉm cười với Trác Quang Thụy, quay đầu dặn dò vài câu với mấy người hậu bối của Trác gia, sau đó chắp tay sau lưng, rời khỏi Trác gia. Sau khi hắn rời đi, Trác tướng công nhìn theo xe ngựa đi xa, lúc này mới thở ra một hơi dài, cả người suýt chút nữa quỵ xuống đất. May mà con trai hắn ở bên cạnh, đỡ lấy cha mình, kinh hô: "Cha, người sao vậy?" "Không sao, không sao cả." Trác Quang Thụy thở dài một hơi, lúc này mới đứng vững, quay đầu nhìn con trai mình, hít một hơi thật sâu: "Đi thôi, cha dạy con, ngày mai đại triều hội nên nói thế nào?" Trác công tử lập tức túi đầu đáp vâng. Trác tướng công cuối cùng quay đầu, nhìn về hướng Lý Vân rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Mặc dù đã ở bên nhau gần 20 năm, nhưng vào lúc này, hắn đã không thể hiểu rõ vị hoàng đế bệ hạ này nữa. Trong lòng hắn không thể xác định, lần này thiên tử tha cho Trác thị, là vì thiên tử quả thật không biết Đỗ Hòa đứng sau, hay là thiên tử trong lòng một niệm nhân tử, không còn truy cứu sâu hơn. Hoặc là, thiên tử không muốn liên lụy Đỗ gia vào, ít nhất là vào lúc này, không muốn liên lụy Đỗ gia. Dù sao đi nữa, cửa ải của Trác gia dường như đã miễn cưỡng vượt qua rồi. Trác tướng công dẫn con trai đến thư phòng của mình, hắn nhìn chằm chằm vào đứa con trai trưởng này rất lâu, mới trầm mặc nói: "Con bây giờ, hãy viết một bức thư cho thúc phụ con, nói rõ ràng với hắn, bảo hắn suy nghĩ kỹ xem cha đã làm gì những năm trước, cha làm thế nào, hắn cứ làm theo, nếu hắn không học tốt, không hiểu rõ." Trác tướng công nhắm mắt lại, trầm rãi nói: "Chúng ta sẽ phân ra với bọn họ, từ nay Trác gia chia làm hai, sau này chúng ta sẽ sống lâu dài ở Lạc Dương, làm Lạc Dương Trác thị của chúng ta." Trác công tử ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cha mình, chỉ thấy Trác Quang Thụy nhíu mày, trầm giọng nói: "Còn không mau biết." Trác công tử lúc này mới cúi đầu nói: "Vâng, hài nhi sẽ viết ngay, sẽ viết ngay." Tiểu thuyết mới nhất tại sách 369 phát hành đầu tiên. Ngày hôm sau, Thái Cực Điện, đại triều hội. Đây là đại triều hội đầu tiên sau khi thiên tử trở về triều, cũng là một đại triều hội cực kỳ quan trọng, bởi vì một số chuyện còn bỏ ngỏ đã hơn nửa năm, khả năng cao sẽ được định đoạt hoàn toàn trong buổi triều hội hôm nay. Trời vừa hửng sáng không lâu, đợi đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi lên cổng chính Thái Cực Điện, cùng với tiếng sướng cao của nội thị cố thường, các quan viên đang thì thầm ngoài cửa, liền lần lượt nối đuôi nhau đi vào Thái Cực Điện. Vào Thái Cực Điện xong, mọi người nhanh chóng đứng vào vị trí theo bàn thứ. Không lâu sau, Thái tử điện hạ cũng đến Thái Cực Điện, mọi người thấy Thái tử điện hạ xong, đều tiến lên hành lễ, xưng hô điện hạ. Ngay khi hoàng đế bệ hạ sắp đến, một thanh niên mặc áo bào mãng bốn móng màu tím, vội vàng xông vào Thái Cực Điện, hắn nhìn quanh, tìm thấy chỗ của Thái tử điện hạ, vội vàng tiến lên vài bước, ôm quyền túi đầu thật sâu hành lễ, tham kiến hoàng huynh. Chính là nhị điện hạ Lý Tranh. Thái tử điện hạ tiến lên đỡ Việt Vương đứng dậy, vỗ vai hắn, cười nói: "Nhị lang sao đệ cũng đến?" Việt Vương điện hạ khổ sở nói: "Hôm qua có người đến nhà thần đệ thông báo, bảo thần đệ cũng đến tham gia đại triều hội hôm nay, phần lớn là lỗi lầm thần đệ phạm ở Liêu Đông, phụ hoàng hôm nay muốn công bố trước đại triều hội." Hắn thở dài nói: "Hoàng huynh cứu đệ." Thái tử điện hạ nhìn vị huynh đệ to con này, cười nói: "Yên tâm, yên tâm. Nếu phụ hoàng thật sự cỡ trách đệ, hoàng huynh nhất định sẽ cho đệ một bậc thang đi xuống." Hai huynh đệ trò chuyện hồi lâu, các quan viên gần đó mới đến gặp Việt Vương điện hạ, sau đó mọi người lại đợi một lúc lâu, hoàng đế bệ hạ vẫn không đến. Thái tử nhìn quanh, sau đó nhìn Cố Thường đang đứng dưới bậc ngự, hỏi: "Cố công công, bệ hạ sao vẫn chưa đến?" Cố Thường lúc này đang dặn dò thuộc hạ, nghe thấy lời của Thái tử điện hạ, hắn càng hoảng hốt, lau mồ hôi trên trán, vội vàng túi lầu nói: "Nô tỳ đi hỏi ngay, đi hỏi ngay." Cách đó không xa, Đỗ tướng công đột nhiên gọi Cố Thường lại, nói: "Vậy hạ bây giờ đang ở hậu điện phải không? Ta cùng công công đi xem một chút có được không?" Thái tử điện hạ lúc này cũng hiểu ra, vội vàng nói: "Ta cùng Đỗ tướng đi xem một chút." Cứ như vậy, Cố Thường dẫn Đỗ Khiêm cùng thái tử ba người một đường đi đến hậu điện. Trong hậu điện, hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên ghế, lật xem văn thư trong tay, sắc mặt tái mét. Thấy sắc mặt của hoàng đế, ngay cả thái tử điện hạ cũng nhận ra điều bất thường, Cố Thường càng sợ đến tái mặt. Đỗ tướng công trầm mặc một lúc, chậm rãi thở ra một hơi, cẩn thận bước vào, chắp tay với thiên tử nói: "Bệ hạ tiền triều đều đang đợi bệ hạ, có chuyện gì sao?" Hoàng đế bệ hạ nghe thấy tiếng Đỗ Khiêm, mới hoàn hồn, hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, lại nhìn hai người phía sau Đỗ Khiêm, rồi trầm mặc nói: "Chỗ Mạnh Thanh có chút trục trặc." Nói đến đây, Lý hoàng đế đứng dậy, miễn cưỡng khôi phục cảm xúc, chậm rãi nói: "Đi thôi, đến đại triều hội thôi." Đỗ Khiêm gật đầu, đi theo sau Lý Vân, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, chuyện có nghiêm trọng không?" Lý hoàng đế dừng bước, ngập ngừng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hơi phiền phức. Chương 1016, Nghiêm pháp chương 1016, Nghiêm pháp nơi Mạnh Thành, quả thật đã xảy ra chuyện. Khoảng 6 7 ngày trước, người Khiết Đan không biết bằng cách nào đã biết tin Đặng Dương, tướng quân Thái Nguyên, được điều động đến Kim Lăng làm Kim Lăng tướng quân. Thế là, người Khiết Đan ở U Châu, gần như toàn bộ đều xuất động. Người Khiết Đan ngoài quân hải, do Gia Luật Ước tự mình dẫn đầu, cùng với tàn quân Khiết Đan ở U Châu, hợp sức tấn công quân đường gần Du Quan, tức là chủ lực của Mạnh Thành. Lúc này, chủ lực của Mạnh Thanh gần Du Quan có khoảng 6 7 vạn người, hai bên đã giao chiến ác liệt mấy ngày ở Du Quan. Bộ phận của Mạnh Thanh, vì phải tử thủ Du Quan không mất, tổn thất binh lực gần vạn người. Mà thương vong của người Khiết Đan ít hơn con đường, hơn nữa bộ phận người Khiết Đan này, sau khi cố gắng chiếm được Doanh Châu không thành, liền quay đầu đánh út Kê Châu, từ Kế Châu cướp đi một phần lớn lương thảo. Người khiết đan ngoài quan hải cũng tiêu giao rút lui. Trận chiến này, Lý Vân từ khi trở về Lạc Dương đã bắt đầu quan tâm, nhưng lúc đó vẫn không có kết quả. Sáng sớm hôm nay, hắn vừa mới thức dậy chuẩn bị đại triều hội, cái kết quả này đã được Cửu Tư đưa đến. Hoàng đế bệ hạ xem xong giận dữ lôi đình. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, người khiết đan là cường địch, mấy bạn người khiết đan ở U Yên không thể nói tiêu diệt sạch là tiêu diệt sạch được. Trong ước tính của Lý Vân, chuyện này e rằng phải mất 3 năm đến 5 năm mới có thể triệt để thanh lý người khiết đan ở U Yên, đảm bảo trong quan hải không có người khiết đan làm loạn. Nhưng bây giờ, mấy ngày chiến sự này vẫn đánh có chút tệ hại. Điều khiến hắn không thoải mái hơn là quân nhu ở Kế Châu bị cướp, trong số quân nhu này không thiếu hỏa dược và hỏa khí, nếu chúng được vận chuyển vào U Châu thành, độ khó để chiếm U Châu thành sau này e rằng sẽ đột ngột tăng lên. Cho dù đa số những người khiết đan này là kỵ binh nhẹ, không thể mang đi những hỏa khí nặng như pháo, nhưng chỉ cần mang đi một lô hỏa dược và các khí cụ như kính viễn vọng đã đủ để hoàng đế bệ hạ vô cùng tức giận. Trận thua nhỏ này, theo Lý Vân, có nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân do Mạnh Thanh chỉ huy bất lực, có nguyên nhân do tin tức nội bộ bị tiết lộ, lại càng có nguyên nhân do sự ra đi của Lưu Bác, Cửu Tư phối hợp không kịp thời. Trên thực tế, Cửu Tư ở U Yên và Hà Bắc Đạo, nhân lực vốn đã không nhiều, hơn nữa tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở ngoài quan hải, giao thiệp với người khiết đan. Thêm vào đó, 7-8 năm không có đại chiến, những Cửu Tư này không nhất định còn có năng lực phối hợp như Cửu Tư năm xưa. Cửu Tư năm xưa, ngày ngày ngựa phi không ngừng, thậm chí có thể làm được mấy lộ giang đông quân trong vòng mấy trăm dặm phối hợp vô gian, như cánh tay sai khiến. Mà bây giờ, gần 10 năm sau, Cửu Tư còn có thể có năng lực này hay không, hoặc là năng lực này còn lại bao nhiêu, đã rất khó nói rồi. Điều khiến hoàng đế bệ hạ trong lòng tức giận hơn là, lần này hắn coi như bị người khiết đan phá vỡ nhịp điệu, sau này muốn từng bước tiến lên sẽ không thể thuận lợi như trước nữa. Biết đâu người khiết đan đang sa sút tinh thần, còn có thể vì chuyện này mà vực dậy tinh thần trở lại. Nếu là như vậy, tiến độ tiêu diệt triệt để những người khiết đan này có thể sẽ phải lùi lại một thời gian dài. Hoàng đế bệ hạ một đường suy nghĩ về Liêu Đông, suốt chặng đường mặt mày đen sầm đi đến tiền điện Thái Cực, sải bước lớn lên ngự giai long ỷ, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này Thái tử điện hạ và Đỗ tướng công đều đã đứng về vị trí cũ, do bọn họ dẫn đầu, các quan đều quỳ lạy, khấu đầu hành lễ. Sau 3 tiếng hô và tuế, hoàng đế bệ hạ giơ tay lên, mặt không cảm xúc, tất cả đứng dậy. Mặc dù theo quy tắc, thần tử không được ngẩng mặt nhìn vua, nhưng trạng thái cảm xúc của hoàng đế bệ hạ lúc này vẫn khiến các quan thần trong triều không nhịn được ngẩng đầu lén lút nhìn hoàng đế bệ hạ, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sợ bị hoàng đế bệ hạ nhìn thấy. Đợi đến khi các quan viên đứng dậy, Lý hoàng đế thở ra một hơi trọc khí, mở miệng nói: "Hôm nay gọi đại triều hội, một số chuyện chư vị hẳn là đã biết rồi, đã biết thì chấm sẽ không nói nhiều nữa, Cố Thường." Hoàng đế bệ hạ nhìn sang Cố Thường bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tuyên đọc thánh chỉ đi." Cố Thường vội vàng đáp một tiếng dạ, mở thánh chỉ đã ôm trong tay từ lâu, theo 6 chữ Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế thốt ra, văn võ bá quan một lần nữa quỳ lạy xuống đất. Cố Thái giám liếc nhìn các thần tử đang quỳ trước mặt, trong lòng có chút đắc ý, nhưng trên mặt hắn lại không hiện ra biểu cảm gì, vẫn rất nghiêm túc, đọc ra 2 chữ cuối cùng của phần mở đầu. "Chiếu biết, chấm phục mệnh trời, thống ngự hoàn vũ, mở khoa thi tuyển chọn nhân tài là đại điện của quốc gia, rồi mai tinh sử là chính đạo để sĩ tử lập thân. Nay xuân vi năm chương vũ thứ 7, lại sinh ra tệ nạn. Tam pháp tư hội thẩm đã xong, hơn 50 tên gian tả đều chứng cứ xác thực. Bọn chúng coi thường vương pháp, làm nhục văn chương, làm loạn cương kỷ trong cấm viện, chặn đường hiện tại, chấm nghe báo chấn nộ, vũ nội như đốt, nếu không nghiêm trị, làm sao thanh lọc ngọc vũ?" Lập tức, chủ khảo Trác Quang Thụy, phó chủ khảo Trần Lân Thu, Chu Mặc Đỉnh, cùng 7 quan viên bộ lễ, dung túng tình riêng, coi thường pháp luật, tư thông cấu kết, tội đồng lửa trời. Lập tức giải đến thị tạo, công khai xử hình, chém đầu thị chúng 3 ngày, trừ Trác Quang Thụy vì công được miễn tội cho người nhà, 6 người còn lại tài sản đều sung công, 3 đời không được ứng thí. Hơn 20 người liên quan đến vụ án như thư lại, sao chép, tuần trường, hoặc bán đề lộ đề, hoặc bao che dung túng, thích chữ khoa đỗ lên mặt, lưu đày 3000 dặm, vĩnh viễn đày đến đồn gác Linh Nam, gặp ân xá không xá. Thí sinh liên quan đến vụ án, đồng tội. Tất cả các tội trên, con cháu 5 đời bị cấm thi cử. Đọc đến đây, Cố Thường nhìn xuống các quan viên phía dưới, sắc mặt đã trắng bệch đi mấy phần, ho khan một tiếng, tiếp tục đọc: "Đương nhiệm lễ bộ thượng thư Đào Văn Uyên, tuy không dính líu, nhưng cũng có tội thất trách, phạt đồng 3 năm, giáng 3 cấp lưu nhiệm trung thư. Ngoài ra, sắc lệnh bộ lễ định lại thập ngũ tác phòng gian lận khoa trưởng tăng cường ngự sử luân phiên tuần tra, bài thi nhất luật niềm phong sao chép, ngoài ra vào mùa thu năm nay đặc biệt mở ân khoa, sĩ tử bị thiệt hại được phép thi lại, mọi chi phí do tiền tăng vật chi trả." Đọc đến đây, thánh chỉ đã đọc xong, Cố Thường đứng trên cao, cuối cùng sướng một tiếng cấm thử. Văn võ ba quan đều cúi lạy, hô và tuế. Có Đỗ Khiêm, Đỗ Hỏa và những người khác, sau khi quỳ lạy, lập tức muốn ra ban, cầu xin cho Trác tướng công, bọn họ còn chưa kịp nói, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ đã đứng dậy, nhìn về phía trọng thần trong điện, trầm giọng nói: "Khoa cử là căn bản của tân triều, cũng là căn bản của hậu thế, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào. Lần này, niệm tình chẳng nhẹ, gian lận không nghiêm trọng, chấm đã nhẹ tay xử phạt rồi." Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại trang web 69 số con. Nói xong, hoàng đế nhìn mọi người, nghiêm giọng nói: "Tất cả hãy nghe rõ. Từ nay về sau, phàm kẻ nào dẫm vào vết xe đổ này, chủ phạm sẽ bị xé xác, đồng phạm sẽ bị chém ngang lưng, chấm cầm 3 thước luật pháp, quyết không để ánh sáng đom đóm làm ô uế càn khôn trong sáng." Văn võ bá quan một lần nữa quỳ xuống khấu đầu bái lạy hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế ngồi trở lại vị trí của mình, hít một hơi thật sâu, lặng lặng nói: "Tất cả bình thân đi." Mọi người lúc này mới đứng dậy, Đỗ tướng công một lần nữa đứng ra, quỳ trước mặt hoàng đế, khấu đầu hành lễ nói: "Bệ hạ, chắc tướng chỉ là tội thất trách, dù thế nào đi nữa, tội không đến chết, thần xin lấy thân gia tính mạng đảm bảo, chắc tướng công tuyệt đối không phải chủ mưu, cũng tuyệt đối không thể là chủ mưu. Hắn cúi đầu nói, xin bệ hạ, lưới trời lồng lộng, nhưng xin hãy nuối rộng một mặt. Hứa Vọng Hứa tướng công cũng ra bàn, vì trên đất, túi lầu nói, bệ hạ, thần cũng cảm thấy, chắc tướng công có lỗi, nhưng tuyệt đối không đến chết, thần xin bệ hạ, lưới trời lồng lộng, nhưng xin hãy nuối rộng một mặt, ít nhất hãy để chắc tướng công một con đường sống. Diêu Trọng Diêu tướng công cũng thở dài, vì trên đất, cúi đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ, cầu xin cho chắc quan thụy. Lúc này, trong triều đình, hầu như ít có quan viên nào không biết chắc quan thụy, thấy ba vị tể tướng đã quỳ xuống, những người còn lại cũng đều lần lượt quỳ xuống, cầu xin cho chắc tướng công. Hộ bộ thượng thư Đỗ Hòa, quỳ trên đất, cúi đầu sâu sắc khấu đầu, bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ, hãy giữ lại mạng sống cho chắc tướng công. Thân nguyện lấy thân gia tính mạng, cùng chức vụ đại cử khanh, để bảo đảm cho chắc tướng công. Hoàng đế bệ hạ đập mạnh vào tay vị đế, giận dữ nhìn quần thần, sao? Muốn cùng nhau tấn công sao? Hắn vừa mắng, vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, trong lòng đã có chút lo lắng. Thằng nhóc nhà họ chắc đó. Lý hoàng đế cao mày thật chặt. Sao vẫn chưa đến? Nếu không đến nữa, vợ kịch này của hắn sẽ không dễ diễn tiếp nữa. Lúc này, hoàng đế kim khẩu đã khai, không thể nuốt lời, càng không thể nhượng bộ vào lúc này. Nếu không, uy nghiêm của thiên tử ở đâu? Đỗ tướng công quỳ xuống, cầu xin, bệ hạ, chẳng lẽ không nghĩ đến công lao của chắc tướng công, cùng với tình nghĩa quân thần 20 năm giữa bệ hạ sao? Lời này vừa nói ra, hoàng đế bệ hạ thở dài, vừa định nói, bên ngoài truyền đến tiếng của một cung nhân, chắc trọng, con trai của ứng quốc công, cầu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại cao mày thật chặt. Cho hắn bảo. Chương 1017, Tam sư Tam thiếu chương 1017, Tam sư Tam thiếu sau khi chắc trọng bước vào thái cực điện, ánh mắt của tất cả các quan viên đều đổ dồn về vị đích trưởng tử của ứng quốc công phủ này. Chắc trọng tuy là trưởng tử của chắc tướng công, cũng là người thừa kế tương lai của chắc gia, nhưng hắn không thể nói là tiểu công gia của ứng quốc công phủ, cũng không thể xưng là thế tử, bởi vì tước vị của chắc tướng công không thể thế tập vong thế. Ở bên ngoài, chắc trọng cũng chỉ có thể được gọi là công tử. Vị chắc công tử này, từ đầu năm Trương Võ đã bắt đầu làm quan, vẫn làm việc ở nha môn cũ của chắc tướng công, nay đã quan đến công bộ lang trung. Chẳng qua vì vụ án chắc tướng công bị liên lụy, sau khi chắc Quang Thụy trở về Lạc Dương tự cấm, chắc trọng cũng xin nghỉ ở nhà, không còn đến công bộ làm việc, coi như cũng đang ở nhà chờ tội. Chắc trọng bước vào thái cực điện, nhìn sang hai bên thấy văn võ bá quan đều đang nhìn mình. Người có thể đứng trong đại triều hội, ít nhất cũng là quan ngũ phẩm. Triều đình mới kế thừa chế độ của chu cũ, phẩm cấp quan viên không cao, ví dụ như thượng thư 6 bộ đều là quan tam phẩm, có thể làm quan ngũ phẩm đã là trọng thần trong triều. Trong số những quan viên đang nhìn hắn, không ít người cùng thế hệ với phụ thân hắn là chắc Quang Thụy, là những trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên ở Giang Đông. Chắc trọng hít sâu một hơi, cắn răng, từ trong lòng lấy ra đan thư thiết khoán do thiên tử ban tặng, hai tay giơ cao quá đầu, sải bước đi về phía thiên tử. Sau khi đến dưới bậc ngự, hắn mới quỳ gối, lớn tiếng nói, "Bệ hạ từng ban đan thư, có thể miễn tội cho chắc thị ta 3 lần." Hắn vẫn hai tay nâng đan thư thiết khoán, đầu cúi thật sâu, chán chạm đất, mở miệng nói, "Vụ án khoa cử lớn lần này, phụ thân ta thân là chủ khảo, tự biết tội không thể tha, lão nhân gia người nay đã ở nhà chờ tội, tự nguyện chết, chỉ chờ triều đình giáng tội. Nhưng thân là con, thần không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết." Chắc trọng khóc lóc tố cáo, "Xin bệ hạ, niệm tình đan thư thiết khoán, niệm tình phụ thân ta nhiều năm vất vả, miễn cho phụ thân ta một cái chết." Nói xong, hắn quỳ trên mặt đất, hai tay cố gắng giơ đan thư thiết khoán lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nhìn hắn, mặt không biểu cảm. Trên triều đình, các quan viên văn võ, lúc này không một ai nói chuyện, đều lặng lẽ chú ý đến cảnh tượng này, không ít người cũng thở dốc, rất kích động. Bởi vì cảnh tượng này rất quan trọng. Lúc đó đan thư thiết khoán, không chỉ ban cho một mình chắc Quan Thụy, tổng cộng đã ban ra hơn 10 bản, ví dụ như Chu Tự, Nguyên Giang Đô Vương, đã nhận được một bản cho Chu gia. Lý Thị Thái Nguyên đầu hàng cũng nhận được một bản đan thư thiết khoán. Những người khác, ví dụ như Đỗ Khiêm, Diêu Trọng và hậu tộc Tiết gia, đều có một bản. Nếu chỉ là một bản đan thư thiết khoán, các công thần chưa chắc đã coi trọng, nhưng Lý Hoàng đế rất giữ chữ tín, nhìn vào chữ tín cá nhân của Lý Hoàng đế, mọi người vẫn rất coi trọng bản đan thư thiết khoán này. Hiện tại, cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra hiệu quả của miễn tử kim bài rồi. Xem thứ này, rốt cuộc có thể miễn chết, có thể miễn tội hay không? Lý Hoàng đế lặng lẽ nhìn chắc trọng, hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trở lại chỗ của mình, vẫn còn tức giận, có phải phụ thân ngươi, vì đan thư thiết khoán này, mới dám làm việc lơ là như vậy? Chắc trọng run rẩy nói, vậy hạ, gia phụ đã biết tội rồi, sau chuyện này, gia phụ tự nguyện bãi tướng. Xin bệ hạ, tha tội chết cho người. Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, đang định nói, Đỗ Khiêm Đỗ tướng công đứng ra, quỳ trên mặt đất, nghiêm nghị nói, bệ hạ, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, năm xưa bệ hạ cùng chư thần định ra đan thư thiết khoán, viết 16 chữ. Sử Hà Như Đới, Thái Sơn Nhược Lệ, Quốc Dị Vinh Linh, Viên Cập Miêu Duệ. Đỗ Khiêm túi đầu nói, và đã hẹn trừ mưu đại nghịch ra, đều có thể miễn chết 3 lần, nay chắc tướng không phải mưu nghịch, xin bệ hạ thực hiện lời hẹn cũ. Một đám thần công đều quỳ xuống, theo sau Đỗ tướng công, đồng thanh hưởng ứng, xin bệ hạ thực hiện lời hẹn cũ. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn hai người còn đang đứng ở bên, hỏi, thái tử nghĩ sao? Thái tử điện hạ túi mình hành lễ với hoàng đế, sau khi do dự một chút, vẫn mở miệng nói, phụ hoàng năm đó đã có ước định, dường như nên miễn tội cho chắc tướng. Hắn không chắc ý tứ của lão cha mình, nhưng lúc này, hắn lại nên thuận theo ý tứ của các thần công, vì vậy khi trả lời, có vẻ hơi do dự. Lý Vân nhìn người con trưởng này của mình, trong lòng lặng lẽ gật đầu. Bất kể thái tử điện hạ nghĩ gì trong lòng, hắn trả lời như vậy không có vấn đề gì, lúc này quả thực cần có người đứng ra đóng vai thiện. Lý Hoàng Đế liếc nhìn Biệt Vương, nhưng không nói chuyện với Biệt Vương, chỉ lặng lẽ đứng dậy, rút Thiên Tử kiếm trước ngai vàng, sải bước đi về phía Trác Trọng đang quỳ trên mặt đất. Hắn dùng tay trái cầm đan thư thiết khoán trên tay Trác Trọng, tay phải cầm kiếm, một kiếm rất dứt khoát, chém vào đan thư thiết khoán này, để lại một vết kiếm chéo. Nghe cho kỹ. Lý Hoàng Đế trả đan thư thiết khoán cho Trác Trọng, trầm rãi nói, đây là kiếm thứ nhất, sau ba kiếm, đan thư thiết khoán này sẽ không còn giá trị. Trác Trọng hai tay nhận lấy thiết khoán, ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, nước mắt giàn giụa, thần thay gia phụ, thay toàn bộ Trác thị, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn các thần công, trầm giọng nói, người có mặt hôm nay, trong nhà có thiết khoán này, cũng không ít, ta Lý Nhị nói lời giữ lời, năm xưa đã ban cho các ngươi, thì có hiệu lực. Thiết khoán trong nhà các ngươi, cũng giống như của Trác thị. Hoàng Đế bệ hạ trở lại ngai vàng của mình, giọng nói trầm trọng, vật này có thể ngăn cản Thiên Tử kiếm của trẫm, nhưng cũng chỉ có thể ngăn ba lần mà thôi, chư vị đều tự lo liệu. Các quan viên quỳ trên mặt đất, một lần nữa khấu bái Thiên Tử. Hoàng Đế bệ hạ ngồi trên ngai vàng, nhìn các quan viên đã đứng dậy, ra lệnh, Đỗ tướng, Đỗ Khiêm xuất ban, cúi đầu nói, bệ hạ, Trác Quang Thụy thất sát độc trước, tuy miễn tội chết nhưng không thể không phạt. Trung thư lập tức soạn chế, tước bỏ tước vị Ưng Quốc công của hắn, bãi chức Trung thư Tể tướng, lệnh hắn ở kinh bế môn tư quá. Đỗ Khiêm nghe vậy, lập tức hiểu ý của Lý Vân. Nếu Hoàng Đế thực sự muốn đoạn tuyệt sinh mệnh chính trị của một người, thì lúc này sẽ không phải là ở kinh bế môn tư quá, mà là phát hoàn về quê, vĩnh viễn không được sử dụng. Để Trác Quang Thụy ở lại Lạc Dương, vậy thì trong tương lai, hắn phần lớn vẫn có một ngày được phục chức. Trong lòng Đỗ tướng công cũng thở phào nhẹ nhõm. Trác Quang Thụy lần này mắc tội, không thể không liên quan đến hắn và đến Đỗ gia, đặc biệt là với huynh trưởng hắn là Đỗ Hòa. Nhưng Trác tướng công luôn im lặng, che giấu chuyện này đi, đây là ân lớn đối với Đỗ gia. Nếu không, Đỗ Khiêm hắn có thể sẽ không bị liên lụy, nhưng hộ bộ thượng thư Đỗ Hòa e rằng khó thoát tội lỗi. Đỗ Hòa không có đan thư thiết khoán. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu tại Lục Cửu thứ 3. Đỗ Khiêm túi mình hành lễ, thần tuân mệnh. Hoàng Đế bệ hạ ngồi trên ngai vàng, trầm mặc rất lâu, sau đó mới chậm rãi nói, ngoài ra, còn có vài chuyện trẫm muốn tuyên bố trong đại triều hội lần này. Hắn nhìn các quan viên, mở miệng nói, nay thái tử đã trưởng thành, sắp đại hôn, trẫm trong lòng rất vui mừng. Lệnh. Hoàng Đế bệ hạ liếc nhìn các quan viên, tiếp tục nói, thăng trung thư lệnh Đỗ Khiêm làm thái tử thái phó, thư mật sứ Tô Thịnh làm thái tử thái bảo. Nói đến đây, hắn lại nhìn Diêu Trọng, Diêu Trọng làm thái tử thiếu sư, binh bộ thượng thư Triệu Thành làm thái tử thiếu bảo. Bốn chức quan này danh nghĩa là quan đông cung, thái tử thái phó là thầy của thái tử thái bảo dùng để bảo vệ thái tử, còn thái tử thiếu sư là phụ tá cho thái tử thái sư, là phó quan của thái tử thái sư. Thái tử thiếu bảo cũng tương tự. Nhưng từ thời Võ Chu, những quan đông cung này, tam sư và thái tử đều đã là hư trước, không trực tiếp tiếp xúc với thái tử, càng không tiếp xúc với đông cung. Trong đó, thái tử tam sư mà Đỗ Khiêm và Tô Thịnh được thăng phong đều là từ nhất phẩm, còn thái tử thiếu sư, thái tử thiếu bảo của Diêu Trọng và Triệu Thành thì là chính nhị phẩm. Theo một nghĩa nào đó, chỉ là nâng cao địa vị và đãi ngộ cho mấy vị trọng thần này. Đỗ Khiêm và bốn người khác đều xuất ban, quỳ trên mặt đất, khấu tạ thánh nhân. Một đám quan viên nhìn bốn người này, đều vô cùng ngưỡng mộ. Đồng thời cũng có người nhìn Trác Trọng đang quỳ trên mặt đất, trong lòng cảm khái. Nếu không có vụ án khoa trường này, e rằng lần này Trác tướng công cũng sẽ nằm trong danh sách được phong, phần lớn còn phải xếp trước Diêu tướng công, trở thành một trong tam sư đông cung. Bốn đạo thánh chỉ tấn phong này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng với việc bốn vị trọng thần quỳ xuống, Cố Thường bắt đầu tại chỗ tuyên đọc chiếu thư tấn phong. Rất nhanh, việc tấn phong hoàn tất, bốn người mỗi người tay nâng chiếu thư, quỳ xuống tạ ơn. Hoàng Đế bệ hạ đứng dậy, liếc nhìn các thần, mặt không biểu cảm nói, hôm nay đến đây thôi, chư khanh có chuyện gì, chuyển giao cho trung thư đi. Nói xong câu này, Hoàng Đế bệ hạ bước xuống bậc ngự, đi được nửa đường, hắn vẫn liếc nhìn các thần, trầm mặc một lúc, mở miệng nói, Tô đại tướng quân, Triệu thượng thư, đến hậu điện gặp trẫm. Tô Thịnh và Triệu Thành nhìn nhau, rồi cúi đầu hành lễ, đáp vâng. Hoàng Đế bệ hạ chắp tay sau lưng, bước xuống bậc ngự, đi thẳng về phía hậu điện Thái Cực điện. Đỗ tướng công lặng lẽ nhìn họ, sau đó quay đầu nhìn Diêu Trọng, cuối cùng đi về phía Trác Trọng, người vì quỳ trên mặt đất quá lâu nên đã hơi đứng dậy không nổi. Hắn đưa tay đỡ Trác Trọng dậy, thở dài nói, Trác công tử, đưa ta về nhà ngươi, gặp Trác tướng đi. Trác Trọng lắc đầu, Đỗ tướng, phụ thân ta e rằng sẽ không gặp ai nữa. Không sao đâu. Đỗ Khiêm quay đầu nhìn tam ca của mình, rồi lại quay đầu nhìn Trác Trọng, lặng lẽ nói, người ấy có gặp hay không, ta vẫn phải đi một chuyến. Chương 1018, Minh sát thu hào chương 1018, Minh sát thu hào hậu điện Thái Cực điện, Hoàng Đế bệ hạ ngồi trên nguyên tháp, đã cởi bỏ triều quan, triều phục phức tạp đều đã cởi ra, được cung nhân thu lại. Một vị su mật sứ, một vị binh bộ thượng thư đều ngồi trước mặt hắn, mỗi người lật xem tình báo Liêu Đông vừa mới được cựu tư gửi về. Đợi đến khi cả hai người đều đổi nhau xem xong, Triệu Thành muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nhìn Tô Thịnh. Nếu nói mười mấy năm trước, địa vị của hai người trong Giang Đông quân còn có thể dùng từ ngang tài ngang sức để hình dung, thì nay địa vị quân phương đã định đoạt, Tô Thịnh là quân phương đệ nhất của Tân Triều không thể nghi ngờ. Lúc này, Triệu Thành sẽ không ra mặt nữa. Tô đại tướng quân cũng hiểu ý của Triệu Thành, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, suy nghĩ kỹ lưỡng một phen, mở miệng nói, bệ hạ, thần cùng người Khiết Đan đã giao thiệp một thời gian rất dài. Lúc đó thần ở Hà Bắc đạo, đối phó Phạm Dương quân đã dư giả, nhưng đối mặt với người Khiết Đan vẫn có chút lực bất tòng tâm, những người Khiết Đan này cưỡi ngựa bắn cung tinh tuyệt, lại có thể khinh kỵ đột kích quá nhiều, vốn đã rất khó đối phó. Mạnh tướng quân có thể đánh được như bây giờ đã là rất khó có được rồi. Lý Hoàng đế vỗ vỗ tay vịn Nguyễn Tháp, trầm giọng nói, vấn đề bây giờ không phải hắn đánh thế nào, ta cũng không nói hắn phạm lỗi lớn hơn gì, vấn đề là làm sao xử lý Du Quan. Hắn nhìn Tô Triệu hai người, nếu mày nói Du Quan cũ đã không thể dùng được nữa, nếu muốn xây dựng một cửa ải ở đó, tính cả trương dụng dân phu, ít nhất cũng cần 2-3 năm, nhưng lúc này trong quan ngoại quan đều có người khiết đan, chưa nói người khiết đan có cho chúng ta thời gian để xây dựng Du Quan mới hay không. Dù không xây dựng, chủ lực của Mạnh Thanh cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị công kích từ hai phía. Nói rồi Lý Vân nhìn hai người trước mặt hỏi, các ngươi thấy nên làm thế nào? Tô Thịnh nhíu mày không nói gì. Triệu Thánh hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng nói, bệ hạ, lúc này tu sửa Du Quan là không thể, phải đợi đến khi chiến sự ưu yên hoàn toàn kết thúc, bộ của Mạnh tướng quân không còn khó khăn bị công kích từ hai phía, mới có thể bắt đầu tu sửa Du Quan. Nếu lúc này không nghĩ đến việc dọn dẹp chiến trường mà lại trông chờ vào một vật chết, thần cho rằng thành quả hiện có ở ưu yên có thể đều đổ sông đổ biển. Lý Hoàng đế không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Triệu Thánh nghiêm túc nói, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ kẻ địch trong Du Quan, bất kể phải trả giá lớn đến đâu. Lý Hoàng đế nhau mắt, bọn chúng còn chiếm U Châu thành, lúc này lại cướp quân nhu về, nếu cưỡng ép công hạ U Châu, e rằng phải trả giá thương vong rất lớn. Triệu Thành không chút do dự, mở miệng nói, vậy thì vây thành. Vây hắn 1 năm rưỡi, người khiết đan thế nào cũng phải ra. Tô Thịnh nhíu mày nói, trong U Châu thành còn có dân chúng, nếu vây chặt bọn chúng, e rằng những người khiết đan này sẽ lấy người làm thức ăn trong thành. Hú hồ, người khiết đan trong quan hẳn còn khoảng 2 vạn người, nếu tính cả một số tán binh, e rằng phải hơn 2 vạn người. Mười thì vây bọn chúng cũng có rủi ro. Ánh mắt của Lý Hoàng đế rơi xuống bản đồ Liêu Đông. Tô Thịnh lật văn thư, mở miệng nói, bệ hạ, ý của người khiết đan là chỉ cần Mạnh tướng quân bằng lòng mở cửa ải Doanh Châu, cho phép 2 vạn người của bọn chúng trong quan rút ra, bọn chúng bằng lòng từ bỏ trong quan trở về Liêu Đông. Lý Vân cười lạnh nói, trong quan vốn không phải của bọn chúng, ở đây làm ra vẻ. Hoàng đế bệ hạ gõ gõ bàn, tiếp tục nói, 2 vạn người khiết đan này tuyệt đối là tinh nhuệ trong người khiết đan, cũng có thể nói là chủ lực của bọn chúng, ăn hết 2 vạn người này, người khiết đan 10 năm 20 năm cũng không thể phục hồi. Lúc trước đánh Đô Châu, người khiết đan cũng chỉ có mấy vạn người. Bọn chúng từ tay Phạm Dương quân đoạt U Yên, chiếm U Yên gần 10 năm, quy mô quân đội quả thật có mở rộng, nhưng thực tế, tinh nhuệ thực sự, chủ lực vẫn là mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ ban đầu. Đây mới là tinh hoa thực sự của bộ tộc khiết đan, nếu thả bọn chúng về Liêu Đông, đó là thả hổ về rừng, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Đồ vật đã rơi vào túi chúng ta. Lý Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc, định ra chủ trương, tuyệt đối không thể cứ thế thả ra, dù ở U Yên, mài 10 năm 20 năm, dù trong thân chinh Đô Châu, cũng không thể nhả thứ đã vào miệng ra. Hoàng đế bệ hạ hung hăng nói, trước khi nhắm mắt, không tin không thể đẻ chết những người khiết đan này. Nếu một số thời không tương tự của hai thế giới trùng hợp, lúc này người khiết đan hẳn đang ở trước thềm trỗi dậy. Nói chính xác hơn, khi bọn chúng chiếm U Yên, đó đã là khởi đầu của sự trỗi dậy rồi. Chỉ vì phương Nam đột nhiên xuất hiện một Lý Nhị, đã cưỡng chế chấm dứt tiến trình lịch sử này. Dù vậy, người khiết đan vẫn có sức sống mãnh liệt, Lý Vân dùng binh ở U Yên hơn 1 năm, đến nay cũng chỉ chiếm ưu thế, chiếm thế thắng, không thể trực tiếp đẻ chết người khiết đan ở U Yên. Bọn chúng vẫn rất ngoan cường. Binh bộ thượng thư Triệu Thành suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên ôm quyền, nghiến răng nói, bệ hạ, thần xin xuất kinh, linh thái nguyên quân cùng Mạnh tướng quân hô ứng từ xa, cùng nhau kiểm chế người khiết đan, tiêu diệt người khiết đan ở U Yên. Lý Vân nhíu mày nhìn hắn. Triệu thượng thư hít sâu một hơi, cũng ngẩng đầu nhìn Lý Vân, giọng nói đều có chút run rẩy, bệ hạ, gần 10 năm rồi, tóc thần đã bạc trắng rồi. Hắn chỉ vào tóc mình, thần không biết còn có cơ hội một lần nữa linh binh bù đắp sai lầm năm xưa hay không. Triệu Thành so với Tô Thịnh vẫn còn trẻ, lúc trước hắn gặp Lý Vân chỉ mới hơn 20 tuổi, lớn hơn Lý Vân cũng chỉ 6-7 tuổi mà thôi. Nhưng dù vậy, 10 mấy 20 năm trôi qua, hắn bây giờ cũng đã 45-6 tuổi rồi. Trên đầu quả thật đã có một chút tóc bạc, chỉ là còn rất ít, không nhìn kỹ thì không thấy được. Và nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở trong triều đình làm binh bộ thượng thư, tuy cũng là vị cao quyền trọng, nhưng chuyện cũ kiếm nam đạo năm xưa vẫn luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Đây là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp lĩnh binh của hắn. Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nhìn hắn, rồi lại nhìn Tô Thịnh. Xu mật sứ Tô Thịnh suy nghĩ một chút, nói với thiên tử, bệ hạ, U Yên có lẽ quả thật cần một chủ tướng khác, như vậy có thể ngăn chặn Du Quan bị công kích từ hai phía, thậm chí còn có thể lấy Du Quan làm mồi nhử, dẫn người khiết đan đến công. Lý Hoàng đế nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ Lạc Chân Công Tôn Hách không làm được việc này sao? Triệu Thành đứng dậy, quỳ trước mặt hoàng đế, cúi đầu dập đầu nói, xin bệ hạ thành toàn. Lý Hoàng đế đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đỡ vị binh bộ thượng thư thái tử thiếu bảo này dậy, thở dài, 10 năm rồi, chuyện kiếm nam đạo, có lẽ chỉ có ngươi còn nhớ. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải tại Lục Chín Thư 3 lần đầu. Triệu thượng thư cúi đầu nói, bệ hạ, chuyện này thần không dám không nhớ. Lý Vân trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi đi U Yên, là ngươi phối hợp Mạnh Thanh, hay Mạnh Thanh phối hợp ngươi? Địa vị của Triệu Thành quá cao, nhiều năm trước, hắn từng là cấp trên của Mạnh Thanh, hắn đến U Yên, chủ thứ sẽ khó phân định. Triệu Thành không chút do dự cúi đầu nói, thần ở chiến trường phụ, thần phối hợp Mạnh tướng quân. Lý Vân xoa xoa thái dương của mình, ta nghĩ một chút, ta nghĩ một chút. Triệu Thành cúi sâu đầu với thiên tử, thần đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Bên kia, tại phủ Trác tướng công, Bách Quan Chi thủ đích thân đến thăm, Trác Quang Thụy vẫn không thể để hắn ăn cửa đóng, tiếp kiến vị thái tử thái phó vừa được tấn phong này trong thư phòng. Trong thư phòng, Trác tướng công nhìn Đỗ Khiêm, thở dài một tiếng, lúc này, Đỗ tướng hà cớ gì phải đến một chuyến này? Đến chuyến này, không biết sẽ bị bao nhiêu người nhìn thấy. Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu, ta không sợ bọn chúng nhìn, làm người tổng phải hỏi lòng không thẹn mới phải. Hắn nhìn Trác Quan Thụy, tiếp tục nói, bệ hạ giữ Trác huynh ở kinh thành, sau này Trác huynh nhất định sẽ có ngày được phục trước. Trác Quan Thụy lắc đầu nói, ta đã không nghĩ như vậy nữa rồi. Đỗ Khiêm túi đầu uống một ngụm trà, nhìn Trác Quan Thụy, hỏi, Trác huynh, hôm nay chuyện đan tư thiết quán, là huynh cùng bệ hạ đã thương lượng trước rồi sao? Sắc mặt Trác Quan Thụy đổi biến, khẽ lắc đầu nói, quốc pháp nghiêm minh, làm sao có thể thương lượng trước? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng chết rồi, chỉ là khuyển tử tự ý làm chủ, mới có màn kịch ngày hôm nay. Nói đến đây, Trác Quan Thụy thở dài, hắn làm loạn như vậy, những nhà cầm đan thư thiết quán kia, sau này e rằng lại phóng túng thêm ba phần, đây đều là tội lỗi của Trác gia chúng ta. Đỗ Khiêm nghe vậy cười cười, thứ này, có người dùng thì tốt, có người dùng, có lẽ chưa chắc đã tốt, Trác huynh không cần để trong lòng, nếu bọn chúng làm điều ác, vậy hạ sẽ không nương tay. Nói đến đây, hắn nhìn Trác Quan Thụy, do dự một chút, vẫn hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Trác huynh, huynh nói bệ hạ, có biết Đỗ gia có liên quan đến chuyện này không? Trác Quan Thụy nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết. Đỗ tướng công trầm mặt một lát, mở miệng thở dài, ta nghĩ bệ hạ là biết, chỉ là bệ hạ cũng giả vờ không biết. Trác tướng công nhìn hắn, hỏi, Đỗ tướng dựa vào đâu mà thấy vậy? Tất cả hồ sơ vụ án khoa trường này, ta đều đã xem một lượt. Đỗ tướng công nhìn Trác Quan Thụy, lặng lẽ nói, lời khai của tất cả mọi người đều không liên lụy đến tam huynh của ta. Hắn lẩm bẩm, nửa chữ cũng không có. Chương 1019, thay trời tuần tra. Chương 1019, thay trời tuần tra. Vụ án này có hơn 50 người trực tiếp liên quan, mà tam pháp ti thực tế tra hỏi người chỉ có nhiều hơn, sẽ không ít hơn. Hiện tại bộ hình đại lý tự lưu trữ có gần 200 bản cung trạng, 200 bản cung trạng này cộng lại có mấy vạn chữ, cho dù là Đỗ Khiêm thần đồng này cũng mất nửa ngày thời gian. Nhiều người như vậy, nhiều chữ như vậy, không một người nửa chữ liên quan đến Đỗ gia, liên quan đến hộ bộ thượng thư Đỗ Hòa. Điều này rất có thể giải thích vấn đề, bởi vì Đỗ Hòa nhất định có tham gia vào đó, điểm này Trác Quan Thụy nơi đây đã có chứng thực. Trong tình huống này, trừ phi 200 người kia đều giữ kín miệng không nói một lời, nếu không trên cung trạm nhất định sẽ có tên Đỗ Hòa. Nhưng trên cung trạm lại không có, điều này rất kỳ lạ. Với thủ đoạn của Tam Pháp Ti, trong 200 người có một thành có thể chịu đựng được, kiên trì không nói, điều này không lạ, nhưng tất cả đều không nói, điều này căn bản không thể giải thích được. Đỗ tướng công vừa nói ra câu này, Trác tướng công lặng lẽ nhìn hắn một cái. Hai vị tướng công nhìn nhau, Trác Quang Thụy túi đầu uống trà, lặng lẽ nói, Đỗ thượng thư hãy nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Khiêm gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn Trác tướng công, thở dài, vị bệ hạ của chúng ta càng ngày càng thâm sâu khó lường. Nghe được câu này, Trác tướng công đầu tiên sửng sốt, sau đó cười khổ nói, Đỗ tướng, ta nhát gan, không dám nghe những lời này. Không sao. Đỗ Khiêm khoát tay nói, dù sao đi nữa, huynh đệ ta nói chuyện trong mật thất cũng sẽ không chuyển đến thai bệ hạ, hơn nữa, cho dù thật sự chuyển đến thai bệ hạ là người trọng tình nghĩa, sẽ không so đo. Chúng ta cũng không nói gì đại nghịch bất đạo. Nói đến đây, Đỗ Khiêm lặng lẽ đứng dậy, chắp tay với Trác Quang Thủy nói, chuyện của Trác huynh, Đỗ mộ tuy không gánh tội, nhưng cũng đã cố gắng nói tình, trong nhà còn nhiều việc phải xử lý, không làm phiền Trác huynh nữa. Trác Quang Thụy đứng dậy đáp lễ, thở dài nói, Đỗ tướng hôm nay có thể đến nhà ta, đã là sự giúp đỡ lớn lao cho nhà ta rồi, Trác thị một môn đều ghi nhớ trong lòng. Đỗ tướng công không nghi ngờ gì là người đứng đầu trang quan, ngay cả Tô Thịnh, người đứng đầu võ tướng, cũng phải thấp hơn hắn nửa đầu. Hôm nay sau khi triều hội kết thúc, Đỗ tướng công cùng Trác Trọng cùng nhau đến Trác gia, điều này đã hoàn toàn thể hiện thái độ. Sau này, Trác tướng công dù có bãi tướng, nhàn rỗi ở nhà, chỉ cần Đỗ tướng công vẫn còn nắm giữ trung ương, toàn triều văn võ sẽ không ai dám bắt nạt Trác gia. Thậm chí, công bộ lang trung Trác Trọng, vì sự xuất hiện của Đỗ Khiêm trên quan trường cũng sẽ có lợi ích. Không nói gì khác, chỉ riêng chuyến đi này đã cho thấy Đỗ tướng công là người có trách nhiệm. Trác Quang Thụy tiên hắn đến tận cổng lớn Trác gia, hai người chắp tay từ biệt. Trác tướng công nhìn kiệu của Đỗ Khiêm đi xa, mới quay đầu lại đối với con trai lớn Trác Trọng phía sau, thở dài một hơi, cửa ải này gia đình chúng ta coi như đã qua. Người ngày mai. Trác tướng công ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cổng lớn nhà mình, lặng lẽ nói, nhớ bảo người tháo tấm biển quốc công phủ này xuống. Trác Trọng đầu tiên gật đầu, sau đó đỡ lao phụ thân đi về nhà, vừa đi vừa thở dài nói, bệ hạ cũng quá nghiêm túc rồi. Y miệng. Trác Quang Thụy quay đầu lại, giận dữ nhìn hắn một cái. Ta còn chưa chết, Trác gia còn chưa tan, bệ hạ đã không còn nghiêm túc với gia đình chúng ta nữa rồi. Trác tướng công thoát khỏi sự đỡ của con trai, phất tay áo bỏ đi. Không biết tốt xấu. Buổi chiều, tại điện Cam Lộ. Cả một buổi sáng, hoàng đế bệ hạ đều cùng Tô Triệu hai vị thảo luận chiến sự ưu yến, nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn chưa được quyết định. Dù sao chuyện liên quan trọng đại, rốt cuộc có nên phái Triệu Thành Bắc Thượng hay không, Lý Vân còn cần một thời gian suy tính. Lúc này, trong điện Cam Lộ đã không còn bóng dáng của hai vị đại lao quân sự, một thanh niên cao gầy đang cung kính quỳ trước mặt hoàng đế, khấu đầu hành lễ với hoàng đế, thần tao ngọc, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nhìn người thanh niên đang quỳ trước mặt mình, đặt cây bút chu sa xuống, hiếm khi lộ ra một nụ cười, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Tao ngọc đứng dậy, thần thái cung kính, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, hỏi, trẫm không ở Lạc Dương nửa năm nay, rất khó khăn phải không? Tao ngọc cúi đầu, hai mắt hơi đỏ hoe. Bệ hạ, thần. Hắn nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa. Một lúc lâu sau, vị tao ngự sử này mới bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói, bạn bè cũ, thậm chí cả bạn bè cùng môn, đều nói thần không hợp thời. Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nhìn hắn, nói, làm quan, không hợp thời không phải là chuyện xấu. Lý hoàng đế gõ gõ bàn, tiếp tục nói, lúc này, trong triều đình còn chưa sạch sẽ, lưu ngươi ở Lạc Dương, cho dù có thăng quan cho ngươi, e rằng cũng sẽ khắp nơi không được lòng, vì vậy ta có một chức vụ ngoại phái giao cho ngươi. Tào Ngọc quỳ trên đất, khấu đầu nói, thần cung kính lắng nghe thánh dụ. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, tiếp tục nói, lần này, trẫm tuần du Giang Nam đạo, bắt được không ít quan lại tham nhũng, rất được lòng dân địa phương, nhưng thời gian quá ngắn, Giang Nam Tam đạo, trẫm cũng chỉ kịp đi Giang Đông đạo, còn có Thanh Dương phủ, quê hương của Giang Nam Tây đạo. Hai đạo còn lại, trẫm không kịp đi, ngươi thay trẫm đi một chuyến đi. Lý Hoàng đế nhìn hắn, tiếp tục nói, mệnh ngươi làm tuần sát ngự sử Hoài Nam đạo và Giang Nam Tây đạo, cầm lệnh bài của trẫm, có thể điều phối cựu tư, trực tiếp đến hai trời, ngươi thay trẫm đi địa phương, xem bách tính của hai đạo này, sống như thế nào đi. Nếu có tình trạng tham nhũng, cấp châu quận nếu chứng cứ xác thực, cho phép ngươi bắt trước xử sau. Cấp tam pháp đi địa phương. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, tiếp tục nói, phải tấu báo triều đình. Chuyến này ngươi hãy vi hành đi, cho phép ngươi từ Vũ Lâm quân, chọn vài tùy tùng cùng đi, tránh trên đường xảy ra vấn đề gì. 3 năm. Hoàng đế bệ hạ nhìn Tào Ngọc, nghiêm nghị nói, 3 năm thời gian, ngươi thay chấm đi hết tất cả các châu quận của Hoài Nam đạo và Giang Nam Tây đạo, 3 năm sau ngươi trở về Lạc Dương, chấm thăng ngươi làm ngự sử trung thừa. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số 3. Ngự sử trung thừa, chính ngũ phẩm thượng. Mặc dù phẩm cấp không quá cao, nhưng đã là ta quan của ngự sử đại rồi, đối với Tào Ngọc, một tiến sĩ Trương Vũ năm thứ tư, đã không thể dùng từ thăng tiến nhanh chóng để hình dung được nữa, chỉ có thể nói là thăng tiến như diều gặp gió. Tào Ngọc trước hết quỳ xuống tạ ơn, sau đó cúi đầu khấu đầu nói, "Bệ hạ, trong vòng 3 năm, thần nhất định sẽ đi hết tất cả các châu huyện của Giang Nam Tây đạo và Hoài Nam đạo. Đi hết tất cả các châu quận và đi hết tất cả các châu huyện, không phải là một chuyện, công việc của về sau lớn hơn rất nhiều." Lý Hoàng đế đang định khen ngợi hắn vài câu, chỉ nghe Tào Ngọc cúi đầu khấu đầu, tiếp tục nói, "Bệ hạ, thần tư lịch quá nông cạn, dù bệ hạ có cát đổ, 3 năm sau thần cũng không dám đảm nhiệm ngự sử trung thừa, thần xin 3 năm sau, bệ hạ thay thần tuần tra nơi khác." Tào Ngọc cúi đầu nói, "Thần nguyện thay bệ hạ, thiên hạ đi lại." Lý Hoàng đế nhìn hắn, có chút ngạc nhiên, "Thiên hạ đi lại, ngươi khẩu khí không nhỏ." "Thôi được rồi." Hoàng đế giơ tay nói, "Dù sao đi nữa, đó là chuyện của 3 năm sau, 3 năm này nếu ngươi làm tốt công việc, chấm nhất định sẽ điều ngươi vào ngự sử đài, nhậm ngự sử trung thừa." Lý Hoàng đế suy nghĩ một chút, mở miệng cười nói, "Hứa tướng công hiện tại vẫn kiêm nhiệm ngự sử đài, vài năm nữa hắn sẽ không quản được nữa, nếu ngươi có thể làm được một số việc, sau này ngươi sẽ tiếp quản công việc của Hứa tướng công. Là một lãnh đạo, vẽ bánh là một trong những kỹ năng cơ bản. Mà Lý Vân đã làm hoàng đế nhiều năm, kỹ năng này cũng đã đạt đến trình độ cao siêu, lúc này chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã khiến Tào Ngọc trợn tròn mắt. Hứa tướng công? Hứa tướng công là ai? Là một trong những công thần khai quốc sớm nhất theo hoàng đế bệ hạ, cũng là một trong những người thần tín nhất của thiên tử, ngay cả trong trung thư hiện nay, địa vị của Hứa tướng công cũng ngầm tương tự như Diêu Trọng Diêu tướng công, chỉ đứng sau Đỗ tướng công. Đây có thể nói là vị cực nhân thần rồi. Mà hắn Tào Ngọc hiện tại chỉ là một tân binh vừa thứ 1020 chương đạo lý chi tranh chương trực mục trưởng sau chương 1020, tranh luận về lẽ phải chương 1020, tranh luận về lẽ phải đêm khuya. Đỗ thượng thư người nồng nặc mùi rượu, mắt say lờ đờ bước xuống tiệu, trở về đến cửa nhà mình. Hắn còn chưa vào nhà, đã có gia nhân tiến lên đỡ. Đỗ thượng thư lảo đảo đi vào nhà, vừa đến tiền viện, con trai trưởng của hắn, Đỗ Mân, đã chạy nhanh tới đỡ hắn. "Cha." Đỗ Mân đã 30 tuổi kêu tên cha một tiếng. Đỗ thượng thư lúc này đã say 6-7 phần, thở ra một hơi rượu, nhìn con trai mình, nhíu mày, "Làm gì?" Đỗ Mân phất tay, ra hiệu cho gia nhân lui xuống, sau đó hắn đỡ cha, đi về phía hậu viện, thập nhất thúc đến rồi, đang chờ trong thư phòng của người. Thập nhất nghe thấy hai chữ này, Đỗ thượng thư lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút, hắn hít sâu mấy hơi, mới dần dần thư thái lại, hỏi, "Ích lợi đến làm gì?" "Không biết, buổi tối đã đến rồi, người nhà đi hộ bộ tìm người không thấy, thập nhất thúc cũng không chịu đi, vẫn đợi đến bây giờ." Đỗ thượng thư nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì, hơi rượu trên người cũng tan đi mấy phần, hắn nhìn con trai mình, gạt tay con ra, trầm mặt nói, ta tự mình đi gặp hắn. Không cần đi theo ta. Đỗ thượng thư lảo đảo, đi một mạch đến cửa thư phòng của mình, lúc này trong thư phòng chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, Đỗ Hòa đứng ở cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Bước vào thư phòng, chỉ thấy một cây nến đang cháy sáng, phía sau cây nến, Đỗ Tể tướng đang ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ thượng thư bước chân không vững, nhưng vẫn cầm lấy cây nến duy nhất đang cháy trên bàn, thắp sáng tất cả các cây nến khác trong thư phòng. Sau khi thắp xong cây nến cuối cùng, Đỗ thượng thư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Khiêm đang ngồi ở vị trí chủ tọa đã mở mắt. Lúc này, vị trung thư tể tướng này đang yên lặng nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh. "Muộn thế này rồi, Tam ca đi đâu vậy?" Đỗ Hòa tự mình ngồi đối diện Đỗ Tể tướng, trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Làm quan trong triều, khó tránh khỏi giao tế ứng phó." Đỗ Tể tướng thở dài nói, "Đến lúc này rồi, Tam ca vẫn không chịu nói thật với ta. Mấy tháng trước, chắc tể tướng từ bên cạnh bệ hạ trở về triều, tự cấm ở nhà, ta đã đến tìm Tam ca, lúc đó Tam ca nói với ta, án thi cử tuyệt đối không liên quan đến huynh. Huynh đệ chúng ta nhiều năm, ta không hỏi kỹ." Hắn dừng lại, tiếp tục nói, "Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, nếu huynh có lỗi lầm gì, ta cũng khó thoát tội, nhưng bất kể là lỗi lầm gì, ta cũng nguyện ý gánh vác thay Tam ca. Đến bây giờ, án thi cử đã kết thúc, không bao lâu nữa, người đáng chém đầu sẽ bị chém đầu, người đáng lưu đày cũng sẽ bị lưu đày." Nói đến đây, Đỗ Tể tướng thở dài một hơi, "Trước đây ta không truy hỏi, là lo Tam ca nghi ngờ ta thoái thác trách nhiệm, bây giờ trách nhiệm đáng gánh vác đệ đã gánh vác rồi, tình nghĩa đáng tiêu hao cũng đã tiêu hao rồi. Tam ca nên nói thật với ta rồi chứ?" Đỗ Hòa trầm mặc rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, giọng nói có chút khẳng hạn, "Chuyện này có liên quan đến ta sao?" Đỗ Tể tướng nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, Tam huynh có thể nghi ngờ Tam pháp tư, nhưng không nên nghi ngờ tiểu tư, Tam huynh cảm thấy, tiểu tư có cha ra huynh không? Nếu chuyện này thật sự hạ đao xuống, Đỗ Tể tướng trầm mặt nói, chắc Tể tướng còn suýt nữa bị một đao, Tam huynh có đan thư thiết hoàn không? Ta không có. Đỗ Hòa thở ra một hơi rượu dài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, cười khổ một tiếng, ta còn nói sao không có chút động tĩnh nào, hóa ra là mặt mũi của thập nhất huynh quá lớn. Hắn đứng dậy, đi đến cửa phòng, đóng cửa lại, sau đó trở lại ngồi đối diện Đỗ Khiêm, lại thở ra một hơi rượu. Đỗ Tể tướng yên lặng nhìn hắn, mở miệng thở dài, bây giờ, chuyện này huynh đệ chúng ta đã cùng nhau gánh vác rồi, Tam huynh nên nói thật với ta rồi chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Đỗ Hòa ngồi đối diện Đỗ Khiêm, xoa xoa đầu, mãi mới tỉnh táo được một chút, hắn mới nhìn Đỗ Khiêm, cười khổ, còn có thể là chuyện gì nữa, đương nhiên là cố nhân tìm đến cửa rồi. Hơn nữa Đỗ Thượng Thư trầm mặt nói, hơn nữa, ta cảm thấy bọn họ có lý. Cố nhân. Đỗ Khiêm ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra, mở miệng nói, quan trung thế tộc. Ừm. Đỗ Thượng Thư trầm mặt gật đầu, quan trung thế tộc. Khi Đỗ Khiêm mười mấy tuổi, đã nhận ra triều đình sắp suy tàn, vì vậy hắn luôn không quá thân thiết với triều đình Võ Chu. Hai mươi mấy tuổi, hắn đã được phái ra làm thứ sử Việt Châu, bắt đầu giao du với Lý Hoàng đế, vì vậy mặc dù xuất thân từ quan trung thế tộc, nhưng hắn không có mối liên hệ quá sâu sắc với quan trung thế tộc, thậm chí cả với kinh triệu Đỗ thị. Nhưng Đỗ Hòa thì khác. Hai người tuy là huynh đệ ruột thịt, nhưng Đỗ Hòa lớn hơn Đỗ Khiêm hơn 10 tuổi, khi còn trẻ, quan trung thế tộc vẫn là một cảnh tượng tràn đầy sức sống, vạn vật cạnh tranh. Ít nhất là bề ngoài như vậy. Vì vậy, Đỗ Hòa có tình cảm với quan trung thế tộc, quan trọng hơn là hắn truyền thống hơn Đỗ Khiêm, cũng đồng tình hơn với những quy tắc cũ. Mười mấy năm trước, Đỗ Hòa được Đỗ Khiêm kéo vào làm quan ở Giang Đông, những năm này quả thật rất cần cù, có nhiều công lao. Nhưng tất cả những điều này, sau khi hoàng đế khai quốc, đã có một số thay đổi. Sau khi khai quốc, việc lớn đầu tiên Lý hoàng đế làm là đổi mới thuế pháp, dùng thuế pháp mới thay thế thuế pháp cũ. Dưới sức mạnh quân sự hùng hậu của triều đại mới, sau khi hơn 10 thế tộc địa phương bị diệt vong, hàng ngàn người bị liên lụy, thuế pháp mới được thực hiện rất thuận lợi. Và Đỗ Hòa, mặc dù là người thực thi bộ thuế pháp này, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, thực ra không tán thành bộ thuế pháp này, cũng không mấy tán thành tân học, càng không tán thành một số chế độ mới trong triều đình. Đỗ Tể tướng trầm mặt một lát, Tam huynh cảm thấy bọn họ có lý ở những điểm nào? Ích lợi. Mượn hơi rượu, Đỗ Thượng Thư đứng dậy, đi đến trước mặt Đỗ Khiêm, trầm giọng nói, huynh hiện đang ở vị trí cao, là công thần khai quốc số 1 của triều đại mới, ở vị trí này, huynh đương nhiên sẽ không cảm thấy triều đình có vấn đề gì, nhưng nếu huynh không ở vị trí này thì sao? Triều đình trọng nông, điều này vốn không sai, nhưng bệ hạ thành lập nông sự viện, thậm chí có thể lấy nông học vào làm quan, đây chính là vấn đề lớn. Tiểu thuyết mới nhất được đăng trên 69 số con. Lại còn, những người trong nông sự viện đó, lại một mực định hót thiên tử, mấy năm nay mỗi năm đều nói, gạo họ trồng, mỗi năm tăng sản lượng 3 phần, khoe khoang đây là giống lúa mới gì đó. Thấp nhất, lúc chúng ta còn nhỏ đọc sách đã rõ, trời đất đều có hàng số. Lao nông dân còn biết quý trọng đất này. Họ trồng 2 năm, còn biết nghỉ ngơi 1 năm. Nắm đấm dưới tay áo Đỗ Thượng Thư đã siết chặt, hắn nghiến răng nói, chẳng lẽ những kẻ trong cái nông sự viện chó má đó lại không biết. Còn có khoa cử của triều đình. Chỉ trọng thực tiễn, không trọng đạo đức. Đỗ Thượng Thư giận dữ nói, không trọng đạo đức, không trọng văn chương thánh hiển, thì không có luân lý cương thường, không có quân thần phụ tử. Tam cương ngũ thường không còn, hôm nay huynh tạo phản, ngày mai người khác cũng có thể tạo phản. Hơn nữa học thuyết sự công, một mực trọng lợi. Đỗ Thượng Thư nhìn Đỗ Khiêm, hỏi. Ích lợi, quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trọng gì? Tiểu nhân trọng lợi. Đỗ Tể tướng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn huynh trưởng của mình, hỏi, Tam huynh, nếu văn chương đạo đức có ích, với thời cựu chu, vì sao thiên hạ chiến hỏa khắp nơi? Vì sao lại đổi chiều thay đại? Đỗ Hòa bị hỏi nghẹn lời, lúc này hắn vẫn còn say, liền nghiến răng, mở miệng nói, vì có người không đọc sách. Lời này rõ ràng là đang nói hoàng đế đương triều không đọc sách, vì vậy trọng lợi không trọng nghĩa. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Đỗ Khiêm cũng biến sắc, hắn đứng dậy, nghiến răng nói, huynh không muốn sống nữa sao? Đỗ Hòa nói ra rồi cũng có chút hối hận, hắn cũng tỉnh rượu mấy phần, ngồi trở lại chỗ của mình, cúi đầu không nói gì. Đỗ Khiêm đứng trước mặt hắn, nói nhỏ, chưa nói đến việc Kim Thượng có đọc sách hay không, Tiêu Yến có đọc sách không, Chu Tự có đọc sách không, gia đình Vi Toàn Trung có đọc sách không? Đỗ Hòa vẫn không phục, bọn họ dù có đọc sách, cũng không phải là chính thống, nếu thật sự đọc thông đạo lý thánh hiển, thì sẽ không khởi binh làm loạn. Văn quan ít khi làm loạn. Đỗ Tể tướng bị chọc cười, văn quan không thể nắm binh, làm sao làm loạn? Đỗ Hòa cúi đầu, không nói gì nữa. Đỗ Tể tướng hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống, huynh đệ chúng ta thân thiết, Tam huynh nói rõ với ta, trong quan trung thế tộc, ai là người chủ sự? Đỗ Hòa trợn tròn mắt, ta há lại là kẻ tiểu nhân như vậy? Đỗ Khiêm đứng dậy, nghiêm túc nhìn huynh trưởng của mình, sau một hồi lâu, mới lắc đầu thở dài, cũng không biết huynh còn chưa tỉnh rượu, hay là huynh thật sự nghĩ như vậy. Ngày mai huynh tỉnh rượu rồi, ta lại đến tìm huynh. Nói đến đây, Đỗ Tể tướng đứng dậy, đi đến cửa, cuối cùng quay đầu nhìn Tam ca của mình, trầm mặt nói, Tam ca, nếu huynh bây giờ nói ra người chủ sự, sau này lại dập tắt những suy nghĩ ngoan cố ngu xuẩn đó, ta có thể bảo đảm huynh vẫn làm việc trong triều. Nếu không, huynh qua giai đoạn này, dâng thư từ con đi. Đỗ Tể tướng trầm mặt một lát, mới tiếp tục nói, như vậy, ta cũng có thể bảo đảm huynh toàn thân mà lui. Nếu huynh vẫn không nghe lời khuyên. Đỗ Tể tướng nhìn huynh trưởng vẻ mặt đờ đẫn, thở dài một hơi, vậy huynh đệ chúng ta, sau này mỗi người một nhà đi. Chương 1021 ngã xuống, chương 1021 ngã xuống. Ngày hôm sau, Đỗ Hòa, Đỗ Thượng Thư cuối cùng cũng tỉnh rượu, hắn một mình ngồi bên giường, trong đầu không ngừng hiện lên đoạn đối thoại với huynh đệ mình đêm qua. Lát sau, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Hắn một mình ngồi rất lâu, cho đến khi tỷ nữ đến hầu hạ, mang nước nóng đến cho hắn rửa mặt và muốn thay quan phục cho hắn, vị đô thượng thư này mới đột nhiên đứng dậy, nhìn bộ quan phục trong tay tỷ nữ, trầm mặc rất lâu. "Lao ra." Tỷ nữ nhỏ giọng nhắc nhở, "Hôm nay tuy không có triều hội, nhưng nếu không thay quần áo, sẽ trễ giờ đến nha môn nhậm chức." "Hôm nay đô thượng thư lắc đầu, không nhậm chức nữa." Vị hộ bộ thượng thư này chỉ thay một bộ thường phục, rời khỏi nhà, lên điệu, một đường tiến vào hoàng thành, đi vào trung thư. Vừa vào trung thư, Đỗ Hòa liền đụng phải Diêu Trọng đang vận chuyển văn thư. Đỗ thượng thư dừng bước, chắp tay với Diêu Trọng, "Diêu tướng công." Diêu Trọng ôm văn thư trong tay, có chút bất đắc dĩ nói, "Đỗ huynh, ta cũng không thể hành lễ đầy đủ." Đỗ Hòa khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần, chỉ mở lời hỏi, "Huynh đệ ta có ở trung thư không?" "Có, Đỗ tướng đang ở trong đó nhậm chức." Diêu tướng công nhìn Đỗ Hòa, cười cười, "Thôi tiểu lang, mau đến đây, dẫn Đỗ thượng thư vào gặp Đỗ tướng." Trung thư có một số lại viên nghe sai, cung cấp cho các tể tướng sai bảo. Diêu Trọng vừa gọi, "Thôi tiểu lang này lập tức chạy nhanh đến, dẫn Đỗ Hòa đến cửa công phòng của Đỗ tướng công, rồi vươn tay gõ cửa, cung kính, "Đỗ tướng, hộ bộ Đỗ thượng thư muốn gặp ngài." Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Đỗ Khiêm, trong bộ quan phục nhất phẩm, đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn Đỗ thượng thư đang đứng ngoài cửa. Hắn thở dài nói, "Vào đi." Nói rồi, hắn kéo Đỗ thượng thư vào công phòng của mình, lại căn dặn mọi người ngoài cửa đứng xa ra một chút, đóng cửa phòng lại. Đỗ Khiêm rót một chén trà cho Đỗ thượng thư, lặng lẽ nói, "Ta đã đợi tam huynh một buổi sáng rồi." Đỗ Hòa trầm mặc rất lâu, cũng theo đó thở dài, đêm qua ta uống nhiều quá." Hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, do dự một chút, nói nhỏ, "Hay là ta đi nhận tội với bệ hạ đi." Đỗ Khiêm cau mày nói, "Chuyện đã kết án, hà cớ gì lại nhắc lại? Nếu vụ án này lại kéo tam huynh ngươi vào, những người của tam pháp tư phụ trách vụ án này trước đó lại phải tự xử lý thế nào?" Đỗ thượng thư nghe vậy, lặng lẽ không nói. "Hôm qua ta đã nói rồi, chuyện này chỉ có thể dừng ở đây, sau này thì xem tam ca ngươi lựa chọn thế nào." Đỗ Hòa muốn nói lại thôi, qua không biết bao lâu, hắn mới lặng lẽ cúi đầu, thở dài, ta đi tử quan với bệ hạ đi." Đỗ tướng công nghiêm túc nhìn huynh trưởng mình, lắc đầu nói, "Đến lúc này, tam huynh vẫn muốn che chở người đứng sau." Đỗ thượng thư lặng lẽ không nói. Đỗ Khiêm nhìn hắn rất lâu, cuối cùng từ trên bàn của mình lấy ra một phần văn thư, đưa đến trước mặt huynh trưởng mình, mở lời nói, "Đêm qua, sau khi ta về nhà, đã thay huynh trưởng thảo hai phần tấu thư, phần này là tấu thư tử quan, tam huynh ở lại đây, chép lại một bản đi." Đỗ Hòa nhận lấy, đọc một lượt, có chút khó khăn thở ra một hơi trọc khí, "Được." Hắn là hộ bộ thượng thư, hơn nữa là hộ bộ thượng thư nhiều năm, đứng trong hàng cửu khanh. Hơn nữa, huynh đệ họ Đỗ danh tiếng vang dội, những năm này địa vị của hắn cũng không chỉ đơn giản là một hộ bộ thượng thư. Từ một vị trí cao như vậy, tự mình từ chức là điều vô cùng khó khăn, cũng là trái với nhân tính. Đỗ Hòa trầm mặc rất lâu, mới ngồi xuống bàn trong công phòng của Đỗ Khiêm, cầm bút chấm mực, chép lại phần văn thư này một lần. Hắn cúi đầu thật sâu hành lễ với Đỗ Khiêm, rồi một đường trở về nhà. Lúc này đã là buổi trưa. Đợi hắn ăn xong bữa trưa, lại thay một bộ quan phục, một đường tiến vào hoàng cung, muốn cầu kiến thiên tử. Đến cửa điện Cam Lộ, hắn bị nội thị Cố Thường chặn lại, Cố Thường chắp tay với hắn, "Đỗ thượng thư, bệ hạ đang mật đảm quân cơ với Triệu thượng thư, tạm thời không ai được vào." Đỗ Hòa ngẩn người, rồi hỏi, "Cố công công, đại khái cần bao lâu?" "Cái này khó nói lắm." Cố Thường lắc đầu, "Chuyện quân quốc đại sự như thế này, đôi khi một hai canh giờ, đôi khi một hai ngày cũng không chừng." Hắn vươn tay ra, cười hì hì nói, "Nếu là người khác thì chỉ có thể chờ ở đây, nhưng Đỗ thượng thư là người quen, ngài có chuyện gì quan trọng, nô tỳ sẽ thay ngài đưa vào, giao đến tay bệ hạ." Đây chính là điểm lợi hại của Cố Thường. Hắn có thể từ trong số cung nhân nổi bật lên, ngồi vào vị trí nội thị này và ngấm ngầm trở thành hoạn quan số một bên cạnh Lý hoàng đế, chính là nhờ thủ đoạn khéo léo này của hắn. Huynh đệ họ Đỗ ở trong triều, địa vị cao quyền trọng, không ai dám đắc tội, câu nói này của hắn liền rất khéo léo định bợ Đỗ Hòa. Đỗ thượng thư do dự một chút, lúc này từ trong tay áo lấy ra phần văn thư từ quan, đưa cho Cố Thường, mở lời nói, "Làm phiền công công rồi." Cố Thường nhận lấy văn thư, cười nói, "Đỗ thượng thư đợi một lát, nô tỳ sẽ ra ngay báo tin cho ngài." Nói rồi, hắn chạy nhanh vào trong điện Cam Lộ. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đang cùng binh bộ thượng thư Triệu Thành thảo luận chi tiết chiến sự Ưu Yên và Liêu Đông, và chuẩn bị định ra một bộ chương trình chi tiết hữu ích. Cố Thường chạy nhanh đến gần hoàng đế bệ hạ, đưa văn thư trong tay qua, "Bệ hạ, hộ bộ Đỗ thượng thư đang ở ngoài cầu kiến, đây là tấu thư Đỗ thượng thư nhờ nô tỳ chuyển giao cho bệ hạ." Hoàng đế nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói với Triệu Thành, "Khoan đã, lát nữa nói tiếp." Nói xong câu này, hắn cầm lấy phong văn thư này, mở ra xem một lượt, liền gấp lại, trả lại cho Cố Thường. "Ngươi ra ngoài nói với Đỗ thượng thư, chấm chuẩn rồi. Bảo hắn đi trung thư, nói với mấy vị tể tướng một tiếng, bảo trung thư soạn thảo đi." Cố Thường không biết nội dung trong văn thư, chỉ đáp một tiếng, ôm văn thư lại đi ra ngoài điện. Mà hoàng đế bệ hạ chỉ hơi ngẩn người, liền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nói với Triệu Thành, "Chúng ta tiếp tục. Tiểu thuyết mới nhất tại Lưu Chín Sù Bạ Com lần đầu tiên phát hành." Lúc này, Thanh Châu quân đã do Chu Lạc chỉ huy, người đến U Châu sau, nếu thời cơ thích hợp, có thể lấy danh nghĩa triều đình, trưng dụng Thanh Châu quân tham chiến. Dù thế nào hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, một hai năm, dọn dẹp sạch sẽ Ưu Yên. Nếu không, các ngươi đều trở về Lạc Dương hưởng phúc đi, chấm tự mình dẫn binh, cùng người khiết đan giao chiến một trận, xem bọn họ có thật sự khó đối phó như vậy không." Triệu Thành đứng dậy, quỳ trên mặt đất, cúi đầu hành lễ với hoàng đế, run rẩy, "Bệ hạ, nếu thần tác chiến bất lực, khiến thánh giá thân trình, cam nguyện một chết, để chuộc tội lỗi." Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, lặng lẽ nói, "Chết thì không cần ngươi chết. Chuyện cứ thế định, ngươi đi chuẩn bị đi." Triệu Thượng Thư đứng dậy, cúi đầu thật sâu, thần tuân lệnh.
Thần đa tạ bệ hạ.
Một bên khác, Cố Thường chạy nhanh, đưa văn thư trả lại tay Đỗ Thượng Thư, cười nói, chúc mừng Đỗ Thượng Thư, bệ hạ xem văn thư của ngài xong, không nghĩ ngợi gì, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, bảo ngài đi trung thư, cùng các tể tướng soạn thảo đó. Từ đầu đến cuối, Cố Thường đều không xem nội dung trong văn thư này, hắn tự nhiên không biết đây là tấu thư từ quan, thấy hoàng đế chỉ quét một lượt liền đồng ý tấu thỉnh của Đỗ Thượng Thư, hắn còn tưởng huynh đệ họ Đỗ vẫn được thánh sủng chính thịnh. Đỗ Hoàng nghe vậy, ngẩn người tại chỗ, nửa ngày không nói lời nào. Cho đến trước khi hắn đến điện Cam Lộ, hắn vẫn nghĩ, hoàng đế không nhất định biết chuyện này. Không nhất định biết, hắn cũng liên lụy trong đó. Dù sao nghe nói hoàng đế bệ hạ xuất thân từ giới giang hồ, tính cách ngang tàng, tâm tư chưa chắc đã tinh tế đến mức nào, chưa chắc thật sự có thể minh sát thu hảo. Không chỉ Đỗ Hoàng nghĩ vậy, rất nhiều người ở Lạc Dương thành đều ôm ý nghĩ này, vì vậy mới có vở kịch này trong khoảng thời gian này. Ban đầu, Đỗ Hoàng trong lòng nghĩ, nếu lần này hắn đến gặp hoàng đế, dâng thư từ quan, nếu hoàng đế bệ hạ một mực giữ lại, hắn nói không chừng còn có thể mượn dốc xuống lửa, không cần thật sự ở tuổi vàng của sự nghiệp chính trị từ quan về dưỡng. Mà bây giờ, phản ứng này của hoàng đế bệ hạ, xem ra hoàng đế bệ hạ không chỉ biết hắn liên lụy trong đó, mà trong lòng đã có chút ghét hắn rồi, chỉ là vẫn chưa phát tác mà thôi. Đỗ Thượng Thư nhận lấy văn thư Cố Thường đưa trả lại, chỉ cảm thấy thất hồn lạc phách, mọi cảnh vật xung quanh đều mất đi màu sắc, biến thành một mảnh đen trắng. Ngay cả giọng nói chúc mừng của Cố Thường cũng biến thành một tiếng ù ù, không còn nghe rõ nữa. Hắn cầm văn thư, lảo đảo đi về phía trung thư, chưa đi được mấy bước, lại không đứng vững, ngã một cú thật mạnh xuống đất. Cố Thường giật mình, vội vàng vây tay gọi mấy cung nhân đến, căn dặn, mau lại đây, đỡ Đỗ Thượng Thư dậy. Đợi đến khi hắn được mấy thái giám nhỏ đỡ dậy, trên trán đã có thêm một vết máu, Cố thái giám sợ hãi không nhẹ, lại vội vàng sai người đi thông báo Đỗ tướng công, đồng thời sai người triệu thái y đi. Và lúc này, Triệu Thành Triệu Thượng Thư vừa vặn từ trong điện Cam Lộ đi ra, chứng kiến cảnh hỗn loạn và có chút hoang đường này. Hắn nhìn những thái giám hoảng loạn, lại nhìn Đỗ Hòa đang được thái giám dịu, hai mắt lại đã mất đi thần quang, không nhịn được dừng bước, đưa tay vuốt râu cả mình, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Chương 1022, bất an phận chương 1022, bất an phận. Vài ngày sau, trong triều đình chuyển ra hai đại sự. Chuyện thứ nhất chính là Thượng Thư Bộ binh Triệu Thành, phụng hoàng mệnh bắt Thượng Vũ Yên, đi vây quét người Khiết Đan. Chuyện này gây ra một trận chấn động ở Lạc Dương thành. Bởi vì dân chúng bình thường không biết thực tình ở Vũ Yên, càng không biết bây giờ chiến sự đến đâu, nhưng nếu tiền tuyến chiến đấu thuận lợi, triều đình đại khái sẽ không phái cả Thượng Thư Bộ binh đi. Có người nói, Triệu Thượng Thư ra kinh là phụng hoàng mệnh đi tiền tuyến đốc chiến. Cũng có người nói, tiền tuyến có nội gián, Triệu Thượng Thư đi điều tra nội gián. Cũng có người nói, Triệu Thượng Thư bắt thượng là để tiếp quản tù binh Khiết Đan cùng các châu Vũ Yên. Ai nói gì cũng có, ý kiến xôn xao. Mà chuyện này, Lý Vân cùng các trọng thần nội các cơ bản không tiết lộ tin tức gì ra ngoài, không chỉ dân chúng không biết thực tình, ngay cả các quan viên trong triều đình cũng không biết Ú Yên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng chính vì vậy, Triệu Thượng Thư lần này ra kinh mới lộ ra vô cùng thần bí, gây ra không ít lời bàn tán. Mà chuyện khác, so ra thì có vẻ không quá nổi bật. Thượng Thư Bộ hộ Đỗ Hòa khi đi lại trong hoàng thành, không cẩn thận bị ngã một cú, hơn nữa ngã rất nặng, nghe nói đã không thể xuống giường được. Vì không thể tiếp tục làm việc, Đỗ Thượng Thư đành phải dâng sớ tư quan, thánh thượng cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của Đỗ Thượng Thư. Hiện tại, Đỗ Thượng Thư đã về nhà nằm nghỉ ngơi, nghe nói một thời gian nữa, còn định từ Lạc Dương chuyển về quê nhà Trường An để ở. Ngay khi Đỗ Thượng Thư nằm liệt giường, tại Tây thị khẩu Lạc Dương, bảy kẻ chủ mưu liên quan, do Hứa Ngang Hứa tướng công đích thân giám trạm, dưới lưỡi đao vung lên, bảy cái đầu người tốt đẹp bay cao. Trong chốc lát, triều dã chấn động, không còn ai dám có ý đồ với khoa cử nữa. Sau khi các sự việc đều kết thúc, triều đình lại đón một đại sự. Đó chính là thái tử đại hôn. Hôn sự của thái tử đã được định từ năm ngoái, chuyện này không có bất kỳ tranh cãi nào, bản thân thái tử cũng đã đồng ý. Tuy nhiên, thái tử điện hạ cưới vợ, tự nhiên khác với dân gian cưới vợ. Lần này sau khi thái tử thành hôn, liền chính thức trở thành người lớn. Về sau không chỉ khi Lý hoàng đế rời kinh, hắn có thể tham gia chính sự, nghị luận chính sự, mà ngay cả khi Lý Vân ở Lạc Dương, thái tử hắn cũng có thể tham gia chính sự, nghị luận chính sự. Hơn nữa, dần dần thái tử điện hạ cũng có thể tích lũy một bộ ban ngành của riêng mình. Ngay khi triều dã trên dưới vì một loạt đại sự mà bàn tán xôn xao, thái tử điện hạ đã được mời đến Cam Lộ điện diện kiến phụ thân. Vào Cam Lộ điện xong, hắn chắp tay hành lễ với Lý hoàng đế, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Vân vất tay với hắn, ra hiệu hắn đến gần nói chuyện. Đợi thái tử đến gần, Lý Vân chỉ vào một chồng án kiện dày cộp trên bàn, mở miệng nói, đây là tất cả hồ sơ của vụ án hối lộ năm Trương Vũ thứ bảy, đều ở đây, người đã xem chưa? Thái tử điện hạ suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, nhi thần chỉ xem lời khai của vài kẻ chủ mưu, chưa xem hết. Ngươi mang về đi. Hoàng đế bệ hạ nhìn con trai mình, lặng lẽ nói, mang về, xem lại một lượt, đợi ngươi xem xong rồi trở lại nói cho phụ thân biết, ngươi đã nhìn ra điều gì từ đó. Thái tử điện hạ vội vàng gật đầu đáp vâng, quay đầu sai người chuyển tất cả những án kiện này đến đông cung. Lý hoàng đế nhìn con trai mình, tiếp tục nói, đợi ngươi đại hôn xong, cựu tư ở Lạc Dương, ngươi cũng có thể đến, cho phép ngươi tùy ý xem tin tức tình báo của cựu tư. Thái tử điện hạ ngẩng đầu nhìn phụ thân, có chút không hiểu, phụ hoàng vì sao lại để nhi thần xem những thứ này. Lý hoàng đế lặng lẽ nói, thân là chữ quân, ngươi nhất định phải học cách từ những văn thư đồ sộ này chắt lọc ra những thông tin then chốt, quan trọng nhất cũng phải có sự kiên nhẫn này, nếu không sau này ngươi làm hoàng đế sẽ bị người ta thao túng trong lòng bàn tay. Lý hoàng đế thở dài nói, ngươi sắp trưởng thành rồi, đã là chữ quân, những thứ này ngươi nhất định phải học, nhất định phải biết. Những điều phụ thân ta thể ngộ được từng chút một trong những năm qua, đều phải từ từ dạy cho ngươi, dạy ngươi trở thành một hoàng đế hợp cách. Thái tử điện hạ trước tiên túi đầu đáp ưng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lý Vân, cười nói, cha còn trẻ lắm, con có nhiều thời gian, từ từ học theo cha. Lý hoàng đế liếc nhìn con trai mình, cười nói, ngươi phải học nhanh một chút, càng nhanh càng tốt, đợi ngươi thật sự học được, phụ thân cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Được rồi. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, mở miệng nói, hôm nay cha còn có việc, chỉ nói với con bấy nhiêu thôi, sau khi con về, nhớ xem những hồ sơ này. Còn nữa, Lý hoàng đế đi được vài bước, quay đầu nhìn hắn, mở miệng nói, lời nói của những quan viên đông cùng, có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Sau này cũng vậy, ngươi hãy cẩn thận thể nghiệm. Nói xong câu này, Lý hoàng đế vươn bay, sải bước ra khỏi Cam lộ điện, để thái tử điện hạ đứng tại chỗ, trầm tư. Rời khỏi Cam lộ điện, hoàng đế bệ hạ thay một bộ thường phục màu đen, gọi Hổ Lâm quân tướng quân Dương Hỉ, rồi lại lén lút ra khỏi hoàng thành. Trở về Lạc Dương sau đó, hắn liền không ra khỏi hoàng thành nữa, không được tự do như khi đông tuần. Hiện tại mấy việc quan trọng đã xử lý xong xuôi, còn lại chỉ là từ từ chờ đợi kết quả. Hắn cuối cùng cũng rảnh rỗi, có thể ra cung đi lại. Tuy nhiên, thân là thiên tử, nếu cứ theo ý mình mà đi lung tung, không chỉ gây rắc rối cho Vũ Lâm Vân, mà còn gây náo loạn trong thành. Vì vậy Lý Vân rời khỏi hoàng thành xong, cũng không đi nơi khác, chỉ một đường đến phủ vệ quốc công. Hắn đã sai người đến Su Mật Viện báo trước, vừa đến phủ vệ quốc công, vệ quốc công Tô Thịnh liền ra đón. Thấy cửa phủ Tô gia sắp mở toang, Lý hoàng đế phất tay, cười nói, cửa lớn nhà huynh trường này vẫn là đừng mở, nếu thật sự mở ra, e rằng người Lạc Dương thành đều sẽ biết ta đến nhà huynh. Địa vị của Tô đại tướng quân, cả Lạc Dương thành, người có đủ tư cách để hắn mở trung môn đón tiếp đã rất ít. Nghe Lý Vân nói vậy, Tô Thịnh cười nói, vậy hạ nói đùa rồi, nếu mấy vị vương gia đến nhà thần, thần cũng vẫn phải mở trung môn đón tiếp. Lý Vân ngẩn người nói, ca ca ruột của ta, còn có Lý Chính, đều chưa từng đến nhà huynh đi lại nhiều phải không? Tô Thịnh dẫn Lý Vân vào nhà, vừa đi vừa nói, tấn vương gia thì thỉnh thoảng có thể nói vài câu, nhưng sở vương gia thì thực sự là ẩn cư, ngoài sở vương phủ và tông phủ, hầu như rất ít khi thấy bóng dáng sở vương. Lý Vân chắp tay sau lưng đi ở phía trước, khẽ lắc đầu, tính cách của hắn là như vậy. Hai người đi thẳng đến chính đường, Lý hoàng đế không khách khí ngồi vào ghế chủ, rồi nhìn Tô Thịnh, nghiêm nghị nói, hôm nay rảnh rỗi, một là ra cung đi lại, hai là có hai việc muốn thương lượng với huynh trưởng. Tô Thịnh cười hì hì rót trà cho Lý Vân, hỏi, là chuyện của đứa con trai thứ tư nhà ta phải không? Lý Vân nhìn Tô Thịnh với khuôn mặt tươi cười, sắc mặt lại có chút tối sầm, nhưng hắn lại bất lực, trầm mặc một lúc rồi thở dài, mẫu thân nàng đã đồng ý rồi, đứa con trai thứ tư nhà người chuyến này đi quan ngoại, cũng coi như có chí khí, chuyện này ta không phản đối nữa. Nhưng chuyện này lại không thể do ta ban hôn. Lý hoàng đế liếc nhìn Tô Thịnh, hừ một tiếng, phải do ngươi dâng sớ, cầu xin cưới đại công chúa của ta, ta mới miễn cưỡng hứa gả cho nhà ngươi. Tô đại tướng quân cười ha ha, mở miệng nói, chuyện này dễ, chuyện này dễ, lần đại triều hội sau, thần sẽ tấu thỉnh bệ hạ, nhất định sẽ giữ đủ thể diện cho bệ hạ. Lý hoàng đế nhíu mày, đang nói chuyện chính sự mà cứ cười cái gì? Tô đại tướng quân ho dữ dội mấy tiếng, mới ngừng cười, bệ hạ đừng hiểu lầm, thần trời sinh thích cười. Lý hoàng đế hít một hơi thật sâu, phất tay, không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, còn một chuyện. Sau khi thái tử đại hôn, đứa con trai thứ hai nhà ta cũng đến tuổi thành hôn rồi, đứa này rất không yên phận, khiến người ta thực sự không yên tâm. Lý hoàng đế nhìn Tô Thịnh, mở miệng nói, nghe nói Tô gia các ngươi có Hà đồng sư, Chu Bật còn bị muội muội của ngươi quản cho ngoan ngoãn, bây giờ ta đã gả một cô con gái cho ngươi rồi, hay là ngươi cũng gả một cô con gái cho ta, thay ta quản giáo tốt đứa con trai thứ hai này. Tô đại tướng quân sợ đến tái mặt, liên tục xua tay, không dám, không dám. Những cô con gái của ta, đứa nào đứa nấy đều sinh ra và vỡ, làm sao có thể làm vương phi? Lý hoàng đế liếc hắn một cái, túi đầu uống trà, lẩm bẩm, biết ngay ngươi sẽ không chịu. Chúng ta đã nhiều năm như vậy rồi, giúp ta tìm một người đi. Lý hoàng đế thở dài, vẻ mặt chân thành. Tìm một người, có thể quản được hắn. Chương 1023, điều khó làm mà phải làm. Chương 1023, điều khó làm mà phải làm. Năm nay là Trương Vũ thứ 9, Lý hoàng đế đã 39 tuổi, sắp bước sang tuổi 40. Ở độ tuổi này, tại một thế giới khác có lẽ vẫn còn được xem là trẻ, thậm chí có thể được gọi là thanh niên, nhưng trong thời đại này, tuyệt đối không còn có thể xưng là trẻ nữa. Dù hiện tại vẫn còn cường tráng, vậy 70-80 năm sau thì sao? Thời gian như nước chảy, chưa bao giờ vì ai mà dừng bước. Do đó, một vấn đề vô cùng thực tế đã đặt ra trước mắt hắn. Vấn đề này cũng sẽ đặt ra trước mặt tất cả những người trung niên, đó chính là vấn đề thế hệ kế tiếp. Là thiên tử, cựu ngũ chí tôn, Lý Vân tự nhiên không cần phải lo lắng về việc nuôi nấng hay giáo dục thế hệ sau, nhưng cơ nghiệp quá lớn, không thể tránh khỏi việc phải suy nghĩ về vấn đề kế thừa. Thực tế, đây là vấn đề lớn nhất mà mọi hoàng đế phải đối mặt trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là những hoàng đế thành công trong sự nghiệp. Lý Vân cũng không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với vấn đề này. Mặc dù có hắn ở đây, cả triều đình, hoàng tộc đều vững như bàn thạch, nhưng ngay cả Lý Vân cũng không thể không tính toán đến chuyện tương lai, vạn nhất con cháu sau này thực sự gây loạn. Giới hạn cuối cùng của Lý hoàng đế là không thể động lay quốc bản, tổn thương nguyên khí. Nói thẳng hơn, nếu quốc gia này tương lai nhất định sẽ xảy ra biến loạn vì vấn đề người kế vị, giới hạn của Lý hoàng đế là sự kiện Huyền Vũ môn chỉ biến, thậm chí có thể là phụng thiên tích nạn, nhưng không thể là bắt vương chi loạn. Đương nhiên, tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn có 11 hoàng tử nhỏ nhất vẫn còn trong tã lót, nhưng mấy người con lớn hơn đã đến giai đoạn tranh quyền đoạt lợi rồi. Là một người cha, Lý Vân không muốn họ tích tụ mâu thuẫn, ít nhất là không thể tích tụ mâu thuẫn vào thời điểm này. Tô Thịnh rót trà cho Lý Vân, rồi nhìn Lý Vân, muốn nói lại thôi. Lý Vân nhìn hắn, cao mày nói, ta đã đích thân đến rồi, sư minh có lời gì mà còn không thể nói thẳng. Tô Thịnh ngồi cạnh Lý Vân, cười nói, vậy thần xin nói, vậy hạ không được xem là thật, cũng không được xem là thần đã nói, thần chỉ với tư cách tư giao, nói chuyện với nhị lang. Lý Vân cao mày, rồi thở dài, sao giờ các ngươi đứa nào đứa nấy cũng như con lươn vậy. Nói mau, nói mau. Tô Thịnh túi đầu uống một ngụm trà, khe nói, vương phi của Việt Vương là ai không quan trọng, trong Lạc Dương thành có biết bao nhiêu gia đình, nhị lang vừa mắt tiểu nương tử nhà nào, hay Việt Vương điện hạ vừa mắt tiểu nương tử nhà nào, chỉ cần phái người đến tận cửa, không có ai không tuân theo. Tô đại tướng quân cười nói, bọn họ đều có thể nhìn ra, triều đại này không có dấu hiệu đoàn mệnh. Một vấn đề thực tế nhất, đó là giá trị vàng của thiên gia, vĩnh viễn gắn liền với quốc vận, nếu là triều đại đoàn mệnh một hai đời, việc gia nhập hoàng tộc chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhưng hiện tại, người tin tưởng chỉ cần nhìn qua là có thể thấy rõ, Lý Đường không hề có chút dấu hiệu đoàn mệnh nào. Ngay cả trong mắt những người đọc sách cựu học tân triều trên khung sườn triều đình cũng không có vấn đề gì lớn, vấn đề duy nhất là Lý Vân vị quân chủ khai quốc này, đợi đến một ngày, quân chủ khai quốc trở thành thái tổ hoàng đế, quân chủ đời sau nếu biết đường quay đầu, chính bản thanh nguyên, triều đình này nhất định sẽ là một triều đình lâu dài. Triều đại lâu dài, hoàng tộc khai quốc tự nhiên vô cùng quý giá, ngay cả những thế gia đã tồn tại mấy trăm, mấy ngàn năm của cựu Chu, lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo xưa kia, cũng sẽ tranh nhau giành giật muốn cho nữ tộc vào hoàng tộc. Quan trọng là, Việt Vương điện hạ tương lai sẽ được phong ở đâu? Tô Thịnh liếc nhìn Lý hoàng đế, không nói tiếp. Lý Vân cao mày, huynh trưởng sao lại nói chuyện không hết lời? Tô Thịnh ho khan một tiếng, hạ giọng, thuộc địa. Lý Vân nghe vậy, im lặng không nói. Đổi Việt Vương thành thuộc vương, quả thực là một lựa chọn không tồi. Thuộc địa có mỹ danh là Thiên Phụ Chi Quốc, đến thuộc địa cuộc sống sẽ không quá tệ. Hơn nữa, nếu nhị hoàng tử làm tốt, còn có thể từ thuộc địa hình thành phòng ngự đối với thổ phiên. Quan trọng hơn, nơi đây hầu như không đe dọa được trung ương triều đình. Dù tương lai thật sự huynh đệ tương tàn, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một thuộc quốc mà thôi. Điều duy nhất không tốt lắm là thuộc địa quá xa. Nếu thực sự để Lý Tranh đến thuộc địa phong phiên, hắn và cha mẹ có lẽ cả đời này chỉ có thể gặp lại nhau vài lần. Lý hoàng đế cúi đầu uống mấy ngụm trà, mới đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Chuyện này ta sẽ tự mình suy nghĩ cho kỹ. Hắn thở dài nói, còn khó hơn cả cái việc liều mạng của mẹ hắn. Lý Tranh ở lại Lạc Dương, lúc này sẽ không có vấn đề gì lớn, có Lý Vân ở đây cũng không xảy ra chuyện gì. Vấn đề Lý Vân lo lắng là Lý Tranh là con của quý phi, lại gần gũi với quân sự, tính tình lại không an phận, ở lại Lạc Dương, giữa hắn và Lão đại có thể sinh ra hiểm khích, từ đó dẫn đến mâu thuẫn. Ngồi trong xe ngựa, Lý hoàng đế vén rèm xe lên, nhìn Tô Thịnh tiễn đưa suốt đoạn đường, sau khi phất tay, kéo rèm xuống, lẩm bẩm, lão tứ nhà ngươi nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Tô tứ lang và Việt Vương tình cảm đã rất sâu đậm, tương lai không chừng Tô gia cũng sẽ bị thằng nhóc thứ hai đó kéo vào. Nghĩ đến đây, Lý hoàng đế trong lòng thở dài, rồi lại nắm chặt tay, thầm thì trong lòng, thôi vậy, cứ để bọn chúng làm loạn đi, không làm nên trò trống gì đâu. Trong điện cam lộ, Lý hoàng đế Đường Bệ ngồi ở chủ vị, bên cạnh hắn, Hứa Ngang Hứa Tử Vọng đang lật xem danh sách Lý hoàng đế đưa cho hắn, sau khi xem xong, hắn có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, hồi lâu sau mới sự tỉnh. Bệ hạ, cái này Lý hoàng đế cúi đầu uống trà, vẻ mặt bình tĩnh, những người này đều phải loại bỏ. Đại lý Tự Khanh Từ Khôn, ta đã gặp mặt hắn rồi, chuyện này đều là quan biên, hầu như không liên lụy đến hình bộ không cần báo. Lý hoàng đế tiếp tục nói, chuyện này chủ yếu là ngự sử đài và lại bộ. Ngự sử đài thay ta nhổ bỏ ẩn họa, lại bộ thay ta bổ sung chỗ trống, đảm bảo hành chính không rối loạn. Hứa Ngang lật xem lại một lần, cúi đầu thở dài, bệ hạ, thần hiện tại lại có con rồi. Năm đó ở Giang Đông, Hứa Ngang không sợ chết, thậm chí có chút ý vị cầu chết, sau khi khai quốc, Lý Vân cũng muốn vị lão bằng hữu này thoát khỏi cảnh cô độc, trước tiên ban cho hắn mấy thị nữ, sau đó lại ban hôn cho hắn. Giờ đây, con trai của Hứa tướng công đã 4 tuổi, xem như là có con khi về già. Cho đến bây giờ, hắn mới thực sự thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa, trở lại nhân gian. Lý Vân cũng xoa xoa lông mày, có chút bất lực, đây đều là do năm xưa, chúng ta tiến triển quá nhanh, bất đắc dĩ mới dùng nhiều cựu thần vũ trụ như vậy, thêm vào đó những năm gần đây, một số chính sách của triều đình đã len lỏi vào túi tiền của họ, dẫn đến một số lao thần giang đông của chúng ta cũng thông đồng với họ. Nói rồi, Lý Vân ngẩng đầu nhìn Hướng Ngang, im lặng một lát, hỏi: "Hứa Minh, huynh thấy ta những năm này hành chính thế nào?" Hướng Ngang thở dài, "Bệ hạ là thay dân chúng, móc tiền từ tay những nhà cào cửa rộng kia." Nói đến đây, hắn nhìn Lý Vân, không nói tiếp nữa. Chính sách của triều đình quả thực có lợi cho dân chúng, ít nhất là dưới triều Trương Vũ, khi hành chính có hiệu quả là như vậy. Nhưng những sĩ tộc địa chủ kia cũng có lời muốn nói. Đó là: "Hoàng đế ngươi ngồi không ngay ngắn, luật pháp ngàn năm, dựa vào đâu mà nói sửa là sửa? Chúng ta là địa chủ, hoàng đế ngươi có phải địa chủ không? Chúng ta thu tô, hoàng đế ngươi có thu tô không?" Hứa tướng công suy nghĩ rất lâu, cúi đầu nhìn danh sách này, mở miệng nói: "Bệ hạ, trên danh sách này nhiều người như vậy, đều là quan viên từ thất phẩm trở lên trong triều đình, chuyện này không thể quá vội, lại bộ cũng không thể thay thế được. Hơn nữa quốc chính." Hắn nhìn Lý Vân, suy nghĩ một chút cách dùng từ, tiếp tục nói: "Phải đi sâu vào lòng người mới được. Những quốc chính này, không thể nào đi sâu vào lòng người của họ được nữa." Lý hoàng đế nhìn hắn, lặng lẽ nói: "Hiện nay thiên hạ hư học, tương lai nhất định sẽ có học tử hàn môn thậm chí nông gia đăng đường nhập thất, ta hy vọng tương lai quốc chính này có thể đi sâu vào lòng người của những người này, để trở thành tân triều hàng pháp, vạn thế bất dịch." Hứa tướng công do dự một chút, vẫn không nhịn được nói: "Hàng pháp e rằng rất khó." "Ta biết." Lý hoàng đế cười tự giễu: "Đừng nói vạn thế bất dịch, ba thế bất dịch, thậm chí hai thế bất dịch, đều rất khó. Vì vậy gần đây, ta vẫn luôn muốn dạy dỗ tốt thế hệ tiếp theo. Nói đến đây, Lý Hoàng đế cũng có chút cảm khái, nhưng có thành công hay không, vẫn có nói, dù sao lòng người cách bụng, vị trí của ngươi và ta có thể nói gì, họ vĩnh viễn đều gật đầu, vĩnh viễn đều nói đúng, trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, thì không thể biết được. Dù sao đi nữa, Lý Hoàng đế nhìn hướng ngang, lặng lẽ nói, dù sao đi nữa, thế hệ ngươi và ta, phải làm tốt những việc của triều Trương Vũ, những người này đã đi đường khác với ngươi và ta, thì không thể để họ tiếp tục làm quan trong triều, tiếp tục chiếm giữ vị trí cao. Trừ một hai người tài năng xuất chúng. Lý Hoàng đế khẽ nói, còn lại, hoặc là đuổi ra khỏi triều đình, hoặc là phái xuống các huyện làm mấy nhiệm kỳ huyện lệnh, để họ nhìn xem dân sinh khổ sở, nhìn xem giới cựu trọng thiên là bộ dạng gì. Chuyện này, Hứa Minh không cần đích thân phụ trách. Lý Vân lặng lẽ nói, tìm một hai vị ngự sử trẻ mới vào ngự sử đài đi, họ huyết khí phương cương, khao khát công lao. Còn về lại bộ, ta sẽ sớm chọn ra nhân tuyển. Hứa Ngang đứng dậy đáp lời, rồi chắp tay hành lễ với thiên tử, lặng lẽ nói, những người đó thông minh lắm, vậy hạ làm như vậy, không bao lâu, tân học sẽ thịnh hành trong triều đình, chỉ là có thể kéo dài bao lâu, có bao nhiêu người thật lòng thì khó nói lắm. Chương 1024, Thái tử đại hôn. Chương 1024, Thái tử đại hôn. Phạm là bề trên có điều ưa thích, kẻ dưới ắt sẽ tận lực phụng sự. Chỉ cần bậc lãnh đạo yêu thích, những kẻ thuộc hạ bình thường sẽ chẳng bận tâm đến ý nguyện cá nhân mình, họ chỉ biết ta duôn định bợ bậc lãnh đạo, coi sở thích của lãnh đạo như chính sở thích của mình. Lâu dần, tất cả các thần tử trong triều đình, trên dưới đều sẽ trở thành những thần tử được hoàng đế bệ hạ yêu quý. Sở vương thích eo thon, trong cung phi tần ắt sẽ có kẻ trên đói. Hoàng đế yêu thích thanh quan liêm khiết, chẳng mấy chốc, quan viên trong triều đình, trên áo bào sẽ đính đầy vàng hữu. Hoàng đế yêu thích kẻ hiếu thảo, chẳng mấy chốc, quan viên trong triều đình, có lẽ ai nấy cũng sẽ nằm băng cầu cá chép. Đạo lý chính là đạo lý này. Một khi Lý Hoàng đế bắt đầu dùng quyền lực hành chính để nâng đỡ một nhóm người, đồng thời trấn áp một nhóm khác, dù hoàng đế chẳng nói gì, nhưng qua những động thái trong triều đình, những người này cũng có thể nhanh chóng nhận ra xu hướng của triều đình, cũng như sở thích và ác cảm của hoàng đế bệ hạ. Lý Hoàng đế xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn Hứa Ngang, im lặng một lúc, rồi bình tĩnh nói, dù thế nào đi nữa, tân học phải được đẩy mạnh, nhưng phải dung hợp với cựu học. Chấm không nhất thiết phải bắt mọi người chỉ lo việc công, mọi người chỉ ham lợi. Nhưng triều đình phải lo việc công, phải ham lợi. Lý Hoàng đế mặt mày nghiêm túc, đối với triều đình, những món lợi nhỏ nhặt cũng đã đủ để cứu sống vô số người rồi. Kể từ khi đăng cơ, Lý Vân vẫn luôn cải cách triều đình. Điều mà ngài theo đuổi, thực chất là sự dung hợp giữa tân học và cựu học. Nếu toàn bộ xã hội đều chỉ có lòng công lợi, điều này chắc chắn là không tốt, lâu dần, toàn bộ xã hội sẽ trở nên quá lạnh nhạt. Vì vậy, giáo dục đạo đức xã hội và theo đuổi hành chính của triều đình phải được tách rời, không thể đánh đồng. Đối với Lý Vân, trong triều đình là tân học hay cựu học không có gì khác biệt lớn, điều quan trọng là ngài phải khắc sâu hai chữ thực vụ hay vụ thực vào triều đình tân triều, truyền lại cho muôn đời sau. Trị quốc tuyệt đối không thể vụ hư, càng không thể ngồi mà luận đạo. Hứa Ngang túi đầu thật sâu trước Lý Vân, chắp tay nói, thần cả đời này vĩnh viễn theo phò bệ hạ, vạn tử bất tử. Lý Hoàng đế đứng dậy, chắp tay đáp lễ, tử vọng huynh vất vả rồi. Hứa Ngang một lần nữa hành lễ, rồi cẩn thận lui ra khỏi cam lộ điện. Sau khi hắn rời đi, trong cam lộ điện không còn ai khác, Lý Hoàng đế ngồi trên trường kỷ mềm, nhìn quanh, trong điện đã không còn một bóng người. Ngài túi đầu lật xem một văn thư, đọc vài trang, chỉ thấy vô vị, lại nhìn quanh, vẫn không có ai. Một cảm giác cô tịch lập tức dâng lên trong lòng. Lý Hoàng đế hít thở sâu vài hơi mới bình tĩnh lại, rồi nắm chặt hai tay, thở hổn hển không ngừng. Quốc triều khai mở, sao cũng có trăm năm thịnh vượng, hà cớ gì lại đắc tội người như vậy? Sao không hòa quang đồng trần, cùng quần thần chia sẻ thái bình? Hà tất phải vất vả như thế? Đại nghiệp đã thành, Tiêu Dao khoái hoạt mấy chục năm, sau này trong sử sách vẫn là thánh quân minh chủ, chẳng phải tốt hơn sao? Một giọng nói này nối tiếp giọng nói khác vang lên trong đầu ngài, nghe kỹ lại, đều là giọng nói của chính ngài. Cuối cùng, bên hai ngài vang lên một giọng nói, cứ tiếp tục đắc tội người như vậy, ngươi sẽ thực sự trở thành cô gia quả nhân rồi. Sau này, ngay cả một người gọi ngươi là nhị lang cũng sẽ không còn nữa. Lý Hoàng đế đột ngột quay đầu, nhìn ra phía sau không một bóng người. Ngài nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, hai tay dưới tay áo rộng nắm chặt, lẩm bẩm, luôn phải làm gì đó, luôn phải làm gì đó. Chứng minh ta từng đến nói rồi, Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Ai còn cản đường, ta sẽ giết hết. Đại lễ đại hôn của Thái tử điện hạ cuối cùng cũng bắt đầu. Ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt. Toàn thể văn võ bá quan, bao gồm tông thất quý, đều tề tựu đông đủ, cùng nhau chung vui trong sự kiện trọng đại này. Đối với Lý Đường vương triều, đây cũng là một ngày mang ý nghĩa phi thường. Thái tử điện hạ đại hôn, có nghĩa là vương triều non trẻ này đã có một vị chữ quân trưởng thành, có nghĩa là dù Lý Hoàng đế có ra đi ngay bây giờ, vương triều mới này vẫn có thể thuận lợi kế tục, không mấy khả năng xảy ra biến động lớn. Hoàng đế và hoàng hậu nương nương cũng bận rộn cả ngày, mãi đến khi lễ thành, Lý Vân mới cùng hoàng hậu nương nương trở về Thái cực cung và thiết tiến tại Thái cực cung để khoản đãi một số trọng thần và hân quý. Trong đó, bao gồm cả tân vương, sở vương và các tông thất khác. Trong Thái cực cung, Lý Hoàng đế nắm tay Tiết hoàng hậu, nói cười vài câu, rồi chỉ vào các quần thần đang ngồi, cười nói, chẳng mấy chốc, có lẽ Vận Nhi sẽ làm tổ mẫu rồi. Hai người kết hôn nhiều năm, dù là khi riêng tư, cũng thường xưng hô phu phụ, cái tên Vận Nhi đã nhiều năm không được gọi. Hoàng hậu nương nương nghe xong, ngẩng đầu nhìn Lý Hoàng đế, có chút ngượng ngùng. Thiếp làm tổ mẫu, chẳng lẽ phu quân không làm tổ phụ? Sắp làm tổ phụ rồi, mà vẫn chưa đứng đắn. Lý Vân cười cười, định nói chuyện với nàng, nhưng hoàng hậu nương nương không thèm để ý đến Lý Vân nữa, quay đầu nói, thiếp đi cùng các mệnh phụ dùng tiệc đây, vậy hạ cứ cùng họ uống rượu đi. nói rồi, hoàng hậu nương nương thức tha rời đi. Lý hoàng đế nhìn theo bóng lưng nàng, đầu tiên là cười khẩy, rồi trở về chỗ ngồi của mình, nhìn các thân hữu huynh đệ cùng các lao thần, nâng chén nói, hôm nay đại hỷ, chúng ta đều là cố nhân rồi, mỗi người tự nâng chén, không say không về. Hoàng đế bệ hạ đã lên tiếng, đương nhiên mọi người không dám không uống, chẳng mấy chốc trong những chén rượu luân chuyển, mỗi người đã uống mấy chén lớn, không ít người đã say mềm, lảo đảo nằm gục dưới gầm bàn. Lý hoàng đế nhìn những người say rượu, nhếch miệng cười, cũng không tính toán với họ, chỉ tự mình xách một bầu rượu, bước ra khỏi Thái Cực Cung. Gió đêm thổi tới, Lý Vân ngửa đầu uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn bầng trăng sáng trên trời. Thấy ngài uống say, Sở Vương, Tấn Vương và Việt Vương đều theo sau. Tấn Vương ra chọc chọc Việt Vương điện hạ nuốt nước bọt, cẩn thận tiến lên, đi đến sau lưng Lý Vân, khẽ nói, phụ thân, người không sao chứ? Lý Vân lúc này quả thực đã say bảy tám phần, ngài quay đầu nhìn con trai mình, lại nhìn hai người anh em đang đứng xa hơn một chút, cao mày, làm gì mà đều đi theo ra ngoài? Việt Vương điện hạ cười khổ, Tấn Vương thúc sợ người uống say. Uống say thì sao? Lý hoàng đế rất không vui, phất tay nói, đi đi đi, trẻ con tránh ra một bên, đừng làm phiền hứng uống rượu của cha ngươi. Nói rồi, ngài lại ngửa đầu uống một ngụm rượu. Việt Vương điện hạ tuy rất giống Lý hoàng đế, ngày thường khá có tính cách ngang bướng, nhưng đó là trước mặt người ngoài, trước mặt phụ thân, đặc biệt là sau khi chứng kiến võ lực của phụ thân, hắn ngoan ngoãn như một con mèo, nghe vậy giật mình, vội vàng chạy một mạch về bên cạnh Tấn Vương và Sở Vương. Tấn Vương Lý Chính và Sở Vương Lý Phong nhìn nhau, Sở Vương thở dài nói, ngươi lớn lên cùng hắn từ nhỏ, ngươi đi đi, bảo hắn sớm nghỉ ngơi, đừng uống hại thân. Tấn Vương ra không còn cách nào, đành phải tiến lên, đi đến bên cạnh Lý Vân, kéo tay ngài, nói, nhị ca, người uống say rồi, đệ đỡ người đi nghỉ. Lý Vân đã uống hết một bầu rượu, tùy tay vứt sang một bên, mắt say mở mịt nhìn Lý Chính bên cạnh, thẳng thẳng gầy. Ngài có chút nói lắp, ngươi sao lại ở đây? Đã quá nhiều năm không ai gọi Tấn Vương ra như vậy, bản thân Tấn Vương ra cũng ngây người một lúc mới phản ứng lại, cười khổ nói, hôm nay nhà nhị ca có hỷ sự, không phải nhị ca bảo đệ đến đây uống rượu sao? Lý Vân sức lực quá lớn, Lý Chính căn bản không đỡ nổi ngài, thậm chí không thể cản trở động tác của ngài. Lý hoàng đế hai tay vịn lan can, ngẩng đầu nhìn bầng trăng sáng trên trời, ta không say. Ngươi về nhà đi, không cần bọn ta. Lý Chính không còn cách nào, chỉ có thể cùng Lý Vân vịn lan can, ngẩng đầu nhìn bầng trăng trên trời. Hắn quay đầu nhìn Lý Vân, hỏi, nhị ca đã làm hoàng đế rồi, chẳng lẽ trong lòng vẫn còn chuyện phiền lòng sao? Nhiều lắm. Lý Vân thở ra một hơi rượu, nhìn Lý Chính, nhiều lắm. Ngài lắc đầu, còn không bằng trước kia thoải mái. Tấn Vương ra vội vàng kéo tay áo ngài, ra hiệu ngài đừng nói tiếp. Thấy Lý Vân không nói nữa, Tấn Vương ra mới cười khổ, đi thôi, đệ đỡ người đi ngủ, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi. Ừm. Lý Vân cũng không phải tính cách hay làm ầm ĩ, gật đầu đồng ý, chỉ là Lý Chính sức lực quá nhỏ, không đỡ nổi ngài, hai người đi vài bước, có chút loạn choạng. Tấn Vương ra vội vàng quay đầu, với tay, Việt Vương điện hạ lúc này mới chạy nhanh đến, đỡ phụ thân mình. Đường đi loạn choạng, cuối cùng cũng đến tầm điện, Lý hoàng đế nằm nghiêng trên giường, vẫn mắt say mờ mịt, thằng gầy Việt Vương điện hạ nghe vậy ngây người một lát, không biết phụ thân mình đang nói gì. Tấn Vương ra ho khan một tiếng, nhị lang, người đi xa một chút. Thằng gầy, người gan lớn rồi. Chưa đợi Việt Vương điện hạ trả lời, Lý hoàng đế nằm trên giường, không mở mắt, lên tiếng, nhị ca cũng không gọi nữa, không phải gọi ngươi nhị lang. Tấn Vương ra cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích, tiến lên hỏi, nhị ca, người gọi đệ có chuyện gì? Ngày mai. Tấn Lý hoàng đế nhắm mắt, mai mới thốt ra một câu hoàn chỉnh. Tấn Chắc Trọng, làm công bộ thị lang. Tấn Vương ra ngây người một lúc, mới nắm tay Lý Vân nói, biết rồi. Hắn thở dài, sao lại uống đến nông nỗi này mà vẫn còn nghĩ đến những chuyện này. Hết chương này, chương 1025, Kim Khẩu Ngọc Nôn. Chương 1025, Kim Khẩu Ngọc Nôn. Khi Lý hoàng đế mở mắt lần nữa, trời đã là sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Trên chiếc bàn không xa tầm điện, có ba người phụ nữ đang ngồi, đó là Tiết hoàng hậu, Lưu quý phi và Lục hoàng phi. Ba chị em đang thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Vân. Thấy Lý Vân đã tỉnh, Tiết hoàng hậu đội vàng đứng dậy, đi đến bên giường hoàng đế ngồi xuống. Hai vị hoàng phi cũng đi theo, đứng bên giường. Tiết hoàng hậu nhìn Lý Vân, đôi mắt đầy lo lắng, mười mấy 20 năm sống cùng nhau, thiếp chưa từng nghe chẳng có nỗi buồn nào, sao tự nhiên lại ra nông nỗi này? Nàng thở dài nói, có phải cuộc đại hôn của Nguyên Nhi hôm qua, có điều gì đó khiến chàng không vui không? Nàng nắm tay Lý Vân, khẽ nói, đứa bé đó, sáng sớm đã quỳ bên ngoài, muốn xin lỗi chàng. Nếu không phải thiếp đuổi nó về, giờ này e rằng vẫn còn đang quỳ ở đó. Lý hoàng đế không đáp, đưa tay xoa xoa thái dương. Lưu hoàng phi thấy vậy, vội vàng tiến lên, xoa bóp thái dương cho ngài. Hít thở sâu vài hơi, Lý hoàng đế mới nhìn ba người phụ nữ đã bầu bạn với mình bao năm. Ngài trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu nói, ta không có việc gì. Lý hoàng đế cười khổ nói, chỉ là làm hoàng đế đã lâu thôi. Nghe hoàng đế, bất kể là ai, khi mới nhậm chức, chắc chắn đều tràn đầy nhiệt huyết, muốn chỉ điểm giang sơn, thậm chí muốn tái tạo cả khôn. Hoàng đế khai quốc muốn mở ra chân trời mới, vua đời sau muốn tạo dựng thịnh thế, rồi sau đó muốn trung hưng triều đình. Nhưng nhiệt huyết rồi cũng có lúc phai nhạt. Cho đến nay, nếu tính cả thời gian thực tế đã chấp chính thiên hạ trước khi đăng cơ, Lý Vân đã ở vị trí này gần 10 năm rồi. 10 năm, Lý hoàng đế không thể nói là thức khuya dậy sớm, nhưng cũng có thể nói là tận tụy, cho đến năm ngoái, ngài mới có thể tạm thời thoát ly triều đình, đông tuần hơn nửa năm, coi như tự cho mình một kỳ nghỉ. Sau khi trở về triều đình, cục diện triều chính càng thêm phức tạp, mà những việc ngài muốn thúc đẩy, lại từng chút một biến ngài thành cô gia quả nhân. Sau này, thêm mười mấy 20 năm nữa, nếu Lý Mỗ này còn sống, e rằng ngay cả Đỗ Tể tướng cũng chưa chắc đã là người cùng đường với ngài. Thêm vào việc trưởng tử đại hôn, đủ loại cảm xúc chồng chất mới dẫn đến trận say rượu đêm qua. Đây là lần say rượu đầu tiên của Lý Vân sau khi đến thế giới này. Trước đó, tuy ngài thường uống rượu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ say 4-5 phần, sẽ không tiếp tục uống nữa. Đêm qua phóng túng say mềm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Tuy nhiên, sự giải tỏa cảm xúc này đối với Lý Hoàng đế hiện tại mà nói, vẫn vô cùng quan trọng. Sau khi tỉnh giấc, cảm xúc của ngài bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều so với trước, và quyết tâm làm việc cũng kiên định hơn trước. Đây là nguyên nhân của bản thân ta. Lý Vân nhìn Tiết Hoàng hậu, khẽ nói, không liên quan đến Nguyên Nhi, cũng không liên quan đến đại hôn hôm qua. Phu nhân rảnh rỗi, hay đi nói với nó một tiếng, tránh để nó nghĩ nhiều. Lý Hoàng đế dừng lại một chút, tiếp tục nói, thái tử đại hôn là đại sự của tân triều. Nay lễ đã thành, đủ loại việc vẫn phải làm. Chiếu thư phong tức cho tiền trung của triều đình hẳn đã ban xuống rồi. Hôm nay hoặc ngày mai, hãy mời gia đình tiền trung vào cùng một chuyến, ăn một bữa gia yến. Tiết Hoàng hậu nhìn Lý Vân, hỏi, vậy hạ phong cho tiền trung tức vị gì? Quốc công. Lý Hoàng đế lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Ngài bình tĩnh nói, Hàn quốc công. Tiết Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, bệ hạ phong tức luôn cẩn trọng, sao lại hào phóng với tiền trung như vậy? Không phải tức vị thế tập vong thế. Lý Hoàng đế mở miệng nói, hắn là nhạc phụ tương lai, cũng là thông gia đầu tiên của Lý gia chúng ta, thêm vào việc bản thân đã là hầu tước, phong cho hắn một cấp, hợp tình hợp lý. Sau này nếu hắn làm việc đắc lực, tức quốc công này có thể xem xét cho hắn thế tập. Thế tập không thêm vong thế, tức là đời sau sẽ giáng cấp, con cháu sẽ kế thừa tức quốc công của hắn với tức vị hầu tước. Nói rồi, Lý Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Hoàng phi phía sau mình, cười nói, Tranh Nhi cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Khoảng thời gian này ta đã cho người tìm Vương phi cho nó. Ái phi rảnh rỗi cũng có thể đi lại với các mệnh phụ trong Lạc Dương thành, tìm cho nó một người thông gia, sớm ngày thành hôn. Lưu Hoàng phi trước tiên gật đầu đáp lời, sau đó cười nói, bệ hạ và tỷ tỷ là cha mẹ ruột của nó, việc này lẽ ra phải do bệ hạ và tỷ tỷ làm chủ mới đúng. Lý Hoàng đế ngồi dậy khỏi giường, khẽ nói, ta gần đây còn phải bận một số việc, e rằng không có nhiều tinh lực để lo cho nó nữa. Ba chị em các nàng hãy để tâm một chút. Ngài thở dài nói, trong nhà bây giờ người càng ngày càng đông, cũng càng ngày càng phức tạp rồi. Nhiều việc, ba nàng đều phải để tâm hơn, phải đảm bảo gia đình chúng ta nội bộ hòa thuận. Đừng để xảy ra vấn đề gì. Tiết Hoàng hậu nắm tay Lý Vân, nhìn người chồng đã bầu bạn nhiều năm, khẽ nói, vậy hạ yên tâm, có thiếp thân ở đây, nội cùng sẽ không có sai sót. Hiện nay trong toàn bộ triều đình, Tiết Hoàng hậu tuyệt đối có tư cách nói câu này. Nàng không chỉ là chủ nhân hậu cung, là thê tử kết tóc của hoàng đế, quan trọng hơn, tư lịch của bản thân nàng cũng đủ sâu sắc. Bỏ qua thế lực của hậu tộc Tiết gia, bỏ qua mối quan hệ vợ chồng kết tóc với hoàng đế, chỉ riêng ảnh hưởng của nàng trong đội cấm vệ, lời nói của Tiết Hoàng hậu đã có trọng lượng rất lớn rồi. Nói thẳng thừng hơn, giả sử Lý Hoàng đế đột nhiên băng hà bây giờ, Tiết Hoàng hậu với thân phận Thái hậu Lâm triều xưng chế, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Lý Hoàng đế khẽ gật đầu, đứng dậy nói, mặc quần áo cho ta đi, còn một số việc ta cần xử lý. Lục Hoàng phi từ bên cạnh lấy áo cho ngoài, vừa khoác lên người hoàng đế vừa thở dài nói, bệ hạ, hay là nghỉ ngơi vài ngày đi ạ. Lý Vân cười nói, ta tinh lực rồi dào lắm, chỉ là một trận say rượu thôi, không cần lo lắng. Nói rồi, ngài đứng dậy rửa mặt một lượt, để Lưu Hoàng phi sửa sang kiểu tóc cho mình, rồi sải bước đi ra ngoài. Đợi khi ngài rời đi, Lưu Hoàng phi nhìn bóng lưng ngài, thở dài với Tiết Hoàng hậu, bệ hạ dường như gặp phải chuyện khó khăn gì đó. Nàng nhíu mày nói, thật không hiểu, bây giờ còn có chuyện gì có thể làm khó được bệ hạ? Tiết Hoàng hậu trước tiên gật đầu, sau đó khẽ nói, có lẽ trên đời này thật sự có những chuyện khó hơn cả việc đánh thiên hạ, chỉ là chúng ta không ở vị trí của phu quân, vì vậy không nhìn rõ. Buổi chiều, tại cung Cam lộ, Tiền Trung, người đã được phong tước Hàn quốc công, cung kính quỳ trước mặt hoàng đế, dập đầu hành lễ. Bệ hạ, thần vạn lần không dám nhận vinh dự này. Hắn cúi đầu dập đầu nói, xin bệ hạ thu hồi thành mệnh. Năm đó, tước quốc công cực kỳ hiếm hoi, ngay cả Diêu Trọng Diêu tể tướng cũng không được phong quốc công, Trác Quang Thụy Trác tể tướng tuy được phong quốc công, nhưng cách đây không lâu cũng bị tước bỏ tước vị. Hiện nay trong triều đình, số quốc công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tiền Trung dù là công lao hay tư lịch, đều kém hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào việc một cô con gái được phong quốc công, nói ra trong đám huynh đệ cũ cũng chẳng có gì vẻ vang. Lý Hoàng đế tiến lên, đỡ hắn dậy, cười nói, tên ngươi này, không biết điều tốt. Tước quốc công này cũng không hoàn toàn là ban cho ngươi, mà là ban cho nàng dâu của ta, ban cho thái tử. Ngươi không cần để tâm, trước kia thế nào, sau này vẫn cứ thế ấy là được. Tiền Trung lại từ chối vài câu, Lý Vân Thủy Trung không cho phép. Nói đến cuối cùng, Lý Hoàng đế nhíu mày, hỏi, không hài lòng với tước quốc công. Tiền Trung sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ, run rẩy, không dám nói thêm lời nào nữa. Lý Vân một lần nữa đỡ hắn dậy, cho chuyện vài câu với người huynh đệ cũ, dặn dò hắn làm tốt chức tướng quân đứng dương vệ, rồi cho hắn rời đi. Sau khi Tiền Trung rời đi, lại có người vào cung tạ ơn, lần này lại là con trai của Trác Quang Thụy, Trác Trọng. Đêm qua, câu nói lẩm bẩm của Lý Hoàng đế, Tấn Vương gia thật sự đã đi làm cho hắn, hơn nữa còn là sáng sớm đã đến Trung thư, thông báo cho Đỗ Tể tướng. Tấn Vương gia rất có mặt mũi, đến trưa, thánh chỉ của Trung thư đã ban xuống, buổi chiều, Trác Trọng đã vào cung tạ ơn rồi. Lý Hoàng đế nhìn Trác Trọng, nghe nội dung tạ ơn của Trác Trọng, cũng có chút mặt người. Ngài nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra đêm qua mình hình như đã nói một đoạn như vậy. Trác Trọng ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của hoàng đế, lại vội vàng cúi đầu, "Bệ hạ đêm qua uống quá nhiều, nếu là lời say, thần sẽ lập tức đến Trung thư, đến lại bộ, để họ thu hồi thánh chỉ." Lý Hoàng đế phất tay, "Vốn dĩ là muốn thăng quan cho ngươi, Kim Cẩu Ngọc Nôn của hoàng đế không thể vì say rượu mà thu hồi lời đã nói ra, bởi vì làm như vậy sẽ gây ra vấn đề lớn. Kim Cẩu Ngọc Nôn của hoàng đế, theo một nghĩa nào đó, là để đảm bảo quyền lực của mình luôn hiện hữu, đảm bảo người khác không thể làm hại mình. Nếu say rượu, lời nói có thể không tính. Vậy thì hoàng đế trong trạng thái say rượu cũng không còn là hoàng đế nữa. Nếu thật sự có quy tắc này, việc hoàng đế say rượu hay không say rượu, e rằng không phải do bản thân ngài có thể quyết định được. Nếu văn võ ba quan đồng thanh nói rằng ngài đang say rượu, tuy rằng chuyện này không mấy khả năng xảy ra dưới triều Trương Võ, nhưng lại rất có thể xảy ra ở đời sau. Lý hoàng đế đi đến trước mặt Trác Trọng, đỡ hắn dậy, mở miệng nói, "Bộ công là nha môn cũ của cha ngươi, bộ công cũng không kém các bộ khác. Ngươi phải làm tốt công việc của mình. Ngoài ra, hoàng đế bệ hạ dặn dò, hãy hiếu kính phụ thân ngươi thật tốt, chấm sau này còn muốn dùng ông ấy." Trác Trọng hai mắt đỏ hoe, một lần nữa quỳ rạp xuống đất. "Thần thay gia phụ, dập đầu tạ thánh nhân." Chương 1026, lại đến quân doanh. Chương 1026, lại đến quân doanh. Ban đầu, Lý Vân muốn thăng chức Trác Trọng làm lang trung lại bộ. Như vậy, Trác Trọng có thể thay hắn làm tốt một số việc. Nhưng Trác Thị Ngô quận trước đó đã bị hắn dìm vào bùn lầy, Trác Quang Thụy lại bị tức vị bái chức tể tướng, lúc này lại dùng Trác Trọng như vậy thì có vẻ không được hợp tình hợp lý, vì vậy Lý Vân đã từ bỏ cách dùng này. Còn về nhân sự lang trung lại bộ tư thì không quá gấp gáp, vì triều đình trước tiên cần bóc tách từng lớp, quá trình bóc tách chủ yếu do ngự sử đài đề xuất, sau đó tam pháp tư phụ trách. Trong tam pháp tư, ngự sử đài do Hứa Ngang chủ quản, đại lý tự là Từ Khôn, điều duy nhất phiền phức là hình bộ thượng thư Phí Tuyên cũng là một phái tương đối ngoan cố. May mà hình bộ tuy phụ trách hình danh thiên hạ, nhưng chuyện quan lại phần lớn do đại lý tự phụ trách, hình bộ nhiều nhất cũng chỉ cử người tham gia, vì vậy phí thượng thư sẽ không trở thành trở ngại quá lớn. Như vậy, việc thăng Trác Trọng làm thị lang công bộ cũng hợp tình hợp lý, ít nhất có thể an ủi phần nào tấm lòng Trác Quang Thụy, không để lao thần này hoàn toàn nguội lạnh ý chí. Lý Vân trong tương lai rất có thể sẽ còn dùng lại hắn. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Trác Trọng, Lý hoàng đế cầm danh sách quan viên do mình định ra, đích thân đến Trung thư một chuyến, cùng với mấy vị tể tướng Trung thư, xác nhận danh sách bổ khuyết. Lần bổ khuyết này có 6-7 phần là quan viên thông qua khoa cử tân học mà vào triều. Tuy họ còn rất trẻ về chính trị, việc dùng họ có vẻ hơi táo bạo, nhưng lúc này Lý hoàng đế trong tay cũng không có người nào có thể dùng được nữa. Sau khi sắp xếp xong chuyện của những người này, đã là giữa trưa, Lý Vân liền sai người mang bữa trưa đến Trung thư, hắn cùng mấy vị tể tướng dùng một bữa cơm làm việc. Ăn xong bữa cơm, tể tướng Đào Văn Nguyên do dự một lát, cúi đầu nói với Lý Vân, "Bệ hạ, thần tuổi già sức yếu, đã không còn gánh vác trọng trách được nữa. Thần xin từ quan về dưỡng lão, xin bệ hạ chuẩn tấu." Lý Vân ngẩng đầu nhìn hắn, rồi cúi đầu tiếp tục xem văn thư, nhàn nhạt đáp lại một câu, "Không chuẩn." Đào Văn Nguyên sững sờ, ngay lập tức lại muốn tiếp tục tiến lời. "Bệ hạ." Lý hoàng đế nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn hắn, "Đào tiên sinh, những năm gần đây chấm quả thực đã thu liễm tính tình, cũng muốn nói chuyện tử tế với mọi người, làm tốt mọi việc." Nói đến đây, Lý hoàng đế lạnh mặt, "Nhưng thực ra, ta không phải là người có tính tình tốt." Lời này, doa Đào Văn Nguyên quỳ xuống đất, cúi đầu dập đầu, run rẩy, thần đang chết. Trong trung thư, ba vị tể tướng khác cũng bị hoàng đế bệ hạ đột nhiên nổi giận dọa cho quỳ xuống đất. Làm quan trong triều, không phải là làm công trong công ty, muốn nghỉ thì nghỉ. Tất cả đất đai dưới trời đều là thần tử của vua. Người cáo lao về quê, hoàng đế tâm trạng tốt, hoặc là thực sự thấy ngươi tuổi già, có lẽ sẽ cho ngươi về. Nhưng hoàng đế muốn dùng ngươi, ngươi sẽ không thoát được, chết cũng phải chết tại trước. Thậm chí về nhà giữ tang, cũng có thể bị đoạt tình khởi phục. Đào Văn Nguyên là một quan viên cựu phái khá điển hình, hắn từng là một trong những lãnh tụ văn đàn của Trường An thành thời Chu cũ, là sơn trưởng của học viện lớn nhất Trường An thành. Hắn nhập sĩ bằng cử học. Vào thời điểm mấu chốt này, vì vụ án gian lận trước đó, hoàng đế đã xử lý nặng một nhóm người, lại bổ sung một nhóm người khác, thế lực thay đổi giữa tân học và cửu học đã khá rõ ràng. Lúc này, Đào Văn Nguyên vừa bị phạt lại dâng sớ xin từ quan, ít nhiều cũng có chút nghi ngờ giận dỗi hơn nữa, hắn làm như vậy cũng là để lấy lòng những người theo cửu học trong thiên hạ, thể hiện thái độ của mình. Ý là, xem kìa, Đào Mỗ ta thả không làm tể tướng này, cũng không cùng bọn họ làm bạn. Thái độ này, Lý Vân đương nhiên sẽ không đồng ý, càng không dễ dàng để hắn rời đi như vậy. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến Lý hoàng đế hắn trông ngu ngốc, không nhìn ra điều gì sao? Hơn nữa, giữ hắn lại trong triều, tiếp tục làm tể tướng, cũng có thể thể hiện thái độ bao dung của tân triều. Đào Văn Nguyên quỳ trên đất, run rẩy. Lý hoàng đế liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Trẫm thấy Đào tiên sinh thân thể rất tốt, hãy an tâm làm quan trong triều, đừng có ý nghĩ khác. Như vậy, ngươi và ta mới có thể kết thúc tốt đẹp." Lúc này, Đào Văn Nguyên không thể rời khỏi triều đình, nếu hắn còn muốn chống lại Lý Vân thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó là chết tại trước. Bất kể chết như thế nào, chỉ cần chết tại trước, Lý hoàng đế sẽ rất khó xử. Và câu nói này của Lý Vân cũng là có ý cảnh cáo hắn, đừng động ý nghĩ xấu. Nếu hắn thực sự chết một cách khó hiểu khi đang làm tể tướng, Lý hoàng đế nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, đến lúc đó, cả Đào gia sẽ bị tội. Nói xong câu này, Lý Vân chắp tay sau lưng, sải bước rời khỏi trung thư. Đỗ tể tướng đuổi theo, đi theo sau Lý Vân nói vài câu, rồi lui về trung thư, đợi đến khi hắn trở lại trung thư, Diêu tể tướng đang nói chuyện với Đào Văn Uyên. Còn Hứa Ngang Hứa tể tướng đã chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi, hắn chắp tay với Đỗ Khiêm nói, "Đỗ tể tướng, hạ quan đến ngự sử đại xử lý một số việc." Đỗ Khiêm im lặng gật đầu, chắp tay chào từ biệt, rồi quay lại trung thư, nhìn Đào Văn Uyên đã ngồi xuống, thở dài, khổ gì vậy? Vị bệ hạ của chúng ta, mọi chuyện đều nhìn rõ ràng. Đào Văn Nguyên ngồi trên ghế, trầm mặc rất lâu, cười khổ nói, lão phu thực sự đã già rồi, lực bất tòng tâm rồi. Hắn quả thực là người lớn tuổi nhất trong các tể tướng trung thư, năm nay đã 60 mấy tuổi rồi. Diêu tể tướng bên cạnh nhìn Đào Văn Uyên, cảm khái nói, tiên sinh hôm nay không nói câu này thì thôi, hôm nay đã nói câu này với bệ hạ. Về sau, phải giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Diêu tể tướng nhìn Đỗ Khiêm, cười khổ nói, sống càng lâu càng tốt. Đỗ tể tướng trở về vị trí của mình, cúi đầu uống trà. Tiên sinh hãy ở lại triều đình thêm vài năm nữa, dù không làm gì, chỉ cần nhìn thêm cũng tốt. Hãy xem lý lẽ tranh chấp hôm nay. Đỗ tể tướng im lặng nói, tương lai rốt cuộc ai đúng ai sai. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên Lục Chín thư quán. Doanh Châu, đại doanh quân đường. Lúc này, đã là giữa năm Trương Vũ thứ 9, đã qua mấy tháng đầu xuân. Mấy tháng qua, bộ tộc Khiết Đan ngoài quan hải liên tục có động thái, Mạnh Thanh chỉ có thể phái người cùng bộ tộc nột cầu nên chiến người Khiết Đan ngoài quan hải. Đồng thời, tàn quân Khiết Đan trong quan hải cũng liên tục có động thái, may mà Mạnh Thanh lúc này có thể điều động nhiều binh lực, tuy tác chiến hai mặt trận, nhưng binh lực sung túc, không đến nỗi tả xung hữu đột, nhưng cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng mà thôi, cả hai bên đều không có tiến triển nào tốt đẹp. Đúng lúc này, Triệu Thượng Thư cưỡi ngựa nhanh chóng đến tiền tuyến, cuối cùng cũng đến Doanh Châu, dưới sự tiếp dẫn của Cửu Tư, hắn nhanh nhất có thể đến đại doanh trung quân của Mạnh Thanh. Khi hắn vào đại trướng trung quân, Mạnh Thanh đang huấn thị một số tướng lĩnh trung cấp trong quân, đột nhiên thấy Triệu Thành bước vào, Mạnh Thanh sững sờ, ngay lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ, tướng hai chữ tướng quân hắn còn chưa kịp nói ra, đã bị Triệu Thành đỡ lấy. Triệu Thành ôm quyền đáp lễ, nghiêm nghị nói, "Mạnh soái." Mạnh Thanh sắc mặt đều biến đổi, cười khổ nói, "Tướng quân đây không phải là mắng người sao?" Nói rồi, hắn nhìn về phía sau, trầm giọng nói, "Vị này là binh bộ thượng thư của triều đình, lương quốc công Triệu Công của triều đình. Đầu thời kỳ khai quốc, Triệu Thành được phong quốc công do có công, lúc đó vì hắn xuất thân từ Việt Châu, nên ban đầu được phong Việt quốc công. Sau này, nhị hoàng tử Lý Tranh trưởng thành, Lý hoàng đế nhớ lại chuyện khởi nghiệp ở Việt Châu năm xưa, vì vậy phong nhị hoàng tử làm Việt vương. Một nơi không thể phong hai, nên Lý Vân đổi phong Triệu Thành làm lương quốc công cho đến tận ngày nay." Lúc này, trong số các tướng lĩnh dưới trướng Triệu Thành, có một số vẫn là bộ hạ cũ của Triệu Thành, sau khi nhận ra Triệu Thành, họ lập tức tiến lên, quỳ xuống ôm quyền hành lễ, miệng gọi tướng quân. Một số người không nhận ra Triệu Thành thì đều cúi đầu ôm quyền, miệng gọi công gia. Triệu Thành nhìn những tướng lĩnh trong quân này, chỉ cảm thấy một trận thân thiết, hắn chắp tay đáp lễ với mọi người, nghiêm nghị nói, "Chư vị khách khí rồi. Trong quân không có thượng thư, quốc công gì cả, ta đã đến trong quân. Chư vị coi trọng Triệu Mỗ, vẫn cứ gọi ta một tiếng tướng quân là được." Mọi người lúc này mới vui vẻ, tiến lên miệng gọi tướng quân. Triệu Thành hàn huyên với vài bộ hạ cũ một hồi, mới quay đầu nhìn Mạnh Thanh, từ từ nói, "Mạnh soái, chúng ta cần nói chuyện riêng, bàn bạc chuyện Đu Yên đại sự rồi." Mạnh Thanh vội vàng gật đầu, vẫy tay đuổi các thuộc hạ này đi, thậm chí đuổi cả thị vệ trong đại trướng ra ngoài. Rất nhanh trong đại trướng chỉ còn lại hai người bọn họ, Mạnh Thanh sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, hắn đích thân rót rượu cho Triệu Thành, cười khổ nói, "Ta ở Đu Yên này, đánh trận thực sự khó coi, cũng là ta tài năng không đủ." Hắn thở dài nói, "Bây giờ, tướng quân đã đến, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, giao phó việc quân cho tướng quân rồi." Triệu Thành uống một ngụm rượu, rồi ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh, ngạc nhiên nói, "Ngươi tiểu tử bất nói đi, tin tức của Cửu Tư nhanh nhẹn như vậy, ta không tin ngươi không biết ta đến đây để làm gì." Mạnh Thanh cười khổ nói, "Biết thì biết, nhưng ta quả thật đã dâng sớ lên bệ hạ, xin bệ hạ cho tướng quân tiếp nhận chức chủ soái này rồi." Nói vậy, Triệu Thành lắc đầu nói, "Chúng ta quân đường của chúng ta, nào có tiền lệ lâm trận đổi tướng." Nói rồi, hắn nhớ lại chuyện cũ, cười khổ nói, "Trừ ta ra." Triệu Thượng Thư lắc đầu, gạt bỏ chuyện năm xưa ra khỏi đầu, tiếp tục nói, "Lần này, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội. Ngươi Khiết Đan trong quan hải, ta sẽ xử lý, ngươi chủ yếu phụ trách bộ tộc Khiết Đan ngoài quan hải." Triệu Thành nhìn Mạnh Thanh, hỏi, "Thế nào?" Chương 1027, Nam Dương Vương lão chương 1027, Nam Dương Vương lão hiện giờ chia quân gần như là lựa chọn duy nhất. Nếu chỉ đơn thuần chia quân, Mạnh Thanh giới trướng có Lạc Chân xuất thân từ quân bình lâu cũ có thể dùng, cùng với một số thuộc hạ cũ đã theo hắn nhiều năm, cũng có thể chia quân, vốn rằng không cần Triệu Thành phải chạy chuyến này. Nhưng Triệu Thành vẫn đến. Một là để bù đắp phần nào sự tiếc nuối ở Kiếm Nam đạo năm xưa, hai là hắn những năm này vẫn ở vị trí binh bộ thượng thư, đã quá nhiều năm không cầm binh rồi, quả thực ngứa nghề lắm. Nghe lời Triệu Thành, Mạnh Thanh không chút do dự, lập tức nói, "Cái này không thành vấn đề, cứ làm theo lời tướng quân." Còn về việc bố trí binh lực, Triệu Thành khẽ lắc đầu nói, "Ta rời khỏi chỗ ngươi, lập tức đi tiếp quản quân Thái Nguyên do Đặng Dương mang về, sau đó cộng thêm một số quân đội lẻ tẻ, tiêu diệt người Khiết Đan trong quan thì không thể, nhưng trông chừng bọn họ đã không còn khó nữa rồi. Mạnh tướng quân ở đây, chuyên tâm đối phó với người Khiết Đan ngoài quan, đánh cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ ý định cứu viện người Khiết Đan trong quan, việc này của chúng ta coi như thành công." Triệu Thành dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ú Yến và Liêu Đông hiện giờ dần trở thành vũ lầy, triều đình mới thành lập, bệ hạ còn rất nhiều việc phải làm, không thể để quốc lực cứ hao tổn ở đây mãi. Nếu thật sự thành vũ lầy, bệ hạ e rằng sẽ nổi trận lôi đình." Nói đến đây, Triệu Thành cười khổ, "Trước khi ta đến, bệ hạ nói với ta, nếu 2-3 năm mà không thể kết thúc chuyện Đu Yến, hắn sẽ ngự giá thân trinh, đuổi chúng ta về Lạc Dương." Nghe những lời này, sắc mặt Mạnh Thanh có chút ửng hồng, hắn cúi đầu nói, "Chuyện này là do ta đã không đánh tốt. Nếu 2 năm nữa vẫn không lập được công, ta chính là tội nhân lớn nhất của triều đại này, đáng tự trói mình về Lạc Dương, thỉnh tội với bệ hạ. Không liên quan nhiều đến ngươi." Triệu Thành nhìn hắn, an ủi, "Ban đầu bệ hạ lệnh ngươi chinh phạt Đu Yến, trong thành Lạc Dương không ít người đang chờ xem trò cười của ngươi, trong mắt bọn họ, không có 3-5 năm, ngươi còn chưa chắc đã nhìn thấy U Châu thành. Chưa đầy 1 năm, ngươi đã chặn đứng người Khiết Đan, chia người Khiết Đan làm hai, thậm chí sắp sửa tiêu diệt người Khiết Đan, đã giáng một đòn mạnh vào mặt bọn họ rồi." Mạnh Thanh được sủng ái, là chuyện ai cũng biết, nhưng chính vì được sủng ái, nhân duyên của hắn trong quân đội chưa chắc đã tốt. Chu Lương Chu đại tướng quân, Tô Thịnh Tô đại tướng quân, cùng với Triệu Thượng Thư nắm binh bộ, có thể quản lý việc thăng tiến của võ tướng, những người này trong quân đội, uy vọng tự nhiên không cần phải nói. Nhưng Mạnh Thanh quá trẻ. Chưa nói gì khác, khi Mạnh Thanh gia nhập đội truy bắt cướp năm xưa, người nhỏ nhất trong đội truy bắt cướp cũng lớn hơn hắn vài tuổi. Ngày nay, những huynh đệ cũ có người vẫn đang làm đô úy, Mạnh Thanh đã làm đại soái rồi. Người trong đội truy bắt cướp thì còn đỡ, nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng có chút chua xót, còn những người ngoài đội truy bắt cướp trong quân đội thì càng đỏ mắt hơn, sau lưng có lẽ đều nghiến răng nghiến lợi rồi. Đội ngũ lớn mạnh là như vậy, sau khi khai quốc, không còn kẻ thù, tự nhiên sẽ bắt đầu nội đấu, nội tranh. Mạnh Thanh nhíu mày, những người trong thành Lạc Dương, tính cả một người, hầu như đều xuất thân từ quân Giang Đông của chúng ta, sao lại? Triệu Thượng Thư nhìn Mạnh Thanh, cười nói, "Bốn dĩ, vậy hạ đã định rồi, đợi ngươi cuối năm nay về Lạc Dương, sẽ phong ngươi làm đại tướng quân, để ngươi làm vị đại tướng quân thứ ba của triều đại này. Ngươi năm nay mới 34 tuổi thôi phải không?" Triệu Thành cảm khái nói, "Đại tướng quân 30 mấy tuổi, đừng nói bọn họ đỏ mắt, ngay cả ta cũng có chút đỏ mắt rồi." Mạnh Thanh nghe vậy, ngẩn người một lát, lặng lẽ nói, "Vậy hạ đối với ta, quá ưu ái rồi." Triệu Thành vỗ vai Mạnh Thanh, nói, "Hiện giờ, ưu yến đây xảy ra chút vấn đề, huynh đệ ngươi nếu không ngại ca ca nhờ chút vinh quang của ngươi, huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết tốt chuyện này, hai năm thời gian, vừa hay ngươi cũng có thể lắng động thêm một chút, những người trong thành Lạc Dương, miệng lưỡi cũng sẽ ít đi." Mạnh Thanh lập tức nói, "Tướng quân nói lời này thật khách sáo, nếu nói nhờ vinh quang, cũng là ta nhờ vinh quang của ngài." Hắn nhìn Triệu Thành, hỏi, "Tướng quân, chỉ 2 vạn quân Thái Nguyên, ngài có thể giữ được người khiết đan trong quan không?" "Đương nhiên có thể." Triệu Thành cười cười, "Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ quên rồi, ta tuy gần 10 năm không cầm binh, nhưng cũng đã làm binh bộ thượng thư gần 10 năm. Chức binh bộ thượng thư này, không phải làm không công đâu." Triệu Thành thần sắc bình tĩnh, "Hiện giờ, ta vẫn là binh bộ thượng thư thực quyền, vật tư của binh bộ vũ khố tư đang không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến. Ta muốn cho những người khiết đan này được chứng kiến tận mắt." Triệu Thượng Thư cười ha hả, "Thế nào là thiên triều thượng quốc?" Mạnh Thanh ngẩn ra, sau đó túi đầu cười khổ với Triệu Thành, "Suýt nữa quên mất chuyện này rồi, tướng quân, vật tư của binh bộ đến rồi, nhớ chia cho tiểu đệ một ít." "Đó là đương nhiên." Hai người nói chuyện vài câu, không khí dần hòa thuận, Triệu Thành nói một lát về chuyện của người khiết đan, đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, "Năm ngoái, Việt Vương điện hạ ở dưới trướng huynh đệ gần 1 năm. Huynh đệ ngươi, thấy Việt Vương điện hạ thế nào?" Mạnh Thanh ngẩn ra, chớp chớp mắt, "Thế nào là thế nào?" "Tính cách." Triệu Thượng Thư cười nói, "Còn có thể là gì nữa?" Mạnh Thanh suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói, "Cái này tiểu đệ cũng không nói rõ được, nhị điện hạ tính tình hào sảng, là một hảo hán." Triệu Thanh ngẩn người một thoáng, mới hoàn hồn, giơ chén rượu lên, nói, "Nào, uống rượu. Huynh đệ chúng ta cùng nhau giải quyết phiền phức của người khiết đan." Mạnh Thanh gật đầu đáp một tiếng, nâng chén chạm chén, nghiêm nghị nói, "Đa tạ tướng quân đã giúp đỡ." "Không cần tạ ta." Triệu Thanh chạm chén với hắn, sau đó cười nói, "Chuyến này ta đến, là tính dưới trướng huynh đệ ngươi, đợi ta đi rồi, huynh đệ phải nói rõ với các huynh đệ dưới trướng, tránh cho các huynh đệ hiểu lầm, nói ta Triệu Mỗ là đến hái quả đào." Mạnh Thanh xua tay, "Trong quân trên dưới, ai ai cũng kính trọng tướng quân, bọn họ sẽ không có ý nghĩ đó." Triệu Thanh khẽ lắc đầu, "Dưới gầm trời này, chỉ cần không phải thánh nhân, đều sẽ có tâm tư này, nếu ai ai cũng không tranh không giành, mặc người ức hiếp, cũng không thể đánh thắng trận nào." Hắn lại một lần nữa chạm chén, "Nào, huynh đệ, cạn ly này." Hai người chạm chén, Mạnh Thanh ngửa đầu uống cạn, sau đó nhìn Triệu Thành, trở nên nghiêm túc. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu tại Lục 943. Đa tạ tướng quân chỉ điểm. Ngày tháng trôi qua từng ngày, trước mắt đã đến lập thu năm chương võ thứ 9. Lúc này, Lý Vân trở về Lạc Dương đã được mấy tháng, trong mấy tháng này, ngoài những quan viên bị bãi chức vì vụ án khoa cử, sau đó lại có hàng chục người bị ngự sử đài đàn hạch kết tội, hoặc bị giáng chức, hoặc bị bãi chức. Không ít người đã nhìn ra phong thái của triều đình, ít nhất là trên mặt nổi, không còn ai nói nửa lời bất lợi về tân học nữa. Dù sao thì bất kể là tân học hay cử học, bản chất đều là công cụ để họ trục lợi, giành lấy địa vị, không thể vì hoàng đế thay đổi công cụ mà họ lại không lấy phú quý này. Dù sao thì hoàng đế có lợi hại đến mấy, cũng không thể trường sinh bất tử. Không tranh nhất thời tranh vạn thế mà. Bây giờ tạm thời túi đầu làm tiểu nhân, tương lai sớm muộn gì cũng có lúc họ phát huy. Ngay lúc triều đình trên dưới đang run rẩy vì số lượng lớn quan viên bị bãi chức, Lý hoàng đế mặc thường phục, rời khỏi hoàng thành, một đường đến Nam Dương Vương phủ cách hoàng thành không xa. Nam Dương quận vương chính là Tiết Tung Tiết Lao gia. Gia đình Tiết Lao gia là người huyện Nam Dương, Đặng Châu, những năm đầu vì làm quan, cả nhà mới chuyển đến Thanh Dương. Đặng Châu xưa kia có tên là Nam Dương quận, vì vậy mấy năm trước khi Tiết Lao gia chí sĩ, Lý Vân phong tước cho hắn, liền ra phong thêm tước Nam Dương quận vương, đến nay đã được mấy năm rồi. Lúc này, Lý hoàng đế dưới sự dẫn dắt của anh vợ Tiết Thu, một đường đến hậu viện Nam Dương vương phủ, Lý Vân vừa đi vừa hỏi, "Sao nhạc phụ bệnh nặng như vậy, khoảng thời gian này vẫn không có ai nói với ta?" Tiết Thu lắc đầu nói, "Phụ thân nói, nhị lang quá bận, chuyện nhỏ trong nhà này, không cần kinh động nhị lang, để không cho nhị lang biết." Hắn thở dài nói, "Ngay cả muội tử cũng giấu luôn rồi." Lúc này đang ở tư trạch, liền không có những xưng hô kiểu còn lại, chỉ nói về tình thân. Lý Vân thở dài, "Tình nghĩa 20 năm rồi, chẳng lẽ không quan trọng hơn 1-2 việc công sao? Vẫn nhi bây giờ ở đâu?" "Sáng sớm đã đến rồi, đang ở hậu viện bầu bạn với phụ thân." Thiết Thu vội vàng trả lời. Lý Vân lặng lẽ gật đầu, lại hỏi, "Thái tử đã đến chưa?" Thiết Thu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Thái tử điện hạ, chắc là còn chưa biết." Lý hoàng đế không nói gì, một đường đến phòng ngủ hậu viện, sau khi gặp Nhạc Mẫu, một đường đến bên giường, nhìn Tiết Hoàng hậu bên giường, cùng với Tiết lão gia đang bệnh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trong lòng Lý Hoàng đế không khỏi có chút xúc động, tiến lên ngồi bên giường, thở dài một hơi, nhạc phụ sao lại tiểu tụy đến vậy? Tiết lão gia ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nếp nhăn trên mặt rõ ràng sâu hơn mấy tháng trước, hắn nhìn hồi lâu, mới thở dài, vẫn là kinh động nhị lang rồi. Lý Vân kéo tay áo của hắn, lặng lẽ nói, ta là nửa đứa con của ngài, ngài bệnh nặng như vậy, làm sao có thể không kinh động ta? Tiết lão gia còn muốn nói, Lý Vân tiếp tục nói, thái y đã trên đường đến rồi, nhạc phụ phải dưỡng bệnh thật tốt. Mấy năm nữa, chắc ngoại của ngài ra đời, còn phải nhờ ngài dạy vỡ lòng nữa. Chắc ngoại Tiết lão gia nhìn Lý Vân, lại nhìn con trai Tiết Thu, trên mặt dường như có thêm vài phần rạng rỡ. Đúng rồi, sắp rồi sắp được gặp chắc ngoại rồi. Chương 1028, đi cửa sau chương 1028, đi cửa sau bệnh tình của lão gia họ Tiết quả thực không nhẹ, ông lão vốn tinh thần quắc thước, dường như bị ai đó hút cạn tinh khí, ngay cả Lý Vân, người đã quen với sinh ly tử biệt, cũng không khỏi động lòng. Dù sao, đối với hắn, lão gia và phu nhân họ Tiết có ý nghĩa phi thường, không chỉ đơn thuần là nhạc phụ nhạc mẫu. Khi hắn mới đến thế giới này, những trưởng bối đầu tiên hắn quen biết chính là lão gia và phu nhân họ Tiết, tính ra, từ hiện đức năm thứ 3 đến nay, thật sự đã gần 20 năm rồi. 20 năm thời gian, vị huyện lệnh huyện Thanh Dương năm xưa giờ đã già yếu. Lý Vân ở trong phủ Nam Dương Vương suốt một canh giờ, mãi đến khi thái y khám bệnh xong, kết thúc, hắn mới gọi Tiết hoàng hậu sang một bên, thở dài, phu nhân, triều đình có quá nhiều việc, ta thật sự không thể rời đi, mấy ngày nay nàng cứ ở lại nhà họ Tiết, thay ta tận tâm một chút đi. Tiết hoàng hậu thở dài, gật đầu nói, mấy ngày nay ta sẽ đưa thải muội ở lại đây, chàng không cần lo lắng nhiều. Thái y nói, chắc là có thể qua khỏi thải muội là đứa con thứ hai của Lý Vân và Tiết hoàng hậu, sinh ra sau khi khai quốc, đứng thứ tư trong số các hoàng nữ, tức là tứ công chúa của triều đại này. Tứ công chúa này tên thật là Lý Anh, tên nhỏ là Thải Muội, năm nay mới 7-8 tuổi, vì là công chúa đích xuất, cũng rất được hoàng đế và hoàng hậu sủng ái. Có thể nói là một trong số ít công chúa được sủng ái nhất, ngoài đại công chúa ra, chính là tam công chúa A Phúc và tứ công chúa Thải Muội, được hoàng đế bệ hạ yêu thích nhất. Lý Vân lừ một tiếng, thở dài nói, ta sẽ để cố thường, giữ lại một hai người ở đây, nếu có tình huống đặc biệt gì xảy ra, nhớ lập tức báo cho ta biết, ta sẽ lập tức đến. Tiết hoàng hậu đáp một tiếng, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sinh lão bệnh tử đều là như vậy, phu quân chẳng cứ đi làm việc của chẳng đi. Nàng là con gái út trong nhà, được cha mẹ yêu thương nhất, bốn câu an ủi này nên là Lý Vân nói với nàng mới đúng, giờ lại hoàn toàn ngược lại. Lý hoàng đế ôm lấy thê tử của mình, thở dài một hơi, rồi quay đầu rời khỏi phủ Nam Dương Vương. Tiết Thu lại tiễn một đoạn đường, hai người đi đến cửa, Lý hoàng đế quay đầu nhìn Tiết Thu, thở dài, ta có quá nhiều việc, nhiều chuyện không thể kiêm nhiệm, việc nhà, đại huynh hãy để tâm nhiều hơn. Trong thời gian này, nếu việc nhà không thể rời đi, triều đình có thể xin nghỉ. Tiết Thu lặng lẽ lắc đầu, nhị lang yên tâm, ta lo liệu được. Lý Vân đang định nói, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng hô lớn. Thái tử điện hạ giá lâm, Lý hoàng đế lập tức cau mày, đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài cổng phủ Nam Dương Vương, một chiếc tiệu màu vàng hạnh ổn định dừng lại. Bên ngoài tiệu, một thái giám mặc y phục cung nhân đang cao giọng hô. Thái giám này vừa hô xong câu đó, liền đột nhiên thấy trước cổng phủ Nam Dương Vương đã đứng đầy vũ lâm quân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hoàng đế bệ hạ mặc y phục đen đang lặng lẽ đứng trước cổng phủ Nam Dương Vương, nhìn mình. Thái giám này nhìn thấy Lý Vân xong, suýt nữa sợ chết khiếp, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng, bệ hạ, nô tỳ không biết bệ hạ ở đây, nô tỳ đáng tội. Thái tử điện hạ trong tiệu nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng sợ không nhẹ, vội vàng xuống tiệu, vừa ngẩng đầu quả nhiên thấy phụ thân và đại cứu của mình đang đứng trước cổng vương phủ nói chuyện, hắn vội vàng tiến lên, quỳ xuống hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Nói đến đây, hắn lại cúi đầu nói, bái kiến cứu phụ. Tiết Thu vội vàng nghiêng người, không dám nhận lễ của thái tử điện hạ. Lý hoàng đế nhìn thái tử, cau mày nói, ông ngoại ngươi bệnh, sao giờ ngươi mới đến? Thái tử điện hạ cúi đầu nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần vừa mới biết, sau khi biết, nhi thần lập tức đã đến rồi. Lý hoàng đế nhìn tùy tùng đông cung phía sau, trầm mặc một lát, tiến lên đỡ đứa con trai tốt của mình dậy, hỏi, là biết ông ngoại ngươi bệnh nặng mà đến, hay là biết cha mẹ ngươi ở đây mới đến? Lý Nguyên vội vàng một lần nữa cúi đầu, cười khổ, phụ hoàng, người nghĩ nhi thần là gì chứ? Ban ngày nhi thần còn ở trung thư cùng mấy vị tể tướng học cách xử lý chính sự, nghe nói ông ngoại bị bệnh, lập tức liền đến rồi. Lý Vân hơi cao mày, không nói thêm gì nữa, chỉ nhường đường, nói, cha phải về cùng rồi, ngươi cùng cứu phụ của ngươi vào thăm đi. Nói rồi, Lý hoàng đế vô vô vai hắn, thở dài, mẫu thân và tứ muội của ngươi đều ở trong đó, gặp mẫu thân xong, nói vài câu dễ nghe, dỗ dành nàng một chút. Thái tử điện hạ vội vàng cúi đầu, nhi thần tuân mệnh. Lý Vân lúc này mới quay đầu nhìn Tiết Thu, khẽ gật đầu nói, đại huynh vất vả nhiều rồi, ta về đây. Có chuyện gì, cứ cho người vào cung báo ta. Lúc này có người thứ ba ở đây, Tiết Thu liền đổi cách xưng hô, cung kính cúi đầu chắp tay hành lễ, vâng, vậy hạ. Lý hoàng đế chắp tay sau lưng, lên xe ngựa của mình, xe ngựa chuyển động, đưa hắn từ từ rời đi. Đợi đến khi xe ngựa của hoàng đế đi xa, thái tử điện hạ mới thở phào một hơi dài, giận dữ liếc nhìn thái giám vừa nãy hô, mắng, ngươi tên con này, phụ hoàng ta ở đây mà ngươi cũng không thấy. Thái tử điện hạ tức đến đỏ mặt, thật là mù mắt ngươi rồi. Thái giám này quỳ trên mặt đất, run rẩy không dám nói lời nào. Tiết Thu đứng bên cạnh lên tiếng, điện hạ, bệ hạ không phải là người để ý những chuyện nhỏ nhặt này, không cần để trong lòng. Thái tử điện hạ hít sâu vài hơi, lúc này mới quay đầu nhìn Tiết Thu, cười khổ, nhiều người nhìn như vậy, chỉ sợ có ngự sử hạ tấu, nói ta xông vào thành giá. Hắn thở dài, cứu phụ không biết, làm thái tử cũng không dễ dàng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm cháu của người. chỉ cần có chút sai sót, có thể lập tức có người đi tố cáo phụ hoàng. Tiết Thu nghe vậy, không dám tiếp lời, chỉ nghiêng người, nói, điện hạ mời đi.
Được.
Thái tử điện hạ sải bước đi vào phủ Nam Dương Vương, vừa đi vừa thở dài, mấy tháng trước, ông ngoại còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại? Trong điện Cam Lộ, Thượng thư bộ binh Lý Hục ngồi trước mặt hoàng đế, báo cáo với hoàng đế về mọi việc của bộ binh sau khi Triệu Thành rời Lạc Dương. Triệu Thành rời Lạc Dương, đương nhiên không thể điều khiển bộ binh từ xa, việc của bộ binh chỉ có thể để Lý Hục, vị Tả thị lang bộ binh này tạm thời quản lý. May mắn là Lý Hục có năng lực tốt, mấy tháng nay, bộ binh không hề xảy ra bất kỳ hỗn loạn nào, được hắn quản lý đâu vào đấy. Sau khi báo cáo xong việc của bộ binh, Lý Hục túi đầu nói, vật tư bộ binh vận chuyển đến tiền tuyến đã được đưa đến tất cả các quân doanh. Sắp có đợt thứ 3, đợt thứ 4 được đưa đến tiền tuyến. Lý hoàng đế lặng lẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hục, khen ngợi, làm tốt lắm. Hoàng đế bệ hạ cười nói, Lý Khanh vẫn có bản lĩnh, làm thượng thư bộ binh, không có vấn đề gì cả. Lý Hục đội vàng đứng dậy, cúi đầu chắp tay, cười khổ, bệ hạ chọc ghẹo thần rồi, thần chỉ là làm theo lời dặn dò của Triệu thượng thư, xoay sở mãi mới miễn cưỡng xử lý được chính sự của bộ. Lý Vân cười nói, Triệu Thành không ở đây, ngươi sợ hắn làm gì? Lý Hục ho khan một tiếng, vẫn lắc đầu nói, thần quả thực không bằng Triệu thượng thư. Lý hoàng đế đùa với hắn vài câu, lại khích lệ hắn vài câu, lúc này mới cho hắn về bộ binh làm việc. Sau khi Lý Hục rời đi, lại qua một chén trà thời gian, Tể tướng Đỗ Khiêm được mời đến Cam Lộ Điện. Sau khi vào Cam Lộ Điện, Đỗ Khiêm chắp tay với hoàng đế bệ hạ nói, bệ hạ. Lý hoàng đế vẫy tay, ra hiệu cho hắn đến gần ngồi xuống. Đợi Đỗ Khiêm ngồi xuống, Lý hoàng đế mới mở miệng hỏi, Ích huynh, kỳ thi khoa cử mùa thu năm nay chuẩn bị thế nào rồi? Đỗ Khiêm tự tin, lập tức trả lời, khởi bẩm bệ hạ, đã cơ bản chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ cần đến thời gian, nhất định có thể thuận lợi tổ chức. Kỳ thi khoa cử lần này, đến lúc đó thần sẽ đích thân chủ trì, nếu lại có vấn đề gì xảy ra, thần nguyện lấy mạng ra đền. Hoàng đế bệ hạ xua tay, cười nói, một kỳ thi khoa cử, làm sao có thể lấy mạng của Ích Minh được? Không nói gì khác, Lý hoàng đế cười nói, nếu Ích Minh muốn sắp xếp một khóa người vào triều đình, không cần thi khoa cử, chấm cũng đều chuẩn ý đi. Đỗ Khiêm lắc đầu cười khổ, bệ hạ lại nâng đỡ thần. Thôi được rồi, không đùa nữa. Lý hoàng đế xua tay nói, mời Ích Minh đến đây là có một việc muốn nhờ người làm, liên quan đến kỳ thi khoa cử này. Đỗ Khiêm giật mình, sau đó trầm tư, hỏi, bệ hạ muốn sắp xếp ai? Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, thái tử. Chương 1029, chuyện quốc gia, chuyện thiên hạ. Chương 1029, chuyện quốc gia, chuyện thiên hạ. Đỗ tướng công ngẩng đầu nhìn hoàng đế cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người đối mắt hai lần, hoàng đế bệ hạ đứng dậy, kéo ống tay áo của hắn, kéo hắn đến chiếc ghế dùng để nghị sự ngồi xuống. Lý Vân ngồi cạnh hắn, hỏi, Ích Huệ Minh không chịu? Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu, hắn do dự một lát, rồi mở miệng nói, bệ hạ, vi thần chỉ có một thắc mắc, vì sao lại làm như vậy? Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ thái tử còn cần khảo hạch gì sao? Điểm lại sử sách, hầu như khó tìm thấy thái tử nào có địa vị vững chắc hơn thái tử Lý Nguyên. Hắn là con của hoàng đế và chính thất, vừa là đích tử lại là trưởng tử, hơn nữa còn được lập làm thái tử ngay từ khi khai quốc. Với thân phận đích trưởng tử, văn quan đều sẽ ủng hộ hắn, mà hắn lại là con ruột của Tiết hoàng hậu, võ tướng phần lớn cũng sẽ ủng hộ hắn kế vị. Có thể nói, với thân phận và địa vị như hắn, chỉ cần không phải kẻ ngốc, chỉ cần không tạo phản chống lại cha mình, thì thái tử này vững như Thái Sơn, không ai có thể lay chuyển được. Thậm chí có thể nói, trở ngại lớn nhất, hay nói đúng hơn là trở ngại duy nhất để vị thái tử điện hạ này kế vị, chính là tuổi thọ của Lý hoàng đế. Dù sao cha con hai người, thật ra chỉ cách nhau khoảng 20 tuổi, nếu hoàng đế bệ hạ sống thọ hơn. Ngay cả trong mắt Đỗ Khiêm, cục diện triều chính hiện tại đã rất ổn định, hoàng đế không nên tùy tiện thử thách hoặc khảo hạch thái tử. Dù sao thái tử đã 18 tuổi rồi. Trong thời đại này, hắn đã là một người trưởng thành, người trưởng thành tự nhiên có tâm trí riêng, thân ở vị trí thái tử, lại có một người cha cực kỳ mạnh mẽ, vốn đã luôn run sợ, như đi trên băng mỏng, nếu người cha hoàng đế này còn muốn thử nghiệm hắn, thậm chí là trực tiếp khảo thí. Vậy thì trong lòng thái tử khó tránh khỏi sẽ nghĩ, có phải phụ hoàng đã có ý định phế truất hắn rồi không? Cứ như vậy, giữa cha con có thể nảy sinh hiềm khích, dù trong thời gian ngắn không xảy ra vấn đề, cũng có thể gieo mầm họa cho tương lai. Lý Vân đưa tay rót cho Đỗ Khiêm một chén trà, rồi tự rót cho mình một chén, hắn cúi đầu uống một ngụm trà, im lặng rất lâu, mới mở miệng nói, Ích Huệ Minh cảm thấy chuyện này không ổn. Không ổn? Đỗ Khiêm lắc đầu nói, vi thần cho rằng, làm như vậy có trăm hại mà không một lợi, thi khoa cử đỗ đạt, đối với thái tử điện hạ mà nói, không có bất kỳ trợ giúp nào. Nếu không đỗ, Đỗ Khiêm nói nhỏ, ngược lại sẽ chiêu mời lời đồn đại của người khác. Hơn nữa, thái tử điện hạ từ khi Lý Chính đến nay, không có sai sót gì. Lý Vân đặt chén trà xuống, vẻ mặt bình tĩnh, các thuộc quan đông cùng, cộng lại cũng hơn 20 người rồi, đều là bậc học rộng tài cao, có họ ở đó, làm sao có thể sai sót. Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, hắn nhìn quanh, thấy không có ai, mới nói nhỏ, ta không hiểu, nhị lang làm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Để nhìn xem tương lai. Lý hoàng đế cũng nhìn Đỗ Khiêm, hắn nói nhỏ, để nhìn xem thái tử có để tâm đến tân học hay không, mượn đó để nhìn trộm, liệu sau này hắn có thể kế thừa tân pháp của triều Trương Vũ hay không. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ tiếp tục nói, nếu hắn thi tốt, lễ bộ có thể công bố bài thi của hắn ra cho mọi người biết, khiến hắn và học vấn thực dụng của triều đại này khó mà tách rời được nữa. Đỗ tướng công cau mày, suy nghĩ một lúc lâu, mới lắc đầu nói, bệ hạ, thái tử điện hạ mới 18-19 tuổi, người lại đang ở độ xuân thu cường thịnh, chuyện này không thể nổi, cũng không nên nổi. Ở tuổi này, suy nghĩ trong lòng đều không ổn định, vi thần cho rằng vẫn nên an ổn thì hơn. Hắn nhìn Lý Vân, nói nhỏ,
bệ hạ còn chưa đầy 40 tuổi, lại long tinh hổ mãnh, hà tất phải vội vàng. Lý hoàng đế cao mày nói, ta không đợi, chỉ là muốn bồi dưỡng thái tử ra thôi. Đỗ tướng công nghe vậy, thở dài một hơi. Từ xưa đến nay, các vị vua khai sáng, bất kể là vua khai quốc hay các vị vua có công khai sáng hoặc trung hưng, vì mang công lớn, lại nắm giữ đại quyền, thường có tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này biểu hiện trong mối quan hệ cha con, sẽ khiến họ tự nhiên muốn cải tạo thế hệ con cái, khiến các con cũng giống mình. Bởi vì hắn là người thành công. Đỗ tướng công suy nghĩ rất lâu, mới nói với Lý Vân, bệ hạ, vạn sự không thể quá đội, mấy năm trước bệ hạ không phải đã nói với Vi Thần, người đời sau tự có suy nghĩ của người đời sau, thế hệ chúng ta không thể quản, cũng không thể quản sao. Hắn tự có suy nghĩ của hắn, ta không quản. Lý hoàng đế cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi nhìn Đỗ tướng, lặng lẽ nói, nhưng ta luôn muốn để lại thứ gì đó cho thế gian này, không thể nào ngươi ta vừa đi, thế gian này đã trở lại dáng vẻ của chu cũ. Đỗ tướng công nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã nghe ra được một số quyết tâm của hoàng đế bệ hạ. Vốn dĩ, thời đại đế chế, một hoàng đế có một suy nghĩ của một hoàng đế, có một chiếc lý trị quốc của một hoàng đế, khiến cho mỗi triều đại so với triều đại trước đều khác nhau. Một triều thiên tử một triều thần. Đây là hiện tượng tự nhiên. Nhưng xu hướng hiện tại của hoàng đế bệ hạ là, nếu hắn xác định thái tử sau này, nhất định sẽ phủ nhận quốc chính của hắn, e rằng. Nghĩ đến đây, Đỗ tướng công không khỏi dựng tóc gáy. Nếu thật sự thay đổi chức quân, thì đối với triều đình mà nói, đó mới là biến cố lớn, thậm chí có thể kéo theo nhiều người chết trong trận biến động lớn này. Đỗ tướng công đứng sững tại chỗ, nửa ngày không động đậy. Hoàng đế bệ hạ nhìn dáng vẻ của hắn, thở dài nói, bất quá chỉ là muốn khảo hạch học vấn của hắn thôi, hắn còn chưa căng thẳng, Ích Huệ huynh lại căng thẳng đến mức này. Đỗ tướng công hoàn hồn, cười khổ nói, bệ hạ, người bây giờ đã là cựu ngũ chí tôn, chuyện nhà của người không chỉ là chuyện nhà nữa rồi, mà là chuyện quốc gia, là chuyện thiên hạ. Hắn nghiêm túc nói, hơn nữa là chuyện lớn lao liên quan đến quốc bản. Lý Vân nghe vậy, xoa xoa giữa trán, sau một lúc im lặng, mới thở dài, thôi được rồi, vậy lần này không để hắn cùng các học tử thi chung nữa, đến lúc ra đề thì ta sẽ cho hắn đến Cam Lộ điện, ta tự mình trông coi hắn. Hoàng đế bệ hạ thở sâu một hơi, cứ coi như là cha con khảo hạch học vấn. Đỗ Kiêm cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi đầu trước hoàng đế bệ hạ thánh minh. Lý hoàng đế cao mày, không nói gì. Đỗ tướng công do dự một lát, mới tiếp tục nói, bệ hạ trước đây đã nói với Vi Thần, thế hệ chúng ta, điều quan trọng nhất là làm tốt chuyện của triều Trương Vũ, còn chuyện tương lai thì phải giao cho người sau. Thái tử cũng là do bệ hạ tự tay nuôi lớn, bệ hạ cũng đã dạy hắn nhiều đạo lý, hắn phần lớn là có thể kế thừa triều Trương Vũ. Đỗ Kiêm câu này chỉ nói được một nửa, phần sau nếu không thể kế thừa, hắn liền không nói nữa. Tiểu thuyết mới nhất được đăng trên lục cựu thứ ba. Lý hoàng đế xoa xoa giữa trán, suy nghĩ nghiêm túc, rồi lặng lẽ gật đầu, Ích Huệ huynh nói cũng có lý, hiện nay người ta chỉ có thể kiên trì sống thêm vài năm nữa. Hắn nhìn Đỗ Kiêm, chậm rãi nói, tạo ra một thời Trương Vũ thịnh thế, để quốc chính của triều Trương Vũ đi sâu vào lòng người, từ đó vạn thế bất di. Đỗ Kiêm cũng gật đầu. Hai người lại bàn luận rất lâu, mãi đến khi Đỗ Kiêm rời đi, hoàng đế bệ hạ mới lặng lẽ ngồi trên ghế chủ vị, nhìn những văn thư trước mắt. Rất lâu sau, hắn mới thở dài, không chỉ là cửu học, mà còn là tông pháp ngàn năm. Thật lòng mà nói, ngay cả Lý Vân là vua khai quốc, độc đoán chuyên quyền, hiện tại hắn nếu muốn thay đổi chữ quân, cũng không quá dễ dàng. Ngồi im lặng rất lâu, Lý Vân vẫn cho người truyền Mạnh Hải vào cùng. Khi Mạnh Hải vào đến Cam Lộ điện, trời đã khuya. Lý hoàng đế ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi vô vai hắn, dặn dò vài câu. Mạnh Hải chán dịn mồ hôi, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, có chút ấp úng. Lý hoàng đế lặng lẽ nói, để ngươi làm thì ngươi cứ làm, đây là ý của trẫm, không liên quan đến ngươi. Mạnh Hải lúc này mới cúi đầu thật sâu, hắn nhìn Lý Vân, hỏi, bệ hạ, chuyện này có cần báo cho Tư Chính không? Lý Vân suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ta sẽ nói với hắn, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Mạnh Hải lúc này mới cúi đầu thật sâu, đáp một tiếng vâng. Khi Mạnh Hải cúi đầu cáo tử, Lý hoàng đế vươn vai thật dài, chắp tay sau lưng đi về phía hậu cung. Đi được nửa đường, hắn ngẩng đầu nhìn một phía, rồi lẩm bẩm, một số đạo lý nghĩ thì rõ ràng, nhưng tuyệt đối khó mà làm được. Hắn lắc đầu cảm khái, chi hành hợp nhất, sao mà khó đến thế. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, ở U Yên có tin tốt chuyển đến, Triệu Thành ở phía bắc đã hoàn thành một số bố trí chiến lược đối với người Khiết Đan. Ngoài những điều này, không còn chính sự nào khác, Lý hoàng đế cũng bước ra khỏi Cam Lộ điện, đến hậu hoa viên. Hôm nay hắn hẹn gia đình anh quốc công vào cung Xuân học nhỏ. Gia đình anh quốc công ở đây không chỉ có vài thiếp thất của Lưu Bác, phu nhân chính thất, mà còn có hai con trai và một con gái được đưa về từ bộ lạc Khiết Đan, cùng với vài bà vợ Khiết Đan. Những người con Khiết Đan của Lưu Bác đã đến Lạc Dương 3 ngày trước, nhưng mấy ngày nay Lý hoàng đế vẫn bận rộn với những chuyện khác, chưa kịp gặp họ. Buổi sáng, Lưu Bác dẫn những người trong nhà, dưới sự dẫn dắt của Cố Thường, một đường đến hậu hoa biên, gặp hoàng đế bệ hạ. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đang cùng tam công chúa Lý Lăng, tứ công chúa Lý Anh vui chơi trong hậu hoa biên. Lưu Bác từ xa tiến lên, cúi đầu hành lễ với Lý Vân, thần bái kiến bệ hạ. Hắn cúi đầu bái, Lý hoàng đế đứng dậy đón tiếp, rồi nhìn 7-8 người phía sau hắn, ngạc nhiên nói, lao cửu nhà ngươi cũng coi như là người đồng con cháu rồi. Tam công chúa A Phúc, tứ công chúa Thái Muội đều nhận ra Lưu Bác, đều cười tiến lên gọi cửu thúc. Anh quốc công mặt đầy nụ cười, ngồi xổm xuống nhìn hai chị em, cười nói, tam công chúa, tứ công chúa, một thời gian không gặp lại cao thêm rồi. Lý hoàng đế cũng xoa đầu tứ công chúa Lý Anh, cười nói, con bé này lớn nhanh thật, bây giờ còn cao hơn chị nó nữa, sau này chắc chắn sẽ giống ta, là một người cao lớn. Lưu Bác quay đầu nhìn các con trai mình, cười nói, hai vị công chúa sau này nhất định đều là đại mỹ nhân. Lý Hoàng đế liếc hắn một cái, thử một tiếng. Hai đứa con ngoài quan hải của ngươi đâu? Mang lên đây. Giọng hoàng đế bệ hạ từ tốn. Ta xem một chút. Chương 1030, hai kỳ thi chương 1030, hai kỳ thi Lưu Bác quay đầu, gọi phu nhân nguyên phối của hắn ở Lạc Dương thành đến, bảo nàng dẫn hai vị công chúa đi chơi. Vị phu nhân nguyên phối này của hắn, lại không phải người phụ nữ đầu tiên của hắn, ngược lại kết hôn với hắn rất muộn. Khi Lưu Bác mới làm tiểu tư, trong một thời gian dài hắn không kết hôn, chỉ lén lút nuôi hai người phụ nữ bên ngoài, sinh con cho hắn, mãi đến khi khai quốc được phong quốc công, mới chính thức cưới một cô gái nhà giàu vào cửa, thay hắn quản lý phủ anh quốc công. Hiện tại, hắn và chính thê này kết hôn chưa đầy 10 năm, hai người sinh một trai một gái, đều còn nhỏ. Vị quốc công phu nhân này sau khi gặp qua Lý Vân, liền dẫn hai vị công chúa cùng với các con của phủ quốc công đi chơi. Còn Lưu Bác thì dẫn hai cậu bé trai nhỏ đến trước mặt Lý Vân. Hai cậu bé, đứa lớn cũng chỉ 8-9 tuổi, đứa nhỏ hơn thì chỉ 6-7 tuổi. Lưu Bác nói với chúng vài câu, chúng liền quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ với Lý Vân, miệng xưng bệ hạ. Lý Hoàng đế cười cười, hôm nay là chúng ta tụ họp riêng, các ngươi nên gọi ta là bá phụ mới đúng. Lưu Bác vội vàng nói thêm một câu, hai cậu bé liền rất hiểu chuyện sửa miệng, gọi hắn là bá phụ. Lý Vân suy tư, hỏi, chúng không biết nói hán ngữ sao? Lưu Bác vội vàng nói, biết nói, nhưng dù sao từ nhỏ đã lớn lên ngoài quan ngoại, nói không được lưu loát lắm, nhưng đều có thể nghe hiểu. Lý Hoàng đế cho hai tiểu gia hỏa đến gần, hắn đưa tay sờ sờ gân cốt của đứa lớn, sau đó ngẩng đầu cười nói với Lưu Bác, tráng kiện hơn ngươi hồi nhỏ nhiều, sau này phần lớn cũng mạnh hơn ngươi. Lưu Bác cũng không tức giận, chỉ cười nói, con trai phần lớn giống mẹ, chúng đều theo mẹ chúng, hơn nữa ngoại tổ của chúng là thủ lĩnh bộ lạc Bắc Quốc, từ nhỏ ăn thịt lớn lên, tráng kiện hơn một chút cũng phải. Nghe lời này, Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Lưu Bác. Hai huynh đệ họ tuy lớn lên trong sơn trại, nhưng sơn trại không phải quanh năm đều có thịt, mấy huynh đệ đôi khi một tháng cũng không thấy đồ mặn, đợi đến khi trưởng thành thành thiếu niên, Lý Vân mới dẫn họ đi săn bắn dã thu trong núi, kiên trì luyện thành thuật bắn bách phát bách chúng. Mấy huynh đệ lúc này mới có thể thấy đồ mặn, lớn lên khỏe mạnh. Lý Hoàng đế sờ sờ đầu của đứa lớn trước mặt, hỏi, người tên là gì? Cậu bé lớn này hán ngữ tốt hơn, nghe vậy trước tiên nhìn cha Lưu Bác, sau đó cúi đầu nói với Lý Vân, bá phụ, ta tên là Lưu Tất Liệt. Lý Hoàng đế suýt chút nữa phun trà vừa uống ra, hắn trợn tròn mắt nhìn cậu bé trước mặt, lại hỏi một lần, ngươi tên là gì? Lưu Tất Liệt. Cậu bé này gãi gãi đầu, dùng hán ngữ không lưu loát nói, cha ta nói, lớn lên ở quan ngoại, phải có tính cách mạnh mẽ một chút, nên đặt cho ta cái tên này, ta còn có một tên khế đan. Lý Hoàng đế ngẩn người, sau đó bật cười, cái tên này hay, cái tên này không tệ. Hắn lại nhìn cậu bé nhỏ hơn, cười hỏi, ngươi tên là gì? Cậu bé này cũng quay đầu nhìn Lưu Bác, Lưu Bác gật đầu với hắn, hắn mới mở miệng nói, bá ba phụ, ta tên là Lưu An. Cha nói, muốn ta bình an vô sự, tên khế đan của ta là Nạp Chân. Lý Hoàng đế nhìn hai cậu bé này, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, cười nói, tiểu tử ngươi, thật biết đặt tên. Lưu Bác cười nói, tên khế đan không phải ta đặt cho chúng. Lý Hoàng đế nói chuyện với hai cậu bé vài câu, sau đó lại tặng chúng hai tấm ngọc bài, rồi cho chúng tự đi chơi. Đợi hai cậu bé chạy đi, Lý Hoàng đế mới nói với Lưu Bác, hiện tại chiến sự ngoài quan ngoại đã có chút rõ ràng rồi, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Sứ giả của bộ lạc Quát Cốt cũng đã trên đường đến Lạc Dương rồi. Hai đứa trẻ này. Lý Vân dừng một chút, tiếp tục nói, đợi hai đứa trẻ này lớn lên, Liêu Đông nhất định sẽ bình định, đến lúc đó có thể chọn một, hoặc là cho cả hai trở về bộ lạc Quát Cốt, kế thừa bộ lạc Quát Cốt. Tương lai, chấm sẽ hạ chiếu, sắp phong chúng làm khế đan hãn. Lý Hoàng đế nhìn Lưu Bác, cười nói, cho nên những năm ở Lạc Dương này, ngươi phải dạy dỗ chúng thật tốt, dạy dỗ chúng thành tài, Đông Bắc ít nhất một đời người thậm chí hai đời người sẽ thái bình. Nói xong, Lý Vân cũng đứng dậy, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa không xa, thầm nói, tương lai đến đời chúng, có lẽ sẽ không cần đánh nhau nữa. Lưu Bác gật đầu nói, đã tìm được tiên sinh tốt nhất để dạy chúng đọc sách viết chữ rồi, mấy ngày nữa tiên sinh sẽ đến phụ ta. Lý Hoàng đế trước tiên gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, cười nói, đúng rồi, tiên sinh nhà ngươi đừng tìm sai, nhớ tìm những học giả Huyền Bắc thời Cựu Chu đến dạy chúng nhiều đạo đức văn chương hơn. Quân thần phụ tử cương thượng. Lưu Bác tuy từ nhỏ không đọc sách, nhưng dù sao cũng là người thông minh nhất trong mấy minh đệ, thêm vào đó những năm này, hắn luôn ở vị trí cao, đối với bộ sách của người đọc sách cũng đã có chút hiểu biết. Nghe Lý Hoàng đế nói câu này, Lưu Bác trước tiên ngạc nhiên, sau đó bật cười, nhị ca thật là tâm tư tinh tế. Lý Hoàng đế ho khan một tiếng, ta sợ chúng học theo cái lối thực tế sự công, tương lai lại không được thái bình. Lưu Bác gật đầu, cười nói, vậy hạ yên tâm, ta nhất định sẽ quản giáo chúng thật tốt. Chúng ở Lạc Dương chắc có thể ở 10 năm thời gian đối xử tốt với chúng, chỉ riêng cái tình nghĩa này. Lưu Bác thầm nói, hai đứa trẻ này tương lai chắc sẽ không làm điều ác ở Liêu Đông nữa. Lý Vân vô vai Lưu Bác, cười nói thì nói vậy, tương lai lúc chia ly ngươi đừng có không nỡ. Lưu Bác thở dài, không nỡ cũng phải nỡ. Các con có cuộc đời của các con. Anh quốc công cười nói, chúng ta không thể can thiệp được. Lý Hoàng đế nghe vậy, trước tiên ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn Lưu Bác, hơi nhíu mày. Lưu Bác rất nhạy bén nhận ra sự thay đổi thần sắc của Lý Vân, hắn hỏi, sao vậy, nhị ca? Không có gì. Lý Hoàng đế hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, một lúc lâu sau, hắn vẫn không nhịn được nhìn Lưu Bác, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ vẫn bỏ ý định, ánh mắt nhìn về phía xa. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số bạn. Hy vọng các con vô bệnh vô thai vậy. Thoáng cái, đến lúc thu vi. Thu vi, ở thế giới khác thời nhà mình, chỉ kỳ thi hương. Nhưng ở triều Trương Võ của Lý Hoàng đế, chế độ khoa cử vẫn chưa hoàn thiện đến mức độ này, cấp cử nhân vẫn đang dần hoàn thiện. Kỳ thu vi năm nay chỉ có thể coi là kỳ thi bổ sung của kỳ xuân vi năm Trương Võ thứ 7. Mặc dù là kỳ thi bổ sung, số lượng người đăng ký vẫn cực kỳ đông, lên đến hàng trăm người. Bởi vì dù cho vụ án khoa cử năm Trương Võ thứ 7 cuối cùng chỉ điều tra ra hơn 20 thí sinh liên quan, nhưng đa số thí sinh vẫn cảm thấy mình bị những quan lại tham nhũng kia giăng bẫy. Trong số hơn 20 người bị loại oan, nhất định có một người là mình. Nếu không phải những quan đắc kia, hiện tại họ có lẽ đã được bổ nhiệm làm quan rồi. Phải biết rằng, việc bổ nhiệm quan lại ở triều đại này và triều đại trước không phải là một, ranh giới giữa quan kinh thành và quan địa phương ở triều đại này đã rất mơ hồ. Dù sao quy định phi quan châu huyện không được bài tướng, đã quyết định rằng đa số mọi người đều phải trải qua một lần ở châu huyện. Dù sao ai làm quan mà không muốn làm tể tướng? Kỳ thu vi này có gần ngàn người đăng ký, do Trung thư lệnh Đỗ Khiêm Đỗ tướng công đích thân giám khảo. Vì tiền lệ của Trác tướng công, Trung thư lệnh vào ngày trước khi kỳ thi bắt đầu đã giao việc của Trung thư cho thứ tướng Diêu Trọng, còn bản thân hắn thì chuyển vào phòng thi ở trước khi chấm thi kết thúc. Vị Trung thư lệnh này ước tính sẽ không định ra khỏi phòng thi. Ngay khi toàn bộ kỳ thu vi đang diễn ra sôi nổi trong hoàng cung đại nội, một kỳ thi khác lại đang diễn lặng lẽ. Trong điện Cam Lộ, một chiếc bàn thấp đã được bày sẵn, bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị đầy đủ. Thái tử điện hạ vào điện Cam Lộ, sau khi khấu đầu với hoàng đế bệ hạ, nhìn chiếc bàn thi trước mặt có chút mơ hồ, hắn ngẩng đầu nhìn cha, hỏi: "Phụ hoàng, đây là đề thi thực vụ của kỳ thu vi năm nay." Lý hoàng đế nhìn hắn, thầm nói: "Cho ngươi hai canh giờ, ngươi ở đây làm bài, phụ thân ở đây nhìn ngươi. Sau hai canh giờ, phụ thân đích thân xem bài thi của ngươi." Thái tử điện hạ gãi đầu, cười khổ: "Phụ hoàng sao lại khảo hạch nhi thần như vậy, yên tâm, không phải khảo ngươi vô ích." Lý hoàng đế cười nói: "Ngươi thi tốt, cha tự nhiên sẽ cho ngươi lợi ích, sau này trung thư cũng sẽ giao cho ngươi nhiều việc hơn. Nếu thi không tốt..." Lý hoàng đế thở dài: "Vậy thì học thêm nữa đi." Chương 1031, kẻ thù lớn nhất đời người. Chương 1031, kẻ thù lớn nhất đời người. Hai canh giờ, hoàng đế bệ hạ, người mà ngày thường bận rộn không ngừng, không rời khỏi điện Cam Lộ được bước, chỉ ngồi trên ghế chủ bị, vừa xem văn thư vừa phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thái tử điện hạ đang cúi đầu làm bài. Mãi đến khoảng một canh giờ rưỡi sau, thái tử điện hạ lau mồ hôi trên trán, cầm bài văn đã viết xong lên, thổi khô mực, rồi đưa đến trước mặt hoàng đế bệ hạ. Hắn trước tiên nhìn nét mặt của Lý Vân, sau đó mới cẩn thận nói: "Phụ hoàng, nhi thần đã viết xong rồi." Hoàng đế Lý tự nhiên đã phát hiện ra hành động của con trai cả, hắn im lặng gật đầu nói: "Đặt xuống đi." Thái tử điện hạ làm theo lời. Hoàng đế Lý nhìn con trai, theo bản năng muốn hỏi thái tử nghĩ gì về tân học, nghĩ gì về con đường sự công thực vụ hiện nay, nhưng lời đã đến miệng, hắn vẫn không nói ra. Có những thứ không tự mình thể nghiệm thì không được. Lý Vân sở dĩ có những suy nghĩ thực vụ ăn sâu bén rễ như vậy, là vì hắn đã tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua, và cũng có thể đứng ở một chiều không gian cao hơn để bắt tay vào cải tạo thời đại này. Nhưng thời đại này, dù sao cũng chỉ có một mình Lý Vân có những suy nghĩ này, việc thi hành quốc chính cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể thấy được hiệu quả. Với thân phận của hắn hiện tại, bất kể nói gì, thái tử cũng chỉ có thể gật đầu mà không thể có bất kỳ suy nghĩ hay hành động phản bác nào. Nếu cứ lại nhảy mãi, có lẽ sẽ kích thích tâm lý phản nghịch của những đứa trẻ này, sau này sẽ càng phiền phức hơn. Thái tử điện hạ lau mồ hôi trên trán, sau khi rời khỏi điện Cam Lộ, hoàng đế Lý nhìn bài thi trước mặt, lại có chút do dự. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới mở bài thi của thái tử điện hạ, từ đầu đến cuối, xem xét kỹ lưỡng một lượt. Bài thi thực vụ kỳ này khảo về đạo làm quan huyện. Từ năm chương võ thứ tư, bài thi thực vụ của khoa cử đã trở thành những đề bài cụ thể, không còn là những đoạn văn mơ hồ, cũng không khảo những đạo trị quốc sáo rỗng. Ví dụ như đạo làm quan huyện này, nói đơn giản là nếu ngươi làm huyện lệnh một huyện, làm thế nào để trị lý tốt huyện này, khiến huyện này trăm nghề hưng thịnh. Ba năm gần đây đều là thực vụ và đều do hoàng đế Lý tự mình ra đề. Lý Vân từ đầu nhìn xuống, trong lòng lại vô cớ có chút căng thẳng. Hắn lo lắng con trai làm bài không tốt, điều đó có nghĩa là thái tử này những năm nay không mấy để tâm đến tân học. Nhưng đồng thời, hắn lại có chút lo lắng con trai làm bài quá tốt, bởi vì đề bài này từ chỗ hắn đến trường thi có khoảng trống 2-3 ngày. 2-3 ngày đủ để người khác tiết lộ đề cho thái tử điện hạ, hơn nữa người tiết lộ đề thậm chí có thể là người bạn chính trị tốt của hắn Lý Mô nhiều năm. Mặc dù có đủ loại lo lắng, nhưng ý chí của hoàng đế Lý lại vô cùng mạnh mẽ, hắn nhanh chóng xem hết bài thi này từ đầu đến cuối. Làm rất tốt, không tệ lắm, nhưng cũng không quá xuất sắc, có 2-3 chỗ không đúng lắm, nhưng đều là những vấn đề nhỏ. Hoàng đế Lý xem xong vui vẻ một lúc lâu, thậm chí đi đến giá vũ khí trong điện Cam Lộ, lấy xuống cây trường thương của mình, cầm trong tay nịch một lúc. Một lúc sau, lại sai Cố Thường mang đến cho hắn một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Đợi chén rượu này cạn, hoàng đế Lý lại xem lại bài làm của thái tử một lần nữa, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cười xong, hoàng đế bệ hạ đột nhiên nhíu mày, xem lần thứ ba. Mức độ nắm bắt vừa phải, không sai lệch, vừa đúng mức có thể khiến hắn hài lòng. Hoàng đế Lý im lặng ngồi rất lâu, sau đó lấy ra một chiếc gương thủy tinh, nghiêm túc ngắm nhìn bản thân trong gương. Hoàng đế bệ hạ trong gương, so với Lý đại trại chủ ở đại trại Thường Sơn năm xưa, đã có thêm nhiều uy nghi, dung mạo vẫn như năm đó, nhìn kỹ thì hai bên thái dương đã có lác đác một hai sợi tóc bạc. Bộ thường phục thiên tử màu đen thêu kim tuyến, kết hợp với mũ kim quả tím, càng làm nổi bật khí chất thiên tử. Hắn đứng dậy, nghiêm túc nhìn bản thân trong gương, lúc này, Lý Vân áo đen trong gương, dường như thật sự biến thành một con hắc long, ở phía bên kia của gương, lặng lẽ nhìn, ngắm nhìn hoàng đế Lý. Làm hoàng đế đã gần 10 năm rồi. Hoàng đế Lý đặt gương xuống, lẩm bẩm, mỗi ngày phải nghĩ quá nhiều chuyện đấu đá, có lẽ ta thật sự đã trở nên đa nghi rồi. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, im lặng nói, có lẽ không nên dùng tâm tư phức tạp như vậy để suy đoán người nhà. Hắn lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng lại một lần nữa đi đến bên giá vũ khí, lấy xuống cây đại thương màu đen đó, cầm thương đi ra khỏi điện cam lộ. Khi đi đến cửa, nội thị Cố Thường nhìn Lý Vân, trên mặt lộ ra nụ cười, hỏi, bệ hạ muốn đi luyện võ? Từ khi Ngô Vương cung được xây dựng, Cố Thường đã đi theo Lý Vân, đến nay đã hơn 10 năm, hắn vẫn khá hiểu hoàng đế lý, đặc biệt là sau khi khai quốc, hoàng đế bệ hạ tuy vẫn thường xuyên luyện võ, nhưng chỉ khi tâm trạng tốt mới đi luyện thương. Hoàng đế Lý gật đầu, thản nhiên nói, hôm nay tâm trạng tốt, người sai người đi mời Bùi giáo đầu đến, cứ nói chấm ngứa tay rồi, thiếu người đối luyện. Cố Thường vội vàng túi đầu đáp lời, rồi chạy nhanh đi mời cấm quân giáo đầu Bùi Trang. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Bùi Trang mới đến chỗ luyện võ của thiên tử trong ngự hoa viên. Hắn vừa đến, chiêu thương pháp của thiên tử vừa bận đi đến cuối, chỉ nghe thiên tử hét lớn một tiếng, trường thương trong tay thoát ra, không lệch chút nào, chính xác đâm vào người gỗ. Mũi thương cắm sâu vào ngực người gỗ, trôi thương lại không ngừng rung động, phát ra tiếng vo ve. Bùi Trang không khỏi hô một tiếng hay, tiến lên ôm quyền hành lễ với thiên tử, cười nói, chiêu long thương này, bệ hạ đã sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa rồi, đặc biệt là chiêu phi long này. Bùi Trang đi đến trước người gỗ, một tay nắm lấy trường thương, hơi dùng sức, trường thương được hắn rút ra, cầm trong tay, hắn dùng hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt hoàng đế Lý. Tiểu thuyết mới nhất được đăng trên Lục Chín thư 3 lần đầu. Hoàng đế bệ hạ một tay tiếp lấy, tiện tay ném một cái, cây trường thương này cắm xuống đất, sau đó hắn nhìn Bùi Trang, cười nói, hôm nay không luyện thương. Bùi Trang ngẩng đầu nhìn Lý Vân, có chút mơ hồ. Lý Vân kéo hắn, ngồi xuống bên cạnh, cười nói, Bùi huynh hẳn biết, sức mạnh kỳ lạ của ta, ngoài trời sinh ra, còn có sự giúp đỡ của pháp môn hô hấp có được từ khi còn trẻ, nay pháp môn hô hấp này đã dần trở thành bản năng. Hắn nhìn Bùi Trang, tiếp tục nói, ta năm nay gần 40 rồi, 30 năm đầu đều đi theo con đường ngoại gia công phu, dựa vào da dày thịt béo, một thân sức mạnh để giành chiến thắng, đến tuổi này, ở vị trí này, cũng ít khi giao đấu với người khác nữa. Hắn cười nói, cho nên, sau này muốn tìm hiểu thêm nội gia quyền, Bùi huynh hẳn là cao thủ trong đạo này, hôm nay mời Bùi huynh đến, chính là muốn thỉnh giáo Bùi huynh về nội gia quyền thuật. Bùi Trang là một kẻ sĩ võ, từ nhỏ đã luyện tập các môn võ thuật, nội ngoại song tu, nghe hoàng đế nói vậy, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác, chỉ cười nói, vậy hạ, những năm nay thần quả thật đã học được không ít quyền pháp nội gia, pháp môn hô hấp của bệ hạ, thực ra cũng là một phần của nội gia quyền, chỉ là cao nhân năm xưa, hẳn là không truyền thụ cho bệ hạ các quyền pháp tương ứng. Bùi Trang sơ cằm, tiếp tục nói, bệ hạ đã muốn học, thần sẽ dạy bệ hạ vài đường quyền, còn về quyền pháp tương ứng với pháp môn thổ nạp của bệ hạ, thần cần phải tìm kiếm. Hoặc là, thần sẽ dành vài năm để suy ngược ra đường quyền này. Lý Vân cười cười, như vậy, làm phiền Bùi huynh rồi. Bệ hạ quá khách khí rồi. Bùi Trang nghiêm nghị nói, thần có được ngày hôm nay, đều là nhờ bệ hạ để bạn, năm xưa khi còn là gia nô của Bùi gia, cũng chỉ có bệ hạ xem trọng thần. Chỉ là thần tài hèn sức mọn, hoàn toàn vô ích đối với quốc gia, vì vậy không thể giúp được bệ hạ, nếu trên con đường võ đạo có thể giúp được bệ hạ một chút thì đó là điều may mắn cả đời của thần. Hoàng đế Lý vô bay hắn, cười nói, ta cả đời yếu võ, có thể kết giao với Bùi huynh cũng là điều may mắn của ta. Bùi Trang vội vàng túi đầu nói không dám, sau đó bắt đầu truyền thụ nội gia quyền thuật cho hoàng đế bệ hạ. Bản thân Lý Vân nền tảng đã rất vững chắc, cộng thêm pháp môn thổ nạp mà hắn luyện tập từ nhỏ, chỉ một canh giờ sau hắn đã tìm được chút ít manh mối. Đợi Bùi Trang cáo tử, hoàng đế Lý trở lại điện tam lộ, lại tự mình đi một đường quyền, đợi đến khi ra chút mồ hôi, hắn mới trở về ghế chủ vị của mình, lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn bài thi của thái tử điện hạ trước mặt, im lặng rất lâu, mới chậm rãi lắc đầu. Cha con không nghi kỵ lẫn nhau, làm cha không nghi ngờ ngươi. Hoàng đế Lý ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng nói, lòng người cách một lớp da bụng, tâm tư của mỗi người, ai cũng không thể nhìn thấu, cha con ta đều chỉ làm tốt việc của mình thôi. Hoàng đế Lý chậm rãi thở ra một hơi. Thời gian, thật sự là kẻ thù lớn nhất đời người. Hắn nhìn ra ngoài điện, lúc này trời đã tối, ánh trăng như nước tràn vào điện cam lộ, không ai có thể chống lại được. Chương 1032, Tuế Nguyệt sát nhân. Chương 1032, Tuế Nguyệt sát nhân. Kỳ thi ở điện cam lộ không bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi thái tử điện hạ nộp bài, hoàng đế bệ hạ chỉ cất giữ bài thi, không công bố, cũng không giao cho lễ bộ. Tuy nhiên, những người trong cung đều biết, ngày hôm đó hoàng đế bệ hạ rất vui vẻ, hơn nữa còn có hứng thú luyện võ, mời Bùi giáo đầu vào cùng, hai người đối luyện rất lâu. Sau chuyện này, mọi việc dường như không có gì xảy ra, tất cả vẫn diễn ra như bình thường. Hoàng đế bệ hạ vẫn xử lý công vụ mỗi ngày, nên thượng triều thì vẫn thượng triều. Mãi đến khoảng nửa tháng sau, kỳ thi mùa thu khoa này cuối cùng cũng kết thúc, trung thư lệnh Đỗ tướng công mới từ trường thi bước ra, đích thân áp giải hơn 100 bản khảo hạch đã được các quan duyệt thi tuyển chọn, cùng với những bản khảo hạch bị loại, áp giải đến hoàng cung. Đây là để hoàng đế bệ hạ kiểm tra ngẫu nhiên, tránh việc các quan duyệt thi lại tùy tiện phê duyệt bài thi theo ý mình như năm chương vũ thứ 7. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đang làm việc ở điện cam lộ, nhìn thấy những văn thư này, hắn mới nhìn Đỗ tướng công, cười nói, "Ích huynh đây là làm gì? Chẳng lẽ ta còn không tin ngươi sao?" Đỗ Kiêm khẽ lắc đầu nói, "Bệ hạ người quên rồi sao? Sau khi vụ án tệ hại năm nay được xét xử, người đã ra lệnh cho lễ bộ định ra một số quy tắc mới, trong đó có một điều là phải đưa bài thi khoa mới vào cung để kiểm tra ngẫu nhiên trước, sau đó mới đưa đến lễ bộ để niêm phong. Đã là quy tắc, bất cứ ai cũng nên tuân thủ." Lý Vân đứng dậy, đi đến bên cạnh những bài thi này, nhìn những hơn 100 bài thi được chọn ra và 10 bài thi được đặc biệt chọn ra. 10 bài thi này chính là 10 người đứng đầu khoa thi này, phải do hoàng đế bệ hạ đích thân xem xét để quyết định thứ hạng cụ thể cho họ. Còn về kỳ thi điện thí tiếp theo lệ phải được tổ chức sau nửa tháng kể từ khi công bố thứ hạng, khi đó sẽ do hoàng đế đích thân ra đề, hoàng đế đích thân giám khảo. Và hơn 100 bài thi được chọn ra này, chính là những người được vào điển thí, Lý Vân theo cách thi cử ở thế giới khác, vẫn cứ gọi họ là công sĩ. Vốn dĩ, một khoa nên chọn ra 200-300 công sĩ, nhưng khoa thi mùa thu này không phải là khoa thường, số lượng người tham gia cũng không quá nhiều, vì vậy số lượng chúng tuyển giảm đi một nửa, các quan duyệt thi chỉ chọn ra những người này. Lý hoàng đế trước tiên cầm 10 bài thi đứng đầu, chọn ra 2 bài để xem, sau đó lại từ 2 đống khác, mỗi đống chọn vài bài để lần xem. Tổng cộng 10 bài thi, đợi Lý Vân xem xong, đã là nửa canh giờ sau, hắn đặt bài thi trong tay xuống, cười nói, vẫn là Ích Minh ngươi làm việc đáng tin cậy, những bài này đều không có vấn đề gì, sau khi ghi danh sách điện thí, chuyển giao cho lễ bộ để niêm phong đi. Còn về thứ hạng của công sĩ, Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, cứ theo thứ hạng các ngươi đã định. Đỗ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hành lễ với thiên tử, đáp một tiếng vâng, sau đó phất tay, sai người khiêng tất cả những bài thi này đến lễ bộ. Đợi đến khi bài thi được khiêng đi, Đỗ Khiêm mới nhìn Lý Vân, cười hỏi, hoàng đế bệ hạ định dùng những tiến sĩ được tuyển chọn trong khoa này vào đâu? Lý hoàng đế cũng nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, ưu yên, chiến sự tiền tuyến vẫn khá thuận lợi, người khiết đan hiện giờ chỉ một lòng muốn chạy trốn ra ngoài quan hải, việc thanh lý họ chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Ưu yên đã mất 10 năm, nghe nói bách tính địa phương Lý hoàng đế khẽ to mày, có một số người vẫn hướng về những người khiết đan đó, điều này rất không tốt, vì vậy hành chính phải được thiết lập, những tiến sĩ đứng đầu khoa này không cần để họ ở lục bộ quan chính nữa, trực tiếp đưa đến Ưu yên để họ làm huyện quan. Sau khi nhận được đề thi, Đỗ Khiêm thực ra đã hiểu được ý đồ của Lý Vân khi mở khoa chế khoa này, chỉ là hắn vẫn chưa thể xác định được Lý hoàng đế muốn dùng những tiến sĩ khoa mới này vào đâu. Bây giờ hắn cuối cùng đã xác định được ý nghĩ của hoàng đế. Nghe hoàng đế nói về chuyện bách tính Ưu yên, Đỗ Khiêm vội vàng nói, vậy hạ, bách tính Ưu yên sở dĩ có một số người nghĩ như vậy là vì mặc dù người khiết đan đã gây ra nhiều cuộc tàn sát ở Ưu yên, nhưng trong 10 năm này dưới sự cai trị của gia luật tức cuộc sống của họ so với khi tiêu hiến phụ tử của quân Phạm Dương còn đó, so với thời cựu Chu thậm chí còn tốt hơn một chút, những người này vẫn cảm thấy triều đại này tương tự với cựu Chu mới có ý nghĩ này. Đỗ Khiêm nghiêm nghị nói, thần tin rằng đợi đến khi triều đình thiết lập hành chính, nơi nào có vương hóa của bệ hạ đến, không lâu sau bách tính Ưu yên nhất định sẽ tâm phục khẩu phục, quy phục thánh triều. Lý Vân cười cười, không cần quanh co như vậy. Người khiết đan cai trị địa phương, nhất định sẽ dùng một số người địa phương, cộng thêm một số tâm lý kỳ quái, việc người địa phương có người nhớ thương khiết đan, cũng không có gì lạ. Những điều này cũng không phải vương hóa có thể hóa giải được. Lý hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, vương bá chi đạo của triều đại này hỗn tạp mà dùng, chấm cũng không phải là kẻ lòng dạ mềm yếu, nếu thật sự có người làm cản ở Ưu yên, đao của ta cũng sẽ hạ xuống. Nói đến đây, hắn nhìn Đỗ Khiêm, tiếp tục nói, Ích Minh đã tự giam mình trong trường thi hơn nửa tháng rồi, trong hơn nửa tháng này, ta có rất nhiều chuyện đang chờ để thương nghị với Ích Minh. Đỗ Khiêm vội vàng cúi đầu, thần cung nghe thánh huấn. Lý hoàng đế chỉ vào ghế, ra hiệu Đỗ Khiêm ngồi xuống, sau đó hắn mới mở miệng nói, vốn dĩ Ưu yên thuộc về Hà Bắc đạo, nhưng sau thời gian dài bị chia cắt như vậy, ta nghĩ không nên lại sáp nhập vào Hà Bắc đạo nữa. Ta chuẩn bị lấy sông Trương làm ranh giới, phía nam sông Trương thuộc về Hà Bắc đạo, và lập thêm Liêu Đông đạo mới, đặt toàn bộ khu vực phía bắc sông Trương, bao gồm toàn bộ Ưu yên và khu vực Liêu Đông trong tương lai đều thuộc về Liêu Đông đạo. Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, tiếp tục nói, nha môn tam tư sứ của Liêu Đông đạo phải nhanh chóng thiết lập, lúc này Mạnh Thanh Triệu Thành đều ở Ưu yên, chức phòng ngự sứ trong tam tư sứ tạm thời không đạt. Bố chính sứ, án sát sứ đều phải nhanh chóng quyết định để họ đến Ưu yên, lo liệu việc dân sinh chính sự cho tốt. Nói rồi, Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, làm đại thần trấn giữ một phương ở những nơi như thế này, năng lực cần có cao hơn rất nhiều so với những nơi khác trong nội địa, Ích Minh trong thời gian này, hãy tìm kiếm vài nhân viên phù hợp đưa đến chỗ ta. Tốt nhất là trước cuối năm, hãy quyết định hai chức quan này, đợi đến đầu xuân năm sau thì để họ đi nhậm chức. Nghe Lý Vân nói vậy, Đỗ Khiêm ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, ho khan một tiếng, "Bệ hạ, bố chính sứ và án sát sứ của Liêu Đông đạo, thần đã có nhân tuyển." Lý Vân kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy đã có nhân tuyển rồi sao?" Án sát sứ Liêu Đông đạo, có thể để trưởng tử của Phí Thượng thư là Phí Cương đi nhậm chức, Phí Cương cũng đã làm hình danh nhiều năm rồi, hiện giờ đang giữ chức hình bộ viên ngoại lang. Điều nhiệm qua đó rất thích hợp. Còn về bố chính sứ Liêu Đông đạo, hắn nhìn Lý Vân cười nói, "Phòng ngự sứ Kiếm Nam đạo hoàng triều cũng rất thích hợp với chức vụ này, hắn đã ở Kiếm Nam đạo quá nhiều năm rồi, thổ dân Kiếm Nam đạo đều đã bị hắn thu phục ngoan ngoãn, nghe nói các bộ tộc thổ dân Kiếm Nam đạo, bây giờ nghe đến hai chữ hoàng triều, thực sự có thể khiến trẻ con nín khóc." Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục cửu thứ 3. Thổ dân đã quy phục, về sau nên dùng chính sách mềm mỏng hơn một chút, hung thần như hắn ở lại Kiếm Nam đạo cũng không có tác dụng gì, chi bằng điều hắn đến Liêu Đông, làm một nhiệm kỳ bố chính sứ Liêu Đông đạo. Nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Lý hoàng đế nghe vậy, trước tiên mắt sáng lên, sau đó xoa xoa thái dương, cười khổ nói, "Hoàng triều người này, để hắn đi chủ trì chính sự Liêu Đông, ta thấy không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, với tính cách của hắn, đợi sau khi làm xong một hai nhiệm kỳ thủ hiến Giang Đông đạo, lại nên sắp xếp hắn đi đâu?" Đỗ tướng công thần sắc bình tĩnh, Tây Bắc còn có một vùng đất rộng lớn, có thể phái hắn đi. Lý hoàng đế ngạc nhiên, sững sờ nói, "Ta còn đang nghĩ trong triều đình Lạc Dương không có vị trí nào tốt để sắp xếp hắn, hóa ra Ích Minh muốn hắn cứ mãi ở địa phương làm việc." Đỗ tướng công cười nói, "Tính cách của hoàng triều, nếu thật sự để hắn vào triều đình, làm một lục bộ thị lang, hắn chắc sẽ tự mình buồn bực chết mất, chỉ cần không để hắn nắm binh, để hắn ở địa phương, đi mãi rủa những nơi khó nhằn đó." Thần thấy rất thích hợp. Lý hoàng đế gật đầu, cười nói, "Vậy cứ làm như vậy đi, trung thư có thể lập tức hạ chiếu cho hoàng triều, nhưng trước khi hắn đi Liêu Đông, hãy để hắn đến Lạc Dương một chuyến. Ta đã nhiều năm không gặp hắn rồi. Lý Hoàng đế cười nói, muốn gặp hắn trước. Đỗ Khiêm cũng cười theo, đang định nói, nội thị Cố Thường đột nhiên cẩn thận bước vào, hắn trước tiên hơi gật đầu xin lỗi Đỗ Khiêm, sau đó đến trước mặt Lý Vân, nhỏ giọng nói với thiên tử, bệ hạ, vừa rồi cung nhân của Tiết Vương gia trở về báo tin nói, Tiết Vương gia hôm nay lại phát bệnh rồi, thái y đến chẩn trị nói Tiết Vương gia Cố Thường do dự một chút, nhỏ giọng nói, có lẽ không qua khỏi cuối năm nay. Lý Hoàng đế nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó thở dài một hơi, mở miệng nói, vào cựu tương, triệu Sương Bình Hầu về kinh thăm bệnh. Sương Bình Hầu là tước vị thế tập thứ hai của hậu tộc, tức là nhị ca của Tiết Hoàng hậu, Tiết Phóng. Mặc dù Tiết Hầu gia có tước vị và chức vụ trong triều đình, nhưng vì chuyện của Lý Vân, hắn vẫn thường xuyên ở bên ngoài. Một năm cũng chỉ vài tháng ở Lạc Dương. Cố Thường túi đầu đáp một tiếng. Lý Hoàng đế nghĩ nghĩ, hỏi, Hoàng hậu đã đi chưa? Cố Thường khẽ lắc đầu, vẫn chưa báo cho nương nương. Ngươi đi báo cho Hoàng hậu đi, lát nữa chấm và Hoàng hậu sẽ đến Nam Dương Vương phủ thăm bệnh. Cố Thường đáp một tiếng, cẩn thận lui xuống. Ích huynh. Đợi Cố Thường rời đi, Lý Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, lặng lẽ thở dài. Tuế Nguyệt không tha người a. Chương 1033, Thông xuyên Tây vực. Chương 1033, Thông xuyên Tây vực tháng 5 như thoi đưa. Năm Hiển Đức thứ 3, Lý Hoàng đế vẫn là một tráng hán 20 tuổi trẻ trung, sau năm Hiển Đức thứ 5 đổi niên hiệu Chiêu Định, sau 8 năm Chiêu Định lại đổi niên hiệu Trương Võ, nay đã là năm Trương Võ thứ 9, đến sinh nhật năm nay của hắn đã tròn 40 tuổi. 20 năm thời gian, thoát cái đã qua. Đến bây giờ, trong triều đình, một số cựu thần Giang Đông đã bắt đầu lộ vẻ giàn mua, ví dụ như nhóm lão bộ hạ theo hắn sớm nhất. Điển hình là thượng thư bộ Hình Phí Tuyên. Phí thượng thư khi theo Lý Vân đã khoảng 50 tuổi, đến nay đã 60 mấy tuổi, nhiều việc ông ấy đã không còn đủ sức lực. Chẳng bao lâu nữa, nhóm cựu thần Giang Đông năm xưa sẽ bị thời gian đào thải một loạt, tiếp theo lấp vào chỗ trống sẽ là nhóm người đứng đầu là Từ Khôn, nhóm thí sinh đợt đầu và đợt hai mà Lý Vân lấy lý do Kim Lăng Văn Hội để tuyển chọn năm đó. Khi đó Lý Vân cực kỳ thiếu người dưới trướng, vì vậy Kim Lăng Văn Hội không phải 3 năm một kỳ, mà hầu như là mỗi năm một kỳ. Nay nhóm thí sinh được tuyển chọn từ văn hội năm đó đã dần trở thành trụ cột, triều đình và dân chúng đã đặt cho họ một cái tên, gọi là Kim Lăng Tiến sĩ. Đỗ tướng công nghe lời Lý Hoàng đế nói, đưa tay chỉ vào hai bên tóc mai của mình, thở dài nói, hai bên tóc mai của thần cũng đã lấm tấm bạc rồi. Lý Hoàng đế bước xuống bậc ngự, đến gần Đỗ Khiêm, nhìn thấy hai bên tóc mai lấm tấm bạc của ông, thở dài, ích lợi huynh thực ra vẫn còn trẻ, mái tóc bạc này đều là do nhiều năm lao tâm mà ra. Nói xong, Lý Hoàng đế nhìn ra ngoài điện, mở miệng nói, hôm nay trời còn sớm, ích lợi huynh đừng bận rộn ở trung thư nữa, hãy cùng ta đến Nam Dương Vương phủ đi. Đỗ tướng công lập tức gật đầu, trả lời, được, thần cũng đang muốn đi thăm hỏi Tiết công. Tiết lão gia nay được phong Nam Dương Vương, quả thực là do mối quan hệ con gái và con rể, nhưng bỏ qua mối quan hệ thân thích này, Tiết lão gia trong triều đình Giang Đông khi xưa và trong khoảng thời gian sau khi Tân triều khai quốc, thực ra đều đã cống hiến không ít, địa vị cũng không thấp. Ông ấy còn là đại lý tự khanh đầu tiên sau khi Tân triều khai lập. Với thân phận và địa vị như vậy, triều đình và dân chúng tự nhiên đều kính trọng, ngay cả Đỗ Khiêm, trước mặt Tiết lão gia cũng giữ lễ và bối, không dám tự cho mình là thượng quan. Hai lão cộng sự đợi một lúc trong cam lộ điện, chốc lát sau, Hoàng hậu nương nương liền đến cam lộ điện, nàng đầy vẻ lo lắng, ngẩng đầu nhìn Lý Vân. Lý Hoàng đế vỗ vỗ tay nàng, trầm mặc nói, thái y đã qua đó rồi, yên tâm, yên tâm. Tiết Hoàng hậu thở dài, trầm mặc nói, để nhị ca của ta về Lạc Dương đi. Lý Hoàng đế nắm tay nàng, mở miệng nói, vừa nay đã cho cựu tư đi thông báo nhị ca rồi, trong vòng nửa tháng, hắn nhất định có thể đổi về. Tiết Khuê và những người cháu của họ cũng sẽ lần lượt được thông báo. Lý Hoàng đế nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, các hoàng tử và hoàng nữ trong cung có nên cho họ cũng đến Tiết gia thăm hỏi không? Tiết Hoàng hậu là chính thê của Thiết tử, tức là đích mẫu của tất cả các hoàng tử và hoàng nữ, theo mối quan hệ này, tất cả con cái của Lý Vân đều có một chút quan hệ với hậu tộc. Tiết Hoàng hậu khẽ lắc đầu, mở miệng nói, để Nguyên Nhi và Thải Bội qua xem là được rồi, các đứa trẻ khác nàng trầm mặc nói, đừng làm phiền chúng nó nữa. Lý Vân gật đầu, quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, đi thôi, đi thôi. Đỗ Khiêm cúi đầu đáp vâng. Rất nhanh, hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương cùng nhau lên kiệu ngự của mình, còn Đỗ tướng công cũng ngồi lên kiệu, cùng nhau đến Nam Dương vương phủ. Đến cổng vương phủ, hai vợ chồng xuống xe kiệu, mới thấy xe kiệu của thái tử đã đậu ở cổng Tiết gia. Lý Hoàng đế nhìn xe kiệu này, rồi quay đầu nhìn phu nhân của mình. Hắn đầu tiên là ánh mắt chớp động, sau đó kéo tay áo phu nhân, khẽ nói, Nguyên Nhi vẫn hiếu thảo, đã đến từ sớm. Hoàng hậu nương nương trong lòng rất cảm động, dùng tay áo lau nước mắt. Không hưởng công ngoại tổ phụ của nó, từ nhỏ đã chăm bề yêu thương nó, lại còn đích thân khai sáng cho nó. Chúng ta những người con này, không ai được phụ thân khai sáng cả. Lý Hoàng đế khẽ gật đầu, giác hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này tất cả mọi người trong Tiết gia đã ra đến cửa chính nên đón, bao gồm cả thái tử điện hạ cũng đội vàng ra đón, vì trước mặt mọi người. Lý Vân nhìn những người này, rồi quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, lắc đầu nói, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Nói xong, hắn sải bước đi vào Nam Dương vương phủ. Đỗ tướng công tiến lên, cúi người hành lễ với thái tử điện hạ. Thái tử vội vàng xua tay, chắp tay đáp lễ với Đỗ tướng công. Thúc phụ quá khách khí rồi. Đỗ tướng công nhìn hoàng đế bệ hạ đang đi ở phía trước, rồi lại nhìn thái tử, hỏi, điện hạ, sức khỏe của Tiết công thế nào? Thân sắc của thái tử điện hạ cũng có chút tạm đạm, trầm mặc cúi đầu nói, rất tệ, thái y đã không dám dùng thuốc mạnh nữa, chỉ có thể ôn dưỡng. Ôn dưỡng là phương pháp điều trị bảo thủ nhất. Nói cách khác, về cơ bản có thể nói là chờ chết. Đỗ tướng công nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tòa Nam Dương Vương phủ này, trong lòng thầm cảm khái. Hậu tộc những năm này, như mặt trời ban trưa, thánh nhân có thể nói là cực thịnh, trong đó ít nhất hơn nửa là dựa vào Tiết Công. Nếu Tiết Công qua đời, có hoàng hậu nương nương ở đó, hậu tộc vẫn sẽ là hậu tộc, nhưng thanh thế của cả Tiết gia e rằng sẽ không còn tiếp tục đi lên nữa. Lúc này chính là đỉnh cao nhất của hậu tộc. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thái tử, trầm mặc nói, làm phiền điện hạ dẫn đường, thần cũng muốn đi thăm Tiết Công. Thái tử điện hạ vội vàng gật đầu, ta dẫn thúc phụ qua đó. Bệnh tình của Tiết lão gia rất nặng, nhưng trong vòng 1-2 ngày không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vân thăm hỏi xong, ngồi bên giường Tiết lão gia, nói chuyện với ông rất nhiều, mãi đến chiều tối hắn mới rời đi. Tiết hoàng hậu thì nghỉ lại Nam Dương vương phủ. Một đường trở về hoàng thành, trên bàn án của Cam Lộ điện lại chất chồng 4-5 phần văn thư. Lý hoàng đế vừa mới ngồi về chủ vị, nội thị Cố Thường liền tiến đến thấp giọng nói, "Bệ hạ, anh quốc công đã ở thiên điện đợi nửa canh giờ rồi." Lý hoàng đế giật mình, rồi lập tức nói, "Mời hắn qua đây." Cố Thường đáp một tiếng vâng, rất nhanh anh quốc công Lưu Bắc liền vào Cam Lộ điện, túi người hành lễ với thiên tử. Lý hoàng đế nhìn hắn, lại nhìn sắc trời bên ngoài, bất đắc dĩ nói, "Sao ban ngày không đến, lại chạy đến buổi tối? Có chuyện quan trọng vừa mới đưa đến chỗ thần đây." Lý Vân khẽ nhíu mày. Tính cách của Lưu Bác, hắn rõ trong lòng, nếu không có chuyện gì lớn, tình báo của cựu tư thông thường sẽ theo quy trình cố định đưa vào cung, sẽ không để hắn, tổng tư chính của cựu tư, đích thân đưa vào cung. Càng không phải vào cung vào lúc này. Lý Vân ấn tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói, đợi Lưu Bác ngồi xuống, Lý hoàng đế mới thở dài nói, xem ra chuyện không nhỏ, nói đi. Lưu Bác gật đầu đáp vâng, hắn sắp xếp lại lời lẽ, cúi đầu nói, chuyện thứ nhất là vùng Linh Châu Tây Bắc, lục phiên hoạt động thường xuyên, hôm nay nhận được tin tức, những người lục phiên này cùng với tàn dư của Vi Toàn Trung năm xưa chưa dọn sạch, bắt đầu tấn công Linh Châu quy mô lớn. Họ phần lớn là đã biết triều đình đang dùng binh với Ưu Yến và bị người Khiết Đan kéo chân ở Ưu Yến, vì vậy mới dám thừa cơ hội này chết đi sống lại, muốn chiếm lại Tây Bắc, chiếm lại cố địa Sóc Phương. Vị trí mà Sóc Phương quân chiếm đóng khi xưa chính là một vùng đất rộng lớn ở Tây Bắc của Tân Triều. Lý hoàng đế cao mày sâu sắc nhìn Lưu Bác. Lưu Bác khẽ cúi đầu, thần và cựu tư suy đoán, họ muốn từ tay bệ hạ lấy lại vùng Hà Sáo để nuôi ngựa chăn nuôi, khôi phục nguyên khí. Lý Vân xoa xoa giữa hai lông mày của mình. Năm đó trong trận chiến Quan Trung, hắn quả thực đã tiêu diệt hầu hết Sóc Phương quân, nhưng Sóc Phương quân ở Quan Trung chỉ là một phần, sau đó Sóc Phương quân gần Linh Châu, nghe tin tức Quan Trung, một phần đầu hàng, quy phục triều đình. Còn phần lớn thì nghe tin Lý hoàng đế đã tiêu diệt tất cả Sóc Phương quân, họ cũng lo lắng mình đầu hàng rồi vẫn bị giết, vì vậy sau khi bỏ Linh Châu, họ tản mát khắp nơi, hòa lẫn với một vài bộ tộc phiên bang ở Tây Bắc. Và sau trận chiến Quan Trung, Lý hoàng đế gần như đã dùng hết sức lực, ngay cả Ưu Yến cũng không còn sức để thu hồi, không còn cách nào, chỉ có thể duy trì hiện trạng, phái người ngựa đóng quân ở Linh Châu là xong. Đến bây giờ cuối cùng đã xuất hiện vấn đề. Lý Vân xoa xoa giữa hai lông mày, tiếp tục nói, chuyện thứ hai là gì? Người thổ phiên. Lưu Bác thấp giọng nói, người thổ phiên cũng có những biến động thường xuyên, ta đoán là giữa các thế lực này hẳn là đã có sự cấu kết, liên lạc lẫn nhau. Theo tin tức mà cựu tư điều tra được, người thổ phiên đã phái sứ giả đang trên đường đến Lạc Dương, họ muốn cầu xin nhị ca ban tặng công chúa của triều ta. Gả vào thổ phiên. Người thổ phiên là một bộ tộc hùng mạnh đã yêu và giết nhau 200 năm với triều đại Võ Chu. Chỉ là mấy chục năm gần đây, cùng với sự suy yếu của Võ Chu, người thổ phiên lại có chút suy tàn, đặc biệt là cùng với sự hưng thịnh của Phật học, người thổ phiên đã không còn sức chiến đấu như trước nữa. Nhưng dù sao, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chiếm đóng một vùng đất rộng lớn như vậy, sức chiến đấu của họ đương nhiên là có. Hoa thân. Lý hoàng đế nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, không nói tiếp, chỉ nhìn Lưu Bác, chậm rãi nói, tích trữ tiền lương nhiều năm như vậy, ta đang lo không có cơ tây tiến, bây giờ có cơ rồi. Hắn nhìn ra ngoài điện, ánh mắt rực rỡ. Lần này, ta muốn thông suốt Tây vực. Chương 1034 đánh vào thịnh thế. Chương 1034 đánh vào thịnh thế Tây vực, từ giữa thời Vũ Chu đã không còn thông suốt, đến nay đã hơn trăm năm. Là một vương triều mới, những người trẻ tuổi trong vương triều, tính cách của cả quốc gia tự nhiên là phải bành trướng ra bên ngoài. Lý hoàng đế cũng không ngoại lệ. Nếu hắn chiếm được đất đai của Vũ Chu, sau khi chiếm Ưu Yên, liền bắt đầu tự phong bế, không còn động đậy, chỉ ngồi trên công lao cũ, làm cựu ngũ chí tôn của hắn. Vậy thì triều Trương Vũ của hắn, tự nhiên là không có vấn đề gì, hậu thế con cháu khi ghi chép về triều Lý Vân này sẽ biết những gì thì rất khó nói. Phần lớn sẽ biết rất khó nghe. Trên thực tế, Lý hoàng đế muốn làm rất nhiều chuyện và vẫn luôn vì những chuyện này âm thầm tích lũy quốc lực. Thông suốt Tây vực chính là một trong số đó. Ngoài thông suốt Tây vực, hắn còn muốn làm là chinh phục bán đảo, thu phục Nam Việt, sau đó cố gắng hết sức chinh phục thổ phiên, cuối cùng mở ra đại hàng hải cho Tân Triều. Những nơi xa xôi thì không nói, ít nhất phải biến Nam Dương, Đông Dương hai nơi thành thị trường nguyên liệu thô giá rẻ của Lý Đường hắn và thị trường tiêu thụ hàng hóa giá trị gia tăng cao. Như vậy, thịnh thế Trương Vũ của hắn mới có thể thành công trong 2-30 năm. Nếu không, theo quy luật phát triển của vương triều, đời hắn chỉ có thể coi là khôi phục nguyên khí, khôi phục trang nghiệp, sau đó đánh vài trận thắng, cuối cùng đặt nền móng tốt đẹp cho đời sau. Thông thường, trạng thái cực thịnh của một vương triều gần như phải sau 50 đến 80 năm kể từ khi khai quốc, lúc đó nền tảng đã được đặt vững chắc, vừa vặn để hậu thế con cháu mặc sức thi triển. Gần như là đời cháu hoặc chắt của Lý Vân. Đây là quy luật lịch sử, bất kể là ai cũng khó có thể thành công ngay lập tức, muốn phát triển nhanh nhất, chỉ có thể là bành trướng ra bên ngoài, sau đó dẫn dắt Thần Châu đại địa từ văn minh lục quyền trở thành văn minh tổng hợp lục hải. Những chuyện này đều chỉ là ý tưởng của Lý Vân, hắn cũng chỉ có thể trong những năm còn sống, cố gắng hết sức làm được tự nhiên là tốt, không làm được thì cũng không có cách nào. đành phải tin vào trí tuệ của hậu nhân thôi. Tin tốt là, từ Trương Vũ nguyên niên cho đến Trương Vũ cửu niên hiện tại, ngoài trận chiến Lưu Yên và một số cuộc bình định quy mô nhỏ, ngay cả Lý Hoàng đế hiếu chiến như vậy, cũng không còn đánh trận chiến quy mô lớn nào nữa. Quốc lực đã tích lũy gần 10 năm rồi. Mà trận chiến Lưu Yên, Lý Vân chỉ sử dụng binh lực của Hà Bắc Đạo và binh lực của Thái Nguyên quân, cộng thêm 5000 cấm quân do Tô Triển dẫn đi. Cấm quân gần kinh Triệu phủ, vẫn giữ được sức chiến đấu gần như hoàn chỉnh. Lý Hoàng đế nhìn Lưu Bác, đưa tay nói, "Đưa tình báo chi tiết của Cửu Tư cho ta xem." Lưu Bác đáp một tiếng, từ trong lòng lấy ra một sấp văn thư dày cộm, đặt lên bàn án của Lý Hoàng đế, sau đó hắn nhìn Lý Vân, khẽ thở dài, "Thông suốt Tây Bắc, với sức chiến đấu hiện tại của triều đình, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng vấn đề là, Tây Bắc cách triều đình vẫn quá xa, nếu là Tây Bắc chỉ riêng đường lương thực, sẽ là vấn đề lớn." Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, sau đó tiếp tục túi đầu lật xem văn thư, vừa xem vừa nói, "Nếu phái một đội binh lực đồn điền ở Tây Bắc thì sao? Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì quá lớn, thời gian dài sẽ có vấn đề." Lưu Bác lặng lẽ nói, "Ai có thể rời bỏ quê hương mấy ngàn dặm, cô độc giữ Tây Bắc?" "Rất có thể, một khi trấn thủ là 10 năm." Lưu Bác cười khổ, "Đi đi về về, e rằng cũng mất 1 năm thời gian." Rồi dài không mới tới, chính là đạo lý này. Anh Quốc Công nhìn Lý Vân, nói nhỏ, "Cho nên các triều đại trước ở Tây Bắc đều không lâu dài, phần lớn là cố thủ biên giới, đánh lui kẻ địch xâm lược là xong." Ánh mắt Lý Hoàng đế cuối cùng cũng rời khỏi văn thư. Những lời Lưu Bác nói, câu nào cũng là sự thật. Khi quốc lực cường thịnh, thông suốt Tây Bắc không phải là vấn đề quá lớn, cái khó thực sự nằm ở việc thông suốt Tây Bắc trong thời gian dài. Lấy đâu ra mấy vạn binh lực thay ngươi trấn thủ lâu dài ở đó? Khả năng giao thông của thời đại này thực sự quá tệ. Chưa nói đến việc vận chuyển lương thực, ngay cả một bức thư đi đi về về e rằng cũng mất mấy tháng, sự chậm trễ thông tin như vậy, muốn kiểm chế thống trị cũng không dễ, huống hồ là trực thuộc. Lý Vân trầm tư một lát, sau đó lặng lẽ nói, "Chuyện ta đã biết, sau này ta sẽ bắt tay xử lý, Cửu Tư tăng cường nhân lực đến hai nơi này, có tin tức gì, lập tức báo cho ta." Lưu Bác đáp một tiếng, cúi đầu nói với hoàng đế, "Nhị ca sớm nghỉ ngơi, ta xin phép về trước." Hắn chậm rãi lui ra khỏi Cam Lộ điện. Lý Hoàng đế ngồi trên chủ vị, không động đậy, hắn nghiêm túc đọc xong tình báo do Cửu Tư gửi đến, sau đó lại sai cung nhân thắp thêm vài ngọn đèn, treo hai bức bản đồ. Đây là bản đồ thiên hạ được hắn lệnh cho binh bộ chức phương tư vẽ sau khi khai quốc, ngoài một bức bản đồ lớn hoàn chỉnh, còn có 10 bản đồ khu vực theo từng vùng. Bản đồ này, mãi đến Trương Vũ Lục niên mới vẽ xong, một bản trong số đó luôn ở trong Cam Lộ điện này, để hoàng đế bệ hạ bất cứ lúc nào cũng có thể xem xét. Lý Hoàng đế cầm đèn cung, nhìn rất lâu, mãi đến nửa đêm, hắn mới có chút mệt mỏi, cũng không đến hậu cung lật thẻ bài, liền ngủ ngay trong Cam Lộ điện. Ngày hôm sau, là ngày đại triều hội. Lý Hoàng đế với quần thâm mắt, huệ bại đi đến Thái Cực điện, ngồi trên chủ vị, chấp nhận sự triều bái của văn võ bá quan. Đại triều hội này có không ít chuyện cần bàn, mãi đến gần trưa mới cuối cùng kết thúc. Lý Hoàng đế chắp tay sau lưng bước xuống ngự giai, sau đó phân phó Tô đại tướng quân, Lý Hộ và Trần Đại. Hắn điểm danh xong, trầm giọng nói, "Sau khi bãi triều, đến Cam Lộ điện diện kiến." Trần Đại, trước Trương Vũ Lục Nhiên, vẫn luôn nhậm chức trưởng an tướng quân ở quan trung. Trương Vũ Lục Nhiên, hắn từ chức trưởng an tướng quân, do hạ quân tiếp nhiệm. Còn Trần Đại thì trở về Lạc Dương nhậm chức cấm quân, hiện nay là tướng quân của 2 trong 12 vệ cấm quân ở Lạc Dương, cũng đã được mấy năm. Nói chính xác hơn, sau khi cấm quân thành lập, rất nhiều tướng lĩnh trước đây được phái đi bên ngoài, đặc biệt là thân tín của Lý Hoàng đế, đều trở về Lạc Dương, gia nhập vào cấm quân. Dù sao, binh lực đóng quân bên ngoài, tuy cũng là binh lực của triều đình, nhưng roi dài không với tới, cấm quân mới là sự thể hiện trực tiếp nhất quyền lực và ý chí của hoàng đế. Những huynh đệ cũ này quản lý cấm quân, Lý Hoàng đế mới có đủ tự tin, đại đao khoát đúa làm những chuyện mình muốn làm. Nghe thấy điểm danh của hoàng đế bệ hạ, Thái Cực điện lập tức xôn xao bàn tán. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, nghe thấy mấy cái tên này, liền gần như ngay lập tức đoán được đại khái sự việc. Nhất định là nơi nào đó lại nổi lên chiến sự rồi, hoặc là bệ hạ chuẩn bị dùng binh đến nơi nào đó. Thế là khi ba vị này vội vã đến Cam Lộ điện, trong Thái Cực điện không ít quan viên tụ tập lại bàn tán xôn xao, có người vây quanh mấy vị tể tướng hỏi han, mấy vị tể tướng nhìn nhau đều là mặt đối mặt, bọn họ cũng không rõ triều Trương Vũ đã tăng cường một số quyền lực cho tể tướng, ví dụ như hầu hết các sự việc trung thư đều có thể trực tiếp xử lý, nhưng đồng thời ở một mặt khác cũng làm suy yếu một số quyền lực của tể tướng, ví dụ như trong quân sự các tể tướng trung thư gần như không có tiếng nói. Hoàng đế chỉ bàn luận với Su Mật viện, binh bộ, hộ bộ, cấm quân và các quan viên tương ứng có liên quan, sẽ không tìm các tể tướng trung thư hỏi ý kiến của các tể tướng về quân sự. Cùng lắm cũng chỉ là bàn bạc với các tể tướng xem có nên đánh hay không. Nhưng cụ thể đánh như thế nào, phái ai, phái binh lực ở đâu đi đánh, các tể tướng trung thư hoàn toàn không có tiếng nói. Rõ ràng lần này hoàng đế bệ hạ không cần bàn bạc có nên đánh hay không, vì vậy dứt khoát bỏ qua trung thư, trực tiếp gọi mấy vị võ quan tương ứng đến. Bên kia, Lý Hục và Trần Đại hai người theo sau Tô đại tướng quân cẩn thận đi đến Cam Lộ điện. Vừa bước vào Cam Lộ điện, ba người đã nhìn thấy 2 tấm bản đồ được treo lên. Ba người liếc nhìn bản đồ, liền gần như hiểu rõ ý đồ của hoàng đế bệ hạ, nhưng vẫn lần lượt tiến lên, cúi đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ. Lý Hoàng đế giơ tay, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, sau đó chỉ vào 2 tấm bản đồ này, lặng lẽ nói, "Chuyện là như vậy, hai nơi này đều xảy ra một số vấn đề, ta chuẩn bị dùng binh đến 2 nơi này." Hắn nhìn ba người, sau đó ánh mắt dừng lại trên Tô Thịnh, "Đại tướng quân, ngươi nói đi." Tô Thịnh suy nghĩ một lát, mở miệng nói, "Bệ hạ, thần muốn xem tình báo cụ thể." Lý Vân gật đầu, chỉ vào bản án bên cạnh. Rất nhanh ba người lấy văn thư của Cửu Tư, chuyển tay nhau xem một lượt. Tô Thịnh suy nghĩ một lát, lúc này mới tiếp tục nói, "Bệ hạ, vùng Linh Châu Sóc Phương đơn giản, phái quân chú đóng Trường An đi Bình Định là được, có thể để Trần tướng quân lĩnh binh, lấy Hạ quân làm phó tướng." Còn về Thổ Phiên hắn do dự một chút, nói nhỏ, "Thần cho rằng, chỉ cần tăng cường phòng thủ kiếm Nam đạo, quan trung đạo, sẽ không có vấn đề gì quá lớn, vì vậy Thổ Phiên Tô đại tướng quân túi đầu thật sâu, có thể tạm thời gác lại." Chương 1035, xe mắt chương 1035, xe mắt Tô Thịnh xuất thân từ võ tướng, năm đó ở Giang Đông quân, hắn đã dần dần ngồi vững vị trí số 1, sau khi khai quốc, hắn lần lượt giữ chức khu mật phó sứ rồi khu mật sứ. Không nói gì khác, hiện tại hắn đối với xu hướng quân sự phán đoán vẫn rất chính xác. Những đề nghị hắn đưa ra cũng không có vấn đề gì lớn. Tàn dư của Vi thị ở Sóc Phương, cùng với Lục Phiên mà bọn chúng câu kết, trong thời gian ngắn đã rất khó tạo nên sóng gió gì. Lúc này bọn chúng xuất đầu lộ diện, cùng lắm cũng chỉ muốn thừa cơ Lý Đường và người Khiết Đan giao chiến mà thừa nước đục thả câu ở Tây Bắc. Nếu có thể chiếm được Hà Sáo đương nhiên là tốt, nếu không chiếm được, bọn chúng cũng chỉ là đánh cướp một chút rồi rút lui. Đối phó với loại kẻ địch này, không cần quá vội vàng, Trường An có hơn 2 vạn quân nội trú, lại tạm thời trưng dụng thêm một số tân binh, nửa tháng là có thể đến Linh Châu. Tuyển binh ở Quan Trung khá dễ dàng, bởi vì dân chúng Quan Trung rất ghi nhớ ân tình, đặc biệt là ân tình của Lý Hoàng đế. Năm xưa, vào cuối thời Võ Chu, chính quyền trong thành Trường An dung chuyển, người đến ta đi, Hoàng đế Võ Chu cũng ra vào liên tục, toàn bộ Quan Trung trong vài năm đã mấy lần đổi chủ, thậm chí từng rơi vào tay Sát Tinh như Lương Ôn, khiến Quan Trung thực sự bị dày vò đến mức dân chúng lầm than. Sau chiến tranh Quan Trung, Lý Hoàng đế đích thân đến Trường An, cùng Đỗ Khiêm tuần tra Quan Trung. Bởi vì tình hình Quan Trung quá tồi tệ, dù cho tình hình kinh tế của Tân Triều lúc bấy giờ không mấy tốt đẹp, nhưng Lý Vân vẫn miễn giảm thuế cho Quan Trung suốt 3 năm, không thu một văn tiền, một hạt lương nào từ dân chúng Quan Trung. Trong 3 năm, đồng lộc của quan lại Quan Trung, chi phí của nha môn đều được triều đình chi trả, thậm chí một phần là từ nội khố của Lý Vân chi trả. Không chỉ vậy, dưới sự chỉ thị của Lý Vân, rất nhiều hạt giống lương thực đã được điều từ Hà Nam đạo đến, phát miễn phí cho dân chúng Quan Trung, giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Nhờ đó, Quan Trung mới có thể trong 3 năm cơ bản khôi phục lại sản xuất nông nghiệp như trước. Cho đến nay, các ngành nghề ở Quan Trung đều đã khôi phục được 7-8 phần như trước, dân số trong thành Trường An cũng đã khôi phục được một nửa so với thời đô thành của Cựu Chu, chỉ là dân số cần phải từ từ khôi phục, không thể vội vàng. Chính vì những lý do này, dân chúng Quan Trung rất nhớ ơn Lý Hoàng đế. Hàng năm vào ngày Vạn Thọ Tiết, tức là ngày sinh của Lý Vân, trong các đạo phủ châu huyện trên thiên hạ, Quan Trung đạo nhất định là nơi ăn mừng náo nhiệt nhất, không có nơi nào sánh bằng. So với quan lại, sĩ tộc và địa chủ lương thân, Lý Hoàng đế rõ ràng được những lê dân bách tính này yêu thích hơn. Dù dân số Quan Trung còn cần được khôi phục, nhưng chỉ cần triều đình ban hành lệnh tuyển binh, dân chúng Quan Trung nhất định sẽ tích cực hưởng ứng. Trước đó khi Trần Đại Bình định loạn ở Quan Trung, toàn bộ dân chúng Quan Trung cũng đều như vậy, rất ủng hộ mọi hành động của triều đình. Lý Hoàng đế trầm mặc một lát, rồi nhìn Trần Đại, mở miệng nói, "Ngươi ở Quan Trung nhiều năm, ngươi nói đi." Trần Đại đã mấy lần muốn nói lại thôi, nghe vậy cuối cùng cũng có thể tiến lên một bước, hắn cúi đầu nói, "Bệ hạ, dù không có cuộc luận này, thần cũng đã chuẩn bị dâng tấu lên bệ hạ, lên triều đình rồi. Thần phụ mệnh nhậm chức Trường An tướng quân, ở Trường An và Quan Trung đã ở trọn 6 năm. Trong 6 năm đó, phía Bắc Quan Trung, chúng ta chỉ có thể chạm đến 4 châu Diên, Khánh, Nguyên, Hội. 4 châu này trở lên phía Bắc, sự quản lý của triều đình rất khó để triển khai." Nói cách khác, hắn nhìn Lý Vân, trầm giọng nói, "Quan Trung phía Nam tiêu quan, triều đình quả thật đã thu hồi, nhưng so với quan nội đạo thời Võ Chu trước đây, vẫn còn khoảng cách khá lớn. Thần đã xem bản đồ quan nội đạo, Quan Trung hiện tại đa số là kinh kỳ đạo thời Võ Chu. Quan nội đạo thời Võ Chu, phần lớn không có quyền kiểm soát thực tế." Hắn nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, "Lúc này, nếu bệ hạ dùng binh với Sóc Phương, thần xin được lệnh thay triều đình thu hồi toàn bộ quan nội đạo." Lý Hoàng đế quay đầu nhìn bản đồ phía sau, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, "Ngươi cần bao nhiêu người?" Trần Đại lập tức túi đầu nói, "Thần hiện tại thống lĩnh thần vũ tả hữu vệ của cấm quân, thần xin được dẫn 2 vệ này xuất chinh, rồi hợp nhất với Trường An quân ở Trường An, gộp lại khoảng 3 vạn chiến binh." "3 vạn chiến binh, đủ rồi." Trần Đại ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nghiêm nghị nói, "Một ngày chưa thu hồi quan nội đạo, thần một ngày chưa trở về gặp bệ hạ. Cấm quân hiện được chia thành 12 vệ, mỗi vệ có khoảng 5-6 nghìn người, cùng nhau bảo vệ Lạc Dương. Thêm binh lực của binh mã tư trong thành Lạc Dương, cùng một số binh lực linh tinh khác, tổng số chiến binh gần thành Lạc Dương khoảng hơn 10 vạn người. Số lượng không quá nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ tích lũy nhiều năm." Lý Vân nghe vậy, nhìn Trần Đại, "Chỉ một quan nội đạo là chưa đủ, sau khi thu phục quan nội đạo." Lý Hoàng đế nhìn Trần Đại, chậm rãi nói, "Ta còn muốn lũng hữu đạo." Lời này vừa thốt ra, 3 vị tướng quân đều hơi biến sắc. Quan nội đạo nằm ngay phía Bắc Quan Trung, tuy diện tích không nhỏ, nhưng cũng chỉ bằng Giang Nam đạo. Nhưng lũng hữu đạo thì quá lớn. Lũng hữu đạo nếu truy ngược dòng có thể kéo dài về phía tây, đến tận An Tây đô hộ phủ thời Cựu Chu cực thịnh. Chỉ tính riêng diện tích, đã chiếm phần lớn lãnh thổ hiện tại của Lý Hoàng đế. Một vùng đất rộng lớn như vậy, các triều đại trước đây dù quốc lực cường thịnh, cũng thường chỉ có thể dùng cách cai trị ràng buộc, hoặc phái sứ giả đi kinh lược tây vực. Thực sự đóng quân trực tiếp cai quản thì rất ít. Thấy Trần Đại lộ vẻ do dự, Lý Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, "Nếu ngươi tự thấy không được, ta sẽ cân nhắc người khác." Trần Đại là dòng dõi trực hệ trong số các dòng dõi trực hệ của hoàng đế đã nói ra lời này rồi, dù có bảo hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chớp mắt. Vị thần vũ vệ tướng quân này nửa quỳ trên đất, cúi đầu thật sâu nói, "Thần nguyện tuân lệnh." Lý Hoàng đế nhìn hắn, lặng lẽ gật đầu, "Vậy được, việc này cứ quyết định như vậy. Người thống linh thần vũ vệ, cùng với quân đồn trú Trường An cùng xuất chinh, lấy ngươi làm chủ tướng, Trường An tướng quân hạ quân làm phó tướng." Nói xong, Lý Vân nhìn binh bộ thượng thư Lý Hồ, mở miệng nói, binh bộ trong vòng 3 ngày, cùng với Trần Đại, bàn bạc ra một chương trình. Hắn lại nhìn Trần Đại, mở miệng nói, thần vũ vệ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, phải đảm bảo sau 3 ngày, có thể hành động bất cứ lúc nào. Hai người đều cúi đầu đáp vâng, rồi nhìn nhau một cái, rất ăn ý lui ra khỏi Cam Lộ Điện, để lại Tô đại tướng quân ở đó.